Chương 97, Bạch Cốt Thánh Giả bị bắt, Vạn Quỷ Quốc hủy diệt, cầu hoa tươi. Chương 97, Bạch Cốt Thánh Giả bị bắt, Vạn Quỷ Quốc hủy diệt, cầu hoa tươi, đang nói rơi xuống đất. Một đạo vô cùng kinh khủng hồng bào bóng người liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước từ trên hư không đi tới. Tựa như phía chân trời có vô hình cầu thang vậy. Bạch Cốt Thánh Giả con người hơi híp lại, cẩn thận quan sát này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Tuy là mặt không đổi sắc, thế nhưng trong lòng thì sợ hãi không thôi. Hắn mới vừa xuất thủ một cái kia, có thể nói là dùng hết khí lực, không có bất kỳ lưu thủ. Vì chính là có thể tại địa phủ vị này chân thánh kỳ cường giả không có phản ứng kịp phía trước đem địa phủ một đám cường giả đỉnh cao một kích gạt bỏ. Tại hắn cái kia một kích toàn lực phía dưới, chính là yếu một ít chân thánh kỳ cường giả cũng muốn không chết thì bị thương. Mà cái này nói đột nhiên xuất hiện hồng bảo bóng người, lại vẹn vẹn chỉ là bằng vào một tiếng hừ lạnh chính là hóa giải thế công của hắn. Cái này là cỡ nào cường đại tồn tại? Xem ra hôm nay mình là gặp phải đối thủ. Hắn nói thầm. Mà địa phủ người chứng kiến này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh phía sau, khắp khuôn mặt là kinh hỉ màu sắc. Mặc dù là kiệt ngạo không dứt địa ngục tam đầu khuyển, cũng là nhẹ nhàng quăng hai cái đuôi, biểu thị cung kính. Trong địa phủ người càng là nhất tề không người nói, gặp qua trung sử đại nhân. Trung quỷ gật đầu. Đối với bọn họ biểu hiện hắn vẫn là rất hài lòng. Nhất là Hắc Bạch Vô Thường, không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng màu sắc Bạch Cốt Thánh Giả. Thản nhiên nói, ngươi chính là Vạn Quỷ Quốc quốc chủ Bạch Cốt Thánh Giả. Không nghĩ tới người cũng như tên. Dĩ nhiên là một đại thánh cảnh tồn tại di hài đắc đạo, cũng coi là có một phen tạo hóa. Trung Bỉ vừa lên tới chính là nói ra Bạch Cốt Thánh Giả lai lịch. Nếu như nói mới vừa Bạch Cốt Thánh Giả trong nội tâm chỉ là kinh hãi nói, như vậy lúc này nội tâm của hắn chính là đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn tử sinh ra đến bây giờ vài vạn năm tới, gặp qua cường giả vô số kể, nhưng là lại cho tới bây giờ không ai có thể như thế biết rõ lai lịch của hắn. Chính là Thiên Nam được tên phế vật kia bộ chủ, cũng chỉ là đại khái phỏng đoán đến thân phận của hắn mà thôi. Cái này trong địa phủ người thật đúng là quỷ dị đáng sợ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chứng kiến Bạch Cốt Thánh Giả không nói lời nào, Trung Quỷ cũng không tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào Bạch Cốt Thánh Giả. Rốt cuộc, Bạch Cốt Thánh Giả lên tiếng, ngưng trọng nói, ngươi chính là cái kia âm tào địa phủ quốc chủ. Trung Quỷ nghe vậy bật cười, chứng kiến Trung Quỷ cười, Bạch Cốt Thánh Giả liền không khỏi có chút xấu hổ. Đây là ý gì? Là ở cười nhạo hắn sao? Chỉ thấy Trung Quỷ lắc đầu, thản nhiên nói, bản quan Trung Quỷ, chiếm đoạt âm ti phán quan vị, chỉ là âm tào địa phủ một người trong vi bất túc đạo tiểu lại mà thôi, ta âm tào địa phủ chúa tể chính là chí cao vô thượng âm thiên tử. Sau khi nghe xong, Bạch Cốt Thánh Giả không khỏi hít vào một hơi. Trung Quỷ nói mình là một địa phủ tiểu lại hắn là không tin. Dù sao một vị chân thánh cường giả đặt ở thế lực kia trung đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hắn kinh hãi là Trung Quỷ trong miệng cái kia tự xưng là âm thiên tử địa phủ chúa tể. Đây là nhân vật nào mới dám cuồng vọng tự xưng là thiên tử? Mặc dù là độc đoán và cổ, quét ngang một thời đại đại đế cường giả cũng không dám tự xưng là một câu thiên tử á. Cái này trong địa phủ người thật đúng là nhất ba người điên. Bất quá lúc này Bạch Cốt Thánh Giả cũng không có tâm tình cùng Trung Quỷ tán gẫu. Hắn biết từ Trung Quỷ xuất hiện một khắc kia bắt đầu, hắn tính toán chính là rơi vào khoảng không. Từ hắn cảm giác nhìn lên, Trung Quỷ rất rõ ràng chính là nhất tôn không thua gì với hắn cường giả, thậm chí khả năng mạnh hơn hắn. Thế nhưng thị huyết châu là hy vọng của hắn, hắn tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người. Trong lòng trầm tư một chút, do dự nói ra, tôn giá có thể hay không biết huyết ma lão nhân trong tay viên kia thị huyết châu. Trung Quỷ gật đầu, viên kia thị huyết châu hắn tự nhiên là biết đến, dù sao cũng là hắn bảy mưu đặt kế địa phủ người đi vào chóc nã huyết ma lão nhân. Chỉ là huyết ma lão nhân bị bắt phía sau, bởi vì tội ác tẩy trời bị bệ hạ xóa đi thần trí, cách chức làm mặt xanh nanh vàng, hồn hồn ngạc ngạc ngục tốt không ngừng môn thủ công tới vì mình bình sinh phạm tội nghiệt chủ tội. Mà huyết ma lão nhân trong tay viên kia hạt châu màu đỏ ngỏm hình như là bị bệ hạ thuận tay đặt ở tầm cung của hắn trung. Nhìn thấy Trung Quỷ gật đầu, Bạch Cốt Thánh Giả trong nháy mắt chính là kích động nói, không biết bổn quốc chủ có thể hay không cùng tôn giá làm giao dịch. Trung Quỷ khá có chút ngạc nhiên, cái này Bạch Cốt Thánh Giả trong miệng giao dịch là cái gì? Hắn ngược lại không gấp lấy bắt giữ cái này Bạch Cốt Thánh Giả, vì vậy liền hỏi, giao dịch gì? Thấy Trung Quỷ trả lời, Bạch Cốt Thánh Giả chính là không kịp chờ đợi nói, ta xem tôn giá cũng là nhất tôn chân thánh kỳ cường giả, chỉ cần tôn giá đem huyết ma lão nhân trong tay viên kia thị huyết châu trả lại cho ta, ta liền đem cái này Vạn Quỷ Quốc chắp tay nhường cho tôn giá như thế nào. Đến lúc đó tôn giá tọa ủng cái này Vạn Lý Giang Sơn, cắt cứ nhất phương, tự thành một phe thế lực, chẳng phải so với ăn nhờ ở đậu cho cái này địa phủ bán mạng đẹp thay. Bạch Cốt Thánh Giả trong miệng tràn đầy mê hoặc ý, nếu như những người khác chịu đến Bạch Cốt Thánh Giả hấp dẫn như vậy khả năng nội tâm đã dao động. Nhưng hắn Trung Quỷ là ai? Đường đường tam phẩm âm ti đại thần, chịu âm tiên tử coi trọng tay cầm trọng quyền tồn tại, há lại sẽ coi trọng điểm ấy răng đầu tiểu lợi? Càng chưa nói hắn là Trần Trường Quân đi qua hệ thống gọi tới nhân vật, độ trung thành đạt tới 100%, không có chút nào phản bội khả năng. Mà Vạn Quỷ Quốc người nghe được Bạch Cốt Thánh Giả ngôn ngữ, đều là mặt lộ vẻ khó hiểu màu sắc. Bọn họ không hiểu vì sao ở trong mắt bọn hắn vô địch Bạch Cốt Thánh Giả vì một cái phá hạt châu, dĩ nhiên có thể đem quốc chủ vị chắp tay tương lượng. Mà một bên huyết phi bạch sắc mặt cũng là chợt khó coi, hắn tự nhiên là biết nguyên do trong đó. Nhưng nếu là hai người quả thực đạt thành giao dịch, vậy hắn một phen tính toán cũng là toàn bộ rơi vào khoảng không. Đang ở huyết phi bạch nội tâm lo lắng không dứt thời điểm, Trung Quỷ lời nói cũng là trong nháy mắt làm cho sự an lòng của hắn định rối tâm tới. Chỉ thấy Trung Quỷ chẳng đáng lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi quá khinh thường bản quan cũng không phải là trong mắt ngươi vậy chớ bất trung người bất nghĩa. Chí cao vô thượng âm thiên tử là ngươi không cách nào suy đoán tồn tại. Hơn nữa vạn quỷ quốc chỉ là nhất phương chướng khí mù mịt nơi, bản quan trở tay liền có thể diệt chi. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt về phía dưới trên chiến trường, thấy địa phủ đại quân chui luyện cũng không xê xích gì nhiều, hắn liền cũng không muốn ở nhiều phí miệng lưỡi. Nghe được trung quỷ tốt lắm lại tựa như trào phúng một dạng ngôn ngữ, bạch cốt thánh giả không khỏi giận quá mà cười. Nếu không phải kiêng kỵ trước mắt thực lực của người này, mà thị huyết châu với hắn mà nói lại là cực kỳ trọng yếu, thật sự cho rằng hắn đường đường một vị chân thánh kỳ cường giả tối đỉnh sẽ như thế nén giận sao? Hắn bạch cốt thánh giả cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nếu thông qua cùng bằng phẳng thủ đoạn không cách nào đổi lấy đến thị huyết châu, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng võ lực. Bạch cốt thánh giả gào to một tiếng, nhìn chằm chằm trung quỷ hung tợn nói, nếu tôn giá rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền đấu một hồi phân thắng thua a. Đang nói rơi xuống đất, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia vốn là thân thể cao lớn bắt đầu cực tốc bành trướng, một cỗ hung ác khí tức nhất thời bỗng nhiên bộc phát ra. Bạch cốt thánh giả cười lạnh một tiếng, chính là một cái tát hướng về trung quỷ vỗ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không bên trong đạo âm nổi lên một phía, một con to lớn khô lâu cự cốt bàn tay từ trên trời giáng xuống. Cái kia xâm xâm trên đám xương trắng thánh ý lưu chuyển, tựa như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất từ trên bàn tay hiện lên, hiển nhiên ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại uy năng. Khô lâu cự trưởng hung hăng hướng về trung quỷ vỗ tới, cự trưởng xẹt qua nơi, không gian từng khúc đổ nát. Nhìn cái này hướng hắn đánh tới khô lâu cự trưởng, cảm thụ được bạch cốt thánh giả cái kia cực kỳ kinh khủng khí tức, trung quỷ cũng là một tiếng cười nhạt, mà không đổi sắc, tựa như hồn nhiên không thèm để ý một dạng. Dĩ nhiên là đứng tại chỗ bất động, thản nhiên chịu chi. Bạch cốt thánh giả cười gần một tiếng, cái này trung quỷ không khỏi cũng thật sự là quá cuồng vọng khinh thường, cũng dám như vậy khinh thường hắn bạch cốt thánh giả. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn đợi lát nữa sẽ gặp vì hắn như vậy cuồng vọng hành vi trả giá giá thế thảm. Tại hắn nghe răng cười trong tiếng, khô lâu cự trưởng hung hăng vỗ vào trung quỷ trên người. Theo một hồi kịch liệt không gian chấn động, bạch cốt thánh giả trên mặt nghe răng cười chợt đọc lại, dường như dừng hình ảnh thành vĩnh cửu. Tại hắn cái kia trong ánh mắt kinh hãi, cái kia một đạo liền nhất tôn chân thánh đều có thể đập chết kình thiên cự trưởng, dĩ nhiên là dường như cho trung quỷ cú lết vậy. Ở va chạm vào trung quỷ một sát na, dễ dàng sụp đổ, lần lượt vỡ nát, mà trung quỷ cũng là không bị thương chút nào. Hắn dĩ nhiên là cứng rắn tiếp nhận được bạch cốt thánh giả một kích toàn lực. Chính là trong hư không che giấu vị kia thần bí chân thánh kỳ cường giả cũng là hoảng sợ trợn to mắt. Một trường kia, chính là hắn cũng từ trong đó ngửi được một tia nguy hiểm, có thể thấy được sự khủng bố. Nhưng mà như vậy sao kinh khủng một cái cự trường, dĩ nhiên là bị cái kia hồng bảo chân thánh gần như nói đùa một dạng đỡ. Lúc này bạch cốt thánh giả mới phát giác không thích hợp, cái này trung quỷ từ đầu tới đuôi thật sự là quá bình tĩnh, bình tĩnh đến hoàn toàn không có đưa hắn không coi vào đâu. Bất quá trung quỷ cũng sẽ không cho hắn thêm suy tính thế giới, mỉm cười bước ra một bước. Bạch cốt thánh giả nhất thời chỉ cảm thấy tóc gáy đứng thẳng, trong lòng trực giác ở nói cho hắn biết một đạo đại khủng bố đang ở lân cận. Liên tại hắn vừa định khi lui về phía sau, một con tục tằng bàn tay to từ hắn phía sau hiện lên, một bà gắt gao bóp bạch cốt thánh giả cổ. Bạch cốt thánh giả chỉ cảm giác mình dường như muốn hít thở không thông một dạng, vội vàng muốn từ con này tục tằng trong bàn tay giãy giụa đi ra. Cũng là phát hiện cái bàn tay lớn này giống như một chỉ khóa kín kìm sắt vậy, hắn khẽ động cũng không nhúc nhích được. Ánh mắt hắn trừng thật to, không dám tin lắp bắp nói, ngươi không phải chân thánh, ngươi dĩ nhiên là nhất tôn viễn siêu chân thánh cảnh giới đại thánh. Cho đến ngày nay hắn rốt cục minh bạch rồi trung quỷ dựa là cái gì. Hắn dĩ nhiên không phải bạch cốt thánh giả trong tưởng tượng đỉnh phong chân thánh, mà là nhất tôn đã có thể tung hoành hoàn vũ đại thánh. Trung quỷ nhìn bị hắn một tay thành bắt bạch cốt thánh giả, dường như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, lắc đầu nhẹ nhàng cười nói, bản quan khi nào có từng nói qua chính mình chỉ là nhất tôn chân thánh, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ngươi phán đoán mà thôi. Bạch cốt thánh giả còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là bị trung quỷ một bà nhét vào trong tay áo bảo. Hắn cái kia thân thể cao lớn tại mọi người ánh mắt không thể tin trung dĩ nhiên là trực tiếp bị trung quỷ nhét vào cái kia thu hẹp tay áo bảo. Sau đó hắn xoay người lại nhìn về phía một đám vạn quỷ quốc các cường giả, làm trung quỷ ánh mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm, còn chỗ trong khiếp sợ vạn quỷ quốc tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ làm sao đều là không nghĩ tới, ở trong mắt bọn hắn có thể nói vô địch bạch cốt thánh giả, dĩ nhiên là bị cái kia địa phủ trung quỷ dường như thu thập một đứa con nít vậy sạch sẽ gọn gàng trấn áp. Lại cảm nhận được trung quỷ ánh mắt quét về phía bọn họ phía sau, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, vội vã hóa thành một đạo đạo độn quang bốn hướng chạy trốn. Lại chỉ thấy trung quỷ tay áo bào nhẹ nhàng đảo qua, một đạo kình phong xẹt qua, một đám vạn quỷ quốc cường giả chính là không cần tốn nhiều sức bị thu vào trung quỷ trong tay áo bào. Làm xong những thứ này trung quỷ còn chưa đầy đủ, mà là đưa mắt về phía nơi nào đó giữa tầng mây, cười lạnh một tiếng nói, nên để cho ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi chuột nhỏ nhớ lâu một chút. Dứt lời, một kích bung ra, trốn ở giữa tầng mây thần bí chân thánh thấy trung quỷ nhìn chăm chú vào hắn vị trí, trong lòng một cái lộ bộ, nội tâm hô lớn, không tốt, bị vị này nhân vật khủng bố phát hiện. Thấy cái kia hướng hắn trực tiếp bay tới thế tiến công, hắn làm sao có thể không minh bạch vị này tồn tại khủng bố, không dám chút nào sơ suất. Không nói hai lời, đội vã đem hết toàn lực vận dụng ra tất cả thủ đoạn, muốn ngăn trở một kích chí mạng này. Ngay sau đó trực tiếp va chạm tại một cái nhi, phát sinh một hồi tiếng nổ kịch liệt, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái chật vật bóng người tốc độ ánh sáng từ nổ tung trung trốn ra, biến mất ở phía chân trời. Trung Quỷ chẳng đáng lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, thực sự là không chịu nổi một kích. Nếu không phải trong lòng hắn chưa sinh sát ý, mới vừa một kích kia liền đủ để muốn cái kia bọn chuột nhắt tính mệnh. Chợt xoay người lại, hướng về phía một đám địa phủ cường giả phân phó nói, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Sau đó liền hóa thành một đạo hồng quang, tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về Trần Trưởng Quân phục mệnh đi. Lúc này địa phủ các cường giả đang dùng một loại cực hạn sùng bái hừng hực nhãn thần nhìn về phía Trung Quỷ. Ở trong mắt bọn hắn thế quân lực địch tồn tại, dĩ nhiên là bị Trung Phán Quan đại nhân dường như giết chết mấy con kiến hôi tùy ý, chính là cái kia mạnh mẽ như vậy Bạch Cốt Thánh Giả cũng không ngoại lệ. Nghe được Trung Quỷ phân phó, đám người vội vã cung kính đồng ý lập tức lóe lên một cái, gia nhập phía dưới trong đại chiến. Theo liên can địa phủ cường giả cường thế tham gia, dường như hổ bảo dương quân vậy. Thắng lợi thiên bình triệt để khuynh hướng địa phủ đại quân. Vốn là ở thế yếu vạn quỷ quốc đại quân ở hơn 10 vị quỷ tôn cảnh cường giả tiêu diệt dưới tử thương vô số, binh bại như núi đổ. Theo Bạch Cốt Thánh Giả cùng với vạn quỷ quốc chung một đám cường giả bị Trung Quỷ bắt đi, gần trăm vạn vạn quỷ quốc đại quân cũng là toàn quân bị diệt, từng để cho vực chủ phủ đô nhức đầu không thôi. Vạn quỷ quốc trong nháy mắt đổ nát sụp đổ, mất đi cường giả chấn giữ vạn quỷ quốc tại địa phủ đại quân tầng tầng bao vây tiêu trừ dưới, không chịu nổi một kích. Đến lúc vạn hung ác quỷ vật bị địa phủ phái ra nhân mã toàn bộ bắt giữ. Đến tận đây, hoành hành nhất thời thiên nam vực đỉnh tiêm thế lực vạn quỷ quốc tuyên bố hủy diệt. Đợt, phần 2, 4500 chữ đại trường. Cầu hoa tươi. Chương 98, từ đây thế gian lại không Bạch Cốt Thánh Giả, chỉ có Bạch Cốt Thần Tướng. Chương 98, từ đây thế gian lại không Bạch Cốt Thánh Giả, chỉ có Bạch Cốt Thần Tướng. U Minh giới. Ở vào Phong Đô thành ngay chính giữa Hạch Tâm Thiên Tử chỗ tập cung, nhiều đội quỷ khí âm trầm âm binh đang tới trở về dò xét. Khiến người ta kinh ngạc chính là, mỗi một đội âm binh tu vi thấp nhất đều là đạt tới quỷ tướng cảnh giới, mà ở cung điện ngoài cửa lớn, hơn vạn đạo khí hơi thở mạnh mẽ thân ảnh tay cầm búa dịu, chống nạnh mà đứng. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bốn phía bất kỳ gió thổi cỏ lay. Ngay vào lúc này, một đội quỷ tướng cảnh giới âm binh chính là chạy chậm tiến lên, hướng về cửa cung điện ngoại chú thủ Nưu Đầu Mã diện kính cần nói: "Tướng quân, phán quan đại nhân Trung Quỷ cầu kiến." Nưu Đầu Mã gật đầu, ý bảo biết được, mà không thay đổi nói: "Làm cho Trung Quỷ đại nhân chờ ở bên ngoài lấy, bọn ta đi xin phép thiên tử." Lập tức xoay người chạy về phía Trần Trường Quân tập cung. Ước chừng non nửa khắc, Nưu Đầu Mã diện một lần nữa đi ra, hướng về phía còn đang chờ sau khi âm binh nói rằng: "Thiên tử có chỉ, tuyên Trung Quỷ đại nhân nhất kiến." Âm binh ý bảo đội ba đi mời ở bên ngoài tẩm cung chờ Trung Quỷ. Chỉ chốc lát sau, một đạo vóc người khôi ngô, diện mục dữ tợn bóng người liền là xuất hiện ở bên ngoài đại điện, chính là đánh dẹp vạn quỷ quốc trở về phán quan Trung Quỷ. Trung Quỷ gật đầu hướng chú đóng binh tướng ý bảo, sau đó liền ở một đội Nưu Đầu Mã diện dưới sự hướng dẫn tiến thẳng vào Trần Trường Quân tẩm cung. Chỉ chốc lát sau, Trung Quỷ chính là gặp được đang ở tẩm cung trong đại điện ngồi ngay ngắn Trần Trường Quân. Chỉ thấy Trung Quỷ rất cung kính hướng về Trần Trường Quân thi lễ một cái, nói: "Trung Quỷ gặp qua chí cao vô thượng âm thiên tử." Trần Trường Quân khoát tay, khẽ mỉm cười nói: "Trung khanh không cần đa lễ." Nói vậy Trung khanh nếu đến đây yết kiến chấm, cái kia chắc là vạn quỷ quốc đã bị diệt. Trung Quỷ gật đầu, cung kính nói: "Không phụ âm thiên tử kỳ vọng, bắt sống vạn quỷ quốc quỷ thủ Bạch Cốt Thánh Giả cùng với bên ngoài dưới trướng một đám nhanh bước." Trần Trường Quân trong lòng hết sức hài lòng, Trung Quỷ xứng đáng là của mình đắc lực kiện tướng, làm cho hắn làm việc chính mình cực kỳ yên tâm. Sau đó liền hướng về phía Trung Quỷ phân phó nói: "Vậy liền đem cái kia Bạch Cốt Thánh Giả thả ra đi." Trung Quỷ lĩnh chỉ. Dứt lời, Trung Quỷ run lên ống tay áo, một đạo thân ảnh chật vật chính là ở Trung Quỷ tay ống tay áo chui ra. Này đạo thân ảnh chật vật chính là vạn quỷ quốc quốc chủ Bạch Cốt Thánh Giả. Lúc này Bạch Cốt Thánh Giả ánh mắt đờ đẫn, một tiếng khí tức càng là thất bại không ít, hiển nhiên là còn không có từ mới vừa chàng đại chiến kia trung phục hồi tinh thần lại. Hắn khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, bị người dường như con kiến hôi gây khó dễ. Trung Quỷ thấy Bạch Cốt Thánh Giả dáng dấp, chân mày bất mãn cao lại, vội vàng hướng Bạch Cốt Thánh Giả một thân quát chói tai: "Bạch Cốt, lớn mật, cũng dám ở trước mặt quân vương thất lễ." Trung Quỷ một tiếng này quát chói tai trong nháy mắt nổ vang ở Bạch Cốt Thánh Giả não hải, vội vã phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Trung Quỷ, cả người run một cái, lại là cái này sát thần. Lập tức vừa nhìn về phía Trung Quỷ bên cạnh đứng thẳng tốt lại tựa như một người bình thường Trần Trường Quân. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. Thế, Trần Trường Quân hướng về Trung Quỷ khoát tay áo, nói rằng: "Trung khanh nếu không có những chuyện khác ngươi liền đi xuống trước đi, hảo hảo xử lý một phen vạn quỷ quốc giải quyết tốt hậu quả công việc." Trung Quỷ lĩnh mệnh, cung kính cúi đầu. Vừa muốn rút đi, Trần Trường Quân hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã gọi lại Trung Quỷ nói: "Trung khanh đợi chút." Trung Quỷ vội vã dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Trần Trường Quân. Chỉ thấy Trần Trường Quân vươn tay ra, một vệt kim quang sẽ qua. Trong lòng bàn tay chính là nhiều hơn một cái hộp gấm nhỏ. Rõ ràng là phía trước hệ thống phát ra thưởng cho Hóa Thánh đan, có thể tăng cao trên diện rộng bán thánh cường giả siêu phàm nhập thánh linh đan diệu dược. Nhìn Trung Quỷ ánh mắt nghi hoặc, Trần Trường Quân cười cười, đem vật cầm trong tay hộp gấm đưa cho Trung Quỷ, thản nhiên nói: "Viên thuốc này tên là Hóa Thánh đan, ẩn chứa một tia vi diệu thiên địa bản nguyên, có thể tăng lên trên diện rộng bán thánh cường giả siêu phàm nhập thánh tỉ lệ. Ngươi có thể cầm đi ban thưởng cho người có công." Này cái Hóa Thánh đan trải qua xuất thủ của hắn tế luyện, lao đi rất cất giấu trong đó tác dụng phụ, có thể có rất lớn tỷ lệ vô căn cứ tạo ra được một vị chân thánh kỳ cường giả, nhưng lưu ở trong tay của hắn cũng là không có tác dụng gì. Người khác có lẽ sẽ nghi hoặc, một quả như vậy linh đan diệu dược không phải vừa lúc thích hợp đi thu mua lòng người sao? Thế nhưng Trần Trường Quân lại sẽ không như thế muốn. Hắn làm chí cao vô thượng âm thiên tử, nắm giữ phương thiên địa này tối cao quyền bính. Ở U Minh giới, hắn Trần Trường Quân chính là tiên. Ngươi có từng thấy cái gì là có thể nghịch thiên sao? cho nên căn bản không cần hắn thu mua lòng người. Hơn nữa một viên hóa thánh đan liền để cho hắn tự mình đứng ra ban cho. Vậy hắn đường đường âm tiên tử cũng quá điệu giới. Trung quỷ bừng tỉnh hiểu ra, vội ba cung kính đưa hai tay ra đem Trần Trường Quân đan dược trong tay tiếp nhận. Lại là cúi đầu, chính là ly khai tầm điện. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại có Trần Trường Quân cùng Bạch Cốt Thánh Giả hai người. Trần Trường Quân nhìn về phía Bạch Cốt Thánh Giả, mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi chính là Bạch Cốt Thánh Giả. Bạch Cốt Thánh Giả khá hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Trường Quân. Lúc này hắn chính là biết cái này tựa như người thường một dạng thiếu niên bất phàm. Quân bất kiến mạnh như đại thánh cảnh trung vị đều là ở nơi này trước mặt thiếu niên rất cung kính sao? Nhìn tựa như không có một chút tu vi Trần Trường Quân. Bạch Cốt Thánh Giả trong lòng một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Chính mình có hay không có thể kèm hai bên người thiếu niên này sau đó sẽ chạy đi đâu? Nhưng lập tức nội tâm chính là bác bỏ cái này quyết định ngu xuẩn. Sau đó rất cung kính hướng về Trần Trường Quân nói, là đại nhân. Hắn Bạch Cốt Thánh Giả không có ưu điểm khác, co được giãn được vẫn là biết. Trần Trường Quân tự nhiên là cảm ứng được hắn trong nội tâm về điểm này tiểu tâm tư, cũng là chẳng hề để ý nếu như Bạch Cốt Thánh Giả dám thực tiễn, hắn Trần Trường Quân tất nhiên là sẽ để cho Bạch Cốt Thánh Giả biết cái gì gọi là làm hối hận đi tới trên cái thế giới này. Nhưng từ hắn biểu hiện bây giờ nhìn lên, Bạch Cốt Thánh Giả vẫn tính là một cái người thông minh. Trần Trường Quân trong lòng nói thầm, quan sát hắn một hồi, mới mở miệng thản nhiên nói, chớp là âm tư thiên tử. Đang nói rơi xuống đất, Bạch Cốt Thánh Giả không khỏi hít vào một hơi. Cái này nhân loại lại chính là can đảm đó dám tự xưng thiên tử người điên. Người này lại dám tự xưng thiên tử, cũng không sợ không chịu nổi đến từ thiên đạo phản vệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hắn Bạch Cốt Thánh Giả sống lâu như vậy, còn không có gặp qua một người dám cuồng vọng tự xưng thiên tử. Hơn nữa người này ở tự xưng thiên tử dưới tình huống bây giờ còn có thể bình yên vô sự sống. Lại liên tưởng đến phía trước trung quỷ bị tia đại thánh cảnh cường giả cung kính. Hắn chính là lại ngu xuẩn cũng là đoán được trước mắt cái này tốt lại tựa như người bình thường thiếu niên có thể là một vị vô cùng kinh khủng chí cường giả, thậm chí rất có thể là một vị tiên địa phong vương tồn tại. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi càng thêm rung động. Hắn liều mạng vậy muốn đoạt trở về thị huyết châu cũng chẳng qua là muốn tấn thăng làm đại thánh mà thôi. Mà hôm nay hắn cũng là chính mắt thấy một vị đại thánh cùng với một vị khác hư hư thực thực thiên địa phong vương chí cường giả tồn tại. Hắn Bạch Cốt Thánh Giả là có tài đứa gì? Hơn nữa hắn Bạch Cốt Thánh Giả ở nơi này thiên nam vực đợi vô số năm, vì sao còn không biết cái này thiên nam vực thật không ngờ họa hổ tàng long. Bạch Cốt Thánh Giả thực sự là khóc không ra nước mắt, nhưng hắn vẫn là vội vã học trung quỷ lời nói, vĩ đại âm thiên tử, ở trước mặt ngài, tiểu nhân làm sao dám đảm đương thánh giả danh xưng là? Ngài xưng hô ta tiểu bạch là tốt rồi. Đối mặt dám tự xưng thiên tử hung ác loại người, hắn không dám có chút bất kính. Hắn còn muốn sống. Trần Trường Quân không khỏi bị Bạch Cốt Thánh Giả làm vui vẻ. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Bạch Cốt Thánh Giả lại còn có cái này một mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, chuyện kế tiếp cũng dễ làm nhiều. Hắn nhìn về phía Bạch Cốt Thánh Giả, thản nhiên nói, Bạch Cốt, có thể nguyện vào ta âm tạo địa phủ trở thành ta địa phủ thần tướng. Bạch Cốt Thánh Giả sau khi nghe xong, trong lòng một đăng, nhưng là lại không dám chút nào do dự. Vội vã đáp, Bạch Cốt nguyện ý. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì lặng lẽ đánh lên chính mình bảng tiểu trương. Chính mình đánh không lại, còn không trốn thoát sao? Chính mình thẳng thắn đáp ứng trước mắt vị này kinh khủng cường giả, có lệ đi qua. Đến lúc đó đang tìm thời cơ đáo đầu. Thiên hạ to lớn, hắn nhất tôn cảnh giới đỉnh cao chân thánh biết không có đất dung thân. Bất quá Bạch Cốt Thánh Giả lại không biết là, Trần Trường Quân đối với hắn trong nội tâm về điểm này bảng cửu trương như chấp trưởng. Hắn một thân cười nhạt, đến lúc đó sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, truyền chấm ý chỉ, sắc phong Bạch Cốt cho ta âm ti Bạch Cốt thần tướng, lĩnh tử tứ phẩm vị thần bị, chỉ huy địa phủ 50.000 âm binh. Trần Trường Quân miệng ngậm thiên hiến, đang nói vừa hạ xuống, một đạo chói mắt kim quang chính là soi sáng ở Bạch Cốt Thánh Giả sâm bạch trên người. Chỉ thấy Bạch Cốt Thánh Giả thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lấy. Sâm bạch Bạch Cốt chợt bắt đầu chậm rãi diễn hóa xuất quỷ thần khu. Chỉ chốc lát sau, kim quang tiêu tán, trong đại điện chính là xuất hiện cả người bạch giáp, hình thể khôi ngô bất phàm thần tướng. Bạch Cốt Thánh Giả không thể tin quan sát cùng với chính mình tân sinh thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Chính mình nằm mơ đều đồ mong muốn thật không ngờ dễ như trở bàn tay liền có. Hắn không thể tin nhìn về phía Trần Trường Quân, đây là kinh khủng bực nào cường giả, đây là bực nào sức mạnh to lớn. Hắn liền vội vàng khom người cúi đầu, Bạch Cốt bái tạ chí cao vô thượng âm thiên tử. Lúc này trong lòng của hắn là chân chánh vui lòng phục tùng. Không riêng gì Trần Trường Quân ban cho hắn tân sinh, cũng không chỉ là bởi vì Trần Trường Quân đối với hắn nhìn chúng, lại càng không chỉ là bởi vì Trần Trường Quân cái kia thực lực khủng bố, mà là từ Trần Trường Quân mở miệng trao tặng hắn quỷ thần bị một khắc kia bắt đầu. Tựa như từ nơi sâu xa có một đạo thiên địa khế ước thành lập, nếu là mình dám phản bội âm thiên tử, phản bội địa phủ, sợ là trong nháy mắt sẽ gặp bị này đạo thiên địa khế ước nghiền thành phấn vụn. Trần Trường Quân hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, từ nay về sau ngươi chính là ta âm ti Bạch Cốt thần tướng, cần hảo hảo tận trung cương vị công tác, vì địa phủ hiệu lực. Chân có thể giao phó ngươi, tự nhiên cũng có thể cắt đoạn. Trần Trường Quân cuối cùng gõ lại đánh Bạch Cốt Thánh Giả một phen. Hắn tin tưởng Bạch Cốt Thánh Giả là một người thất thời. Chỉ thấy Bạch Cốt Thánh Giả lại hướng Trần Trường Quân không người cúi đầu. Thanh khẩn nói, bắt đầu từ hôm nay, thế gian lại không sao cả Bạch Cốt Thánh Giả, chỉ có âm ti từ tứ phẩm Bạch Cốt thần tướng. Ta Bạch Cốt phát thệ, nguyện ý vì trí cao vô thượng âm thiên tử quên mình phục vụ, như vi thế này, thiên địa cộng chu chi. Trần Trường Quân trên mặt có một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Bạch Cốt Thánh Giả nếu lập được bực này thiên địa lại thệ, vậy tất nhiên là thể sống chết thần phục. Hay không tắt thiên địa đánh xuống nghiêm phạt, chính là nhất tôn thiên địa phong vương cũng phải nuốt hận. Hắn mỉm cười, tay hư không vừa nhấc, đem Bạch Cốt Thánh Giả, không phải lúc này chắc là Bạch Cốt thần tướng nâng dậy. Vô vô bả vai của hắn, cố gắng nói, hy vọng khanh sẽ không để cho chấm thất vọng, lui ra đi. Đi vào phán quan trung vị chỗ quen thuộc ta âm ti sự vật. Bạch Cốt thần tướng lần thứ hai cúi đầu, kính cần nói, Bạch Cốt xin cáo lui, xin cáo lui. Sau đó liền xoay người biến mất ở bên trong điện. Nhìn Bạch Cốt thần tướng thân ảnh đi xa, Trần Trường Quân tâm tình có chút sung sướng, nhất tôn gần đột phá đại thánh cảnh chân thánh cường giả tối đỉnh quy thuận địa phủ. Địa phủ thực lực lại cường đại đâu chỉ một thành. Đây chính là nhất tôn cảnh giới đỉnh cao chân thánh. Trong lòng hắn cảm thán, nhìn ngày càng thịnh vượng địa phủ. Hắn cách hắn giấc mộng trong lòng chính là lại tiến một bước. DS, canh thứ 3, 3500 chữ đại trường. Cầu hoa tươi. Các vị độc giả thật to, các ngươi biết Trần Trường Quân mơ mộng cái gì không? Chương 99, thiên tử mũ miệng và y phục ra. Cầu hoa tươi, chương 99, thiên tử mũ miệng và y phục ra. Cầu hoa tươi, đang ở Trần Trường Quân cảm khái chi tế. Bên hai của hắn, cũng là đột nhiên truyền đến hệ thống nêu lên âm thanh. Này đạo lạnh như băng nêu lên âm thanh ở Trần Trường Quân nghe tới nhưng lại như là cùng là thiên lại chi âm. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ, Chu Diệt Vạn Quỷ Quốc nhiệm vụ tiến độ đã đạt được 100%, hoàn thành nhiệm vụ đạt thành yêu cầu, có hay không đệ trình nhiệm vụ? Trần Trường Quân không chút nghĩ ngợi chính là lựa chọn đệ trình. Chỉ chốc lát sau hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở lại là liên tiếp ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ, Chu Diệt Vạn Quỷ Quốc nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ kết toán chung, ký chủ xin sau khi. Ken, nhiệm vụ kết toán đã thành công, đang ở vị ký chủ cấp cho cấp thưởng. Ken, cấp thưởng cấp cho thành công. Hệ thống nói xong, Trần Trường Quân chỉ cảm thấy trước mắt một hoảng. Một hồi quỷ vụ dâng lên, bốn đạo cường đại hắc bạch quỷ dị thân ảnh từ quỷ vụ trung chậm rãi đi ra. Chứng kiến Trần Trường Quân, chính là nhãn thần nghiêm một chút. Nhất để quỳ một chân trên đất cung kính nói, hắc bạch vô thường gặp qua trí cao vô thượng âm tiên tử, nguyện làm âm tiên tử quên mình phục vụ. Trần Trường Quân tế tế cảm giác cái này bốn khí tức của người, bốn vị này hắc bạch vô thường cảnh giới rõ ràng là đạt tới bán thánh cảnh giới đỉnh cao. Xem ra đây cũng là hệ thống thưởng cho một trong bốn vị bán thánh cảnh giới hắc bạch vô thường. Hệ thống xuất phẩm, phải là tinh phẩm. Quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng. Trần Trường Quân trong lòng hết sức hài lòng. Hắn phất phất tay, bốn vị bán thánh cảnh giới đỉnh cao hắc bạch vô thường chính là thân hình lóe lên, ẩn nấp ở tại Trần Trường Quân cung điện bốn phía. Đợi hắc bạch vô thường rút đi phía sau, Trần Trường Quân ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hóa thánh đan. Cái này hóa thánh đan hắn rất quen thuộc, không từng làm nói nhiều, chính là trực tiếp thuận tay ném vào trong tay áo bảo. Sau đó Trần Trường Quân liền đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện bên trên lơ lửng thiên tử mũ miệng và y phục cùng thiên tử cựu long liễn. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ mặc chứ thiên tử mũ miệng và y phục. Ở Trần Trường Quân tay mới vừa tiếp xúc được thiên tử mũ miệng và y phục một sát na kia, thiên tử mũ miệng và y phục chính là biến thành một đạo lưu quang, phi che ở Trần Trường Quân trên người. Mà thiên tử cựu long liễn cũng là từ hệ thống giao diện bên trên phát sinh từng tiếng long ngầm, sau đó chín cái địa ngục hắc long chính là phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Chỉ chốc lát sau, hào quang vạn trượng, soi sáng toàn bộ mở tối u minh giới. Một đạo kéo dài qua toàn bộ u minh giới lớn đại uy nghiêm thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Toàn bộ âm ti vì thế mà chấn động, sở hữu âm ti sinh linh đều là lòng có cảm giác. Vô luận là âm hồn lệ quỷ, vẫn là âm binh quỷ tướng, thậm chí là trung quỷ, bạch cốt thần tướng đều là ngừng động tác trong tay, phục sát đất, cung kính dị thường, lớn tiếng đồng hô nói, chúng ta quá trí cao vô thượng âm tư thiên tử, thiên tể nhân thánh đế quân. Chỉ thấy một đạo mặc 12 lưu thiên tử miệt quan, áo lông lớn, huyền y địa vân thường, áo vẽ nhật, nguyệt, tinh thần, núi, long, hoa trùng lục văn trường, quần dưới theo tạo, hỏa, phấn mét, tông di, phủ, phất sáu chương văn. Cộng chương 12 thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân ảnh pháp tướng trang nghiêm, khuôn mặt vân giả bộ cháo gian tìm không thấy chân dung. Ngồi lấy cửu long tiên tử liễn xa. Tiếng rồng ngâm bên tai không dứt. Tựa như thiên đế dò xét nhân gian vậy. Cặp kia thần linh con người đánh giá dưới chân hắn vô số địa phủ chúng sinh. Rốt cục mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, chính là vang vọng u minh giới. Như long ngâm, lại cùng hổ tiếu. Thiên địa vô tư, thần minh giám tra. Không vì hưởng tế mà hạnh phúc. Không vì thất lễ mà hạnh hoạn. Phàm nhân có thế không thể khiến tẫn, có phúc không thể hưởng hết, bần cùng không thể lừa gạt tẫn. Địa phủ chúng sinh phục thai lắng nghe, không dám trâu đầu ghé thai. Cái này rõ ràng là âm tư thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bảo giáo huấn. Nói xong, âm thiên tử chính là gật đầu. Uy nghiêm pháp tướng hóa thành lấm tấm dần dần ở trong tinh không tiêu tán. Địa phủ chúng sinh như trước đắm chìm trong mới vừa chấn động bên trong. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chỉ thấy một đạo thanh âm đột ngột vang lên, lớn tiếng nói, cung tiễn âm tư thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân pháp điều khiển. Đám người vội vã hậu chi hậu giác đuổi kịp, cùng kêu lên hô to. Tiếng hô to đưa tới sóng chiều kéo dài không thôi, quanh quẩn ở toàn bộ u minh giới. Đạo kia trang nghiêm đế quân pháp tướng tự nhiên là Trần Trường Quân biến thành. Hắn không nghĩ tới, mặc vào thiên tử mũ miệng và y phục, vậy mà lại trực tiếp trước người hiển thánh. Hắn tò mò đánh giá trên người cái này thân đắt tiền thiên tử mũ miệng và y phục, chỉ thấy trên đó hào quang lưu chuyển, thiên địa đại đạo bám vào với mũ miệng và y phục chung. Mũ miệng và y phục phiên động gian, đại đạo chi âm hiện lên. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, một cái thật là tốt thần dị thiên địa chí bảo. Món này thiên tử mũ miệng và y phục mặc lên người, không chỉ có thực lực tăng lên ba thành, chính là tốc độ tu luyện cũng so trước đó nhanh thập bội có thừa. Cái này một cái bực nào con số đáng sợ, mà trên đó đạo âm lưu chuyển, có thể dùng hắn có thể thời thời khắc khắc đắm chìm trong thiên địa đại đạo bên trong. Ở thiên tử mũ miệng và y phục ra chỉ dưới, tu luyện tới đại đế cảnh trước lại không bất luận cái gì bình cảnh. Kinh khủng hơn là, Mạc Thiên Tử mũ miệng và y phục có thể vạn độc bất xâm, nước lửa không vào. Cho dù là chí âm lực thủy, chí dương thiên hỏa, hơn nữa bằng vào Thiên Tử mũ miệng và y phục lực phòng ngự, cùng với đại biểu cho Thiên Đạo quyền bính Thiên Tử ngọc tỷ, đủ để cho Trần Trường Quân giới bên ngoài cùng một vị đại thánh cảnh cường giả phân cao thấp. Phải biết rằng lúc này Trần Trường Quân chỉ là quỷ tôn cảnh giới mà thôi, hơn nữa những thứ này biết theo Trần Trường Quân cảnh giới để thăng mà để thăng, không có bất luận cái gì hạn chế. Đây cũng là Thiên Tử đáng sợ chỗ. Trần Trường Quân trong lòng dâng lên một hồi hưng phấn, nếu như hắn tiêu diệt toàn bộ Thiên Nam vực si mị vắng lượng, cái kia địa phủ gia chỉ chi lực sẽ gặp từ chân thánh kỳ gia chỉ đến đại thánh cảnh, ở bằng vào Thiên Tử mũ miệng và y phục cùng Thiên Tử ấn tỷ thêm được, đủ để ngạnh hám nhất tôn vô địch thiên địa phong vương, trở thành toàn bộ nguyên ương giới đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất những người đó một trong. Hắn thu hồi hưng phấn trong lòng, Trần Trường Quân lập tức truyền âm trung quỷ. Địa phủ đại quân quét sạch toàn bộ Thiên Nam vực si mị vắng lượng. Chương 100, lừa bịp địa phủ. Thanh tương liên đoán án, cầu hoa tươi. Chương 100, lừa bịp địa phủ. Thanh tương liên đoán án, cầu hoa tươi. Âm tào địa phủ. Phong đô thành, một tòa cực kỳ hùng vĩ, đại khí bàng bạc trong cung điện. Một cái tướng mạo hung ác, mặc hồng sắc quan bào người đàn ông trung niên đang chui án kiện gian. Trên bàn dài là chồng chất như núi công văn. Cái này tướng mạo hung ác hồng bào người đàn ông trung niên tự nhiên chính là Âm Ti phán quan trung quỷ. Hắn lúc này trong tay phán quan bút đang ở cực tốc huy động. Kim Tình pháp nhãn đảo qua mỗi một đạo công văn. Sau khi xác nhận không có sai lầm chính là dùng phán quan bút ở công văn bên trên hoa lên một cái to lớn câu. Biểu thị này đạo công văn duyệt lại đi qua, có thể chấp hành. Mà những cái này công văn đều là trung quỷ hạ hạt phán quan phụ các đại thông phán chỉnh lên. Mặt trên ghi lại đối với một ít âm hồn thẩm phán kết quả. Từ 18 tầng địa ngục trở về vị trí cũ phía sau, Trần Trường Quân chính là hạ lệnh trung quỷ bắt đầu đối với Uổng Tử Thành bên trong một đám cô hồn dã quỷ tiến hành thanh lý thẩm phán. Đại ác giả lập tức đánh vào tầng 18 địa phủ thụ hình hoàn lại tội nghiệp. Thiện giả thêm chết oan thì là tiếp tục đợi ở Uổng Tử Thành, chờ đợi dương thọ hao hết đầu thai chuyển thế hoặc là chuyển đến Phong Đô Thành. Trong địa phủ hiện tại chuyên nghiệp nhân thủ khuyết thiếu, mà cái này một phần gánh nặng tự nhiên là rơi xuống bây giờ địa phủ duy nhất một cái phán quan trung quỷ trên người. Thế nhưng địa phủ mỗi một ngày muốn xét xử quỷ hồn đâu chỉ 10 vạn trăm vạn, chỉ dựa vào trung quỷ một người nhất định là thẩm không được. Vì vậy trung quỷ đặc biệt xin chỉ thị Trần Trường Quân mở phán quan phủ. Trần Trường Quân gật đầu sau khi đồng ý, trung quỷ chính là từ trong địa phủ triển khai một vòng khảo hạch, chiêu lục nhân tài. Trải qua khảo hạch phía sau, chính là phân biệt trao tặng nhóm người này mới, chỉ có bát phẩm đến cựu phẩm không đợi phán quan phủ thông phán chức vị. Bọn họ những thứ này thông phán chức trách chính là phụ trợ trung quỷ thẩm phán những thứ này âm hồn. Sau đó sẽ đem thẩm phán kết quả đã công văn hình thức nộp cho trung quỷ duyệt lại. Trung quỷ chỉ cần ở nơi này chút từ các đại thông phán xét duyệt qua công văn bên trên dùng phán quan bút hoa lên câu hoặc là xin là được. Quyết định này phán quyết công văn có được hay không đi qua đồng thời chấp hành, như vậy liền thật to giảm bớt trung quỷ thừa nhận áp lực, coi như là miễn cưỡng duy trì ở hiện tại địa phủ vận hành trật tự. Bất quá theo trong địa phủ sau này âm hồn càng ngày sẽ càng nhiều, chút người này tay khẳng định là không đủ. Dù sao thế giới này không giống với kiếp trước, cái này nhưng là một cái mênh mông ngông ngân, màu sắc sặc sỡ huyền huyễn thế giới, chính là một cái nho nhỏ tổng quốc, nhân khẩu đều là lấy hàng ngàn tỷ coi là. Một ngày mới người chết chính là cao tới mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn, mà tống cảnh ở ngoài càng không cần nói nhiều. Đúng lúc này, đang ở duyệt lại những thứ này phán quyết công văn trung quỷ chân mày không khỏi cau. Đây là một tấm từ một cái tên gọi là Lâm Cảnh bát phẩm thông phán đưa tới phán quyết công văn. Trên đó nói là một cái tống cảnh bên trong tên gọi Thanh Tương Liên nữ tử, bởi vì tự sát thân vong cần đánh vào 18 tầng địa ngục một trong luồng tử địa ngục thụ hình trăm năm, thẳng đến tội nghiệp trả hết nợ mới thôi. Làm cho hắn cau mày không phải phần này phán quyết kết quả, mà là cô gái này tự sát nguyên do. Cái này phán quyết trong công văn viết, Thanh Tương Liên là bởi vì bên ngoài trượng phu vào kinh đi thi, không ở trong nhà, sống một mình nhiều ngày, liền không nhịn được tịch mịch cùng thôn lân cận một cái kêu là Tống Đại Tinh người thông dâm. Sau đó sự việc đã bại lộ, bị mười dặm bắt hương bách tính người người lên án, ở không chịu nhục nổi hạ lên treo mà chết. Chợt nhìn còn không có vấn đề gì, rất bình thường nhất tông tự sát sự kiện. Thế nhưng kỳ quái là thuộc về Thanh Tương Liên tờ kia sinh tử bạc bên trên ghi lại đánh giá cũng là một thân cần kiệm công việc bằng ra, đối xử tử tế cha mẹ chồng phụ mẫu, giúp chồng dạy con, hiền lương thục đức. Trong đó càng là có một việc làm cho trung quỷ đều có chút cảm động sự tình. Đó chính là cái này Thanh Tương Liên phu gia gia cảnh bần hàn, trượng phu lại một tâm chỉ đọc sách thánh hiền muốn xuất nhập đầu. Người đối diện trung toàn bộ sự vật không quan tâm. Bên ngoài bà lúc sắp chết, muốn ăn một bữa thịt. Thế nhưng nàng phu gia cũng là xu cũng không có. Xuất phát từ rơi vào đường cùng, vì thỏa mãn bà tâm nguyện, Thanh Tương Liên liền nhịn đau cắt lấy chính mình trên cánh tay thịt, làm thành một phần canh thịt. Thỏa mãn bà trước khi chết tâm nguyện, để cho nàng có thể mỉm cười cựu tuyển. Theo trung quỷ, phẩm hạnh như vậy đoan chính, đồng thời hiếu cảm tiên địa một cái như vậy kỳ nữ tuyệt đối không thể nào biết làm ra bực này bất kham việc tới. Hơn nữa sổ sinh tử phía sau càng là ghi lại Thanh Tương Liên có trạng nguyên lệnh của phu nhân. Nửa đời trước tuy là qua được nhấp nô thế nhưng tuổi già chắc là tôn hưởng bình hòa phú quý, con cháu cả sảnh đường. Cuối cùng đến 78 tuổi được lấy sống thọ và chết tại nhà mới đúng. Trung quỷ càng xem phần này phán quyết công văn càng phát ra là cảm thấy kỳ quái. Nghĩ vậy, hắn liền đối với đứng một bên phán quan phủ thủ vệ âm binh phân phó nói: "Chuyển phán quan phủ bắt phẩm thông phán Lâm Cảnh đến đây gặp mặt bản quan." Thủ vệ âm binh cung tay đồng ý sau đó xoay người chính là biến mất ở bên trong điện. Chỉ chốc lát sau, cả người lục sắc quan bảo, mặt hướng uy nghiêm trung niên nhân ở thủ vệ âm binh dưới sự hướng dẫn đi đến. Hoàn thành trung quỷ bàn giao phía sau, thủ vệ âm binh chính là che lại cửa điện lui ra ngoài. bên trong điện chỉ còn lại có Trung Quỷ cùng Lâm Cảnh hai người. Chỉ thấy Lâm Cảnh rất cung kính hướng phía Trung Quỷ khẽ không người, thi lễ nói: "Hạ quan Lâm Cảnh gặp qua phán quan đại nhân, miễn lễ a." Trung Quỷ mở miệng nói: "Cái này mặt mũi quen thuộc tự nhiên là ngày xưa thẩm phán Trương Sùng Cảnh chính là cái kia địa phủ quan viên." Chỉ là lúc này Lâm Cảnh trong lòng có chút nghi hoặc, hắn mới vừa đang thẩm vấn án kiện, cũng là đột nhiên có một gã âm binh báo lại, nói phán quan phủ trung sử đại nhân muốn triệu kiến hắn. Hắn vội vã để tay xuống đầu công vụ đội vàng chạy tới. Dọc theo đường đi, hắn nhớ chính là hắn trong ngày thường cùng trung sử đại nhân dường như cũng không đồng thời xuất hiện. Nguyên nhân là hai bọn họ địa vị chênh lệch quá lớn, một cái cao cao tại thượng âm ti tam phẩm đại thần, một cái có thể nói chi ma tiểu quan bắt phẩm thông phán. Hai người căn bản không ở một cái đường thẳng song song bên trên. Hắn duy nhất một lần gặp qua trung sử đại hay là đang phán quan phủ tuyển chọn thông phán lúc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đều là vụ án của mình thẩm xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương lên. Nhược quả thực sự là như vậy, vậy mình nhưng chỉ có gây chuyện lớn rồi. Như ở thủ hạ mình là đã ra oan giả án sai, mất chức bài chức vẫn tính là nhẹ, chiếu theo địa phủ luật lệ, nhưng là phải đánh vào 18 tầng địa ngục bị phạt. Hắn làm địa phủ quỷ thần, tự nhiên là minh bạch 18 tầng địa ngục nơi đó là bực nào địa phương đáng sợ. Nghĩ vậy, hắn có chút chiến chiến nguy nguy nói: "Không biết phán quan đại nhân triệu kiến hạ quan vì chuyện gì?" Trung Quỷ không nói được lời nào, ánh mắt lạnh nhạt, làm cho Lâm Cảnh tâm càng là rét lạnh vài phần. Liền chân cũng bắt đầu không tự chủ được có chút run lên. Bởi vậy có thể thấy được Trung Quỷ uy nghiêm ở âm ti có bao nhiêu thịnh. Dù sao thiết diện phán quan danh tiếng cũng không phải là đùa giỡn. Trung Quỷ đem Lâm Cảnh động tác thu hết vào mắt, hừ lạnh một tiếng, chính là đem vật cầm trong tay công văn ném ở trên mặt đất. Lạnh giọng nói: "Chính ngươi tốt nhìn kỹ một chút ngươi phần này phán quyết công văn." Lâm Cảnh trong lòng một cái lộ bộ, thầm nghĩ, chuyện xấu, xem ra là thực sự thẩm án thẩm xảy ra vấn đề. Hắn chiến chiến căng căng từ dưới đất nhặt lên Trung Quỷ ném về phía hắn phần kia công văn. Tay run rẩy đem công văn mở ra, chỉ thấy nội dung bên trong là hắn vài ngày trước sở xét xử thanh tương liên một án kiện. Hắn liên tục kiểm tra thực hư, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phần này phán quyết công văn thấy thế nào cũng không có vấn đề a, hơn nữa chính mình càng là không có làm việc thiên tư a, nghĩ vậy. Hắn vội vàng hướng Trung Quỷ thi lễ, hình dáng lấy lá gan nói: "Phán quan đại nhân, hạ quan phần này phán quyết công văn cũng không sai lầm a, cũng xin đại nhân minh xét." Trung Quỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Cảnh nhất thời vong hồn nữa ra, chỉ thấy Trung Quỷ nói rằng: "Cái này thanh tương liên theo sổ sinh tử ghi chép vốn nên là một cái thủ đức hiển thụ con người trí hiếu, tại sao lại làm ra bực này dèm pha? Ngươi không có tỉ mỉ đi thăm dò nghiệm qua sao?" Trung Quỷ lời này vừa nói ra, Lâm Cảnh nhất thời chính là bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng giải thích: "Cái này thanh tương liên từ giải vào địa phủ lúc chính là một người cầm, hạ quan cũng là hỏi gì cũng không biết á, nhưng hạ quan coi lộ dẫn cuộc đời ghi chép không có lầm, chính là mới chỉ có hạ này phán quyết." Trung Quỷ trong lòng không khỏi bộc phát nghi ngờ, thật chẳng lẽ là mình nhỏ nói thành to? Đường này dẫn ghi lại là một cái có đời sống trước tính danh, quê quán cùng với cuộc đời, cũng chết phía sau hồn quy địa phủ cách quỷ môn quan giấy thông hành. Nếu như lộ dẫn có lỗi lời nói nhất định là không quá quỷ môn quan. Đều là cái này thanh tương liên thực sự là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Nhưng sổ sinh tử ghi chép thì như thế nào biết sai? Nghĩ vậy, Trung Quỷ liền đối với Lâm Cảnh nói: "Ngươi đi đem cái kia thanh tương liên âm hồn cùng lộ dẫn nhất định mang đến." Thấy Trung Quỷ không ở truy cứu việc này, Lâm Cảnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi thẩm vấn thanh tương liên cùng với tìm con đường của nàng dẫn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Cảnh chính là mang theo một người vóc dáng gầy gò, khuôn mặt vàng khẽ trung niên nữ tử đã đi tới. Chỉ là lúc này người trung niên này nữ tử sắc mặt trắng bệch, oán khí trung thiên, một cái đầu lưỡi đỏ thắm thật dài lộ ở bên ngoài, thật là dọa người. Nhìn cái kia oán khí ngất trời thanh tương liên, Trung Quỷ trong lòng đã là có vài phần suy đoán, trong đó tất có oan khuất. Lâm Cảnh liền vội vàng đem trong tay thanh tương liên lộ dẫn rất cung kính giao cho Trung Quỷ. Trung Quỷ một bà tiếp nhận lộ dẫn, tế tế tra xét một phen, đột nhiên chính là cảm thấy đường này dẫn dường như có vài phần không thích hợp. Sau đó liền hướng về phía thanh tương liên lộ dẫn nhẹ nhàng một vệ kim quang sẽ qua. Trung Quỷ lần nữa tìm đọc, sau đó càng hướng xuống xem, Trung Quỷ sắc mặt chính là bộc phát khó xem, chính là Lâm Cảnh tâm cũng theo nói tới. Chỉ thấy lúc này Trung Quỷ đằng một cái đứng dậy, đem vật cầm trong tay lộ dẫn hung hăng vò thành một cục, nặng nề nện xuống đất, sau đó vô bàn một cái, sau đó liền mặt giận dữ nói: "Thật can đảm thật tử, dám như vậy lấn ta âm tào địa phủ." Cái vô này nhưng là đem Lâm Cảnh dọa gần chết, vội vàng nói: "Cũng xin phán quan đại nhân tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ." Sau đó liền lăn một vòng nhặt lên Trung Quỷ vứt tấm kia bị vò thành một cục thanh tương liên lộ dẫn, hai tay run run đem đoàn kia nhăn nhúm lộ dẫn mở ra, chứng kiến nội dung bên trong, chỉ thấy Lâm Cảnh sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng trắng bệnh, đặt mông than ngồi trên mặt đất. Lộ dẫn ở trên cái kia tự sát thân vong bốn chữ cũng là đột nhiên biến thành uổng mạng. Cái này tự sát thân vong cùng uổng mạng nhưng là có thiên khác nhau nhiều a. Tự sát là chỉ có ý định hoặc tự nguyện áp dụng các loại thủ đoạn kết thúc sinh mạng mình hành vi, mà uổng mạng cũng là hàm đoan mà chết. Hai người căn bản không thể so sánh nổi. Trong này dĩ nhiên là cất giấu như vậy thiên đại oan tình. Sau đó Trung Quỷ ở đem ánh mắt nhìn về phía bán khí ngất trời thanh tương liên, không khỏi càng tức giận hơn. Ở nơi này là cái gì trời sinh cấm điệp? Đây là dương gian có người dùng thuật pháp ngăn chặn thanh tương liên miệng, vì chính là sợ thanh tương liên đến rồi âm tào địa phủ về sau vạch trần ra bọn họ dèm pha, sợ lọt vào âm tào địa phủ thanh toán. Chương 101, từ cổ chí kim âm tào địa phủ buông tha người nào. Bên trên, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, buffl. Chương 101, từ cổ chí kim âm tào địa phủ buông tha người nào. Bên trên, cầu hoa tươi, buffl, lúc này trung quỷ trong đầu đã là lửa giận vạn trượng. Nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía bán khí trung thiên, hai mắt dại ra, hồn hồn ngạc ngạc Đàm Tương Liên. Trong lòng một tiếng hừ lạnh. Trong tay phán quan bút vung ra. Ở Đàm Tương Liên mi tâm ở giữa chỗ nhẹ điểm một cái. Một cỗ tinh thuần bị khí dũng mãnh vào Đàm Tương Liên trong óc. Đem trong biển ý thức của nàng một đạo kim sắc gông xiềng đánh nát. Ở kim sắc gông xiềng bị kích hủy một sát na kia, Đàm Tương Liên âm hồn chính là bắt đầu kịch liệt co quắp. Mà theo sát một hồi kịch liệt co quắp qua đi, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn, hồn hồn ngạc ngạc Đàm Tương Liên nhãn thần trở nên dần dần sáng sủa lên. Nàng đánh giá cái này xa lạ thêm bảng bạc mạnh mẽ địa phương, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mình không phải là đã chết rồi sao? Nàng đây là ở đâu? Đúng lúc này, một tiếng nói thô lỗ cắt đứt của nàng suy nghĩ. Chỉ thấy đạo thân ảnh này không mang theo bất kỳ cảm tình gì sắc thái nói: "Đàm Tương Liên, ngươi không cần nhìn, ngươi đã chết. Nơi này là âm tào địa phủ. Sau khi ngươi chết hồn quy nơi." Đàm Tương Liên vội vàng hướng này đạo chủ nhân của thân ảnh nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô, đầu báo hoàn nhãn, thiết diện cầu tấn lại mặc màu đỏ thâm quan bảo người đàn ông trung niên đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Thấy đạo thân ảnh này một sát na, Đàm Tương Liên không dám tin bưng bít miệng mình. Tay chỉ trung bị liên tiếp lui về phía sau. Lăng thần nửa ngày, mới, chỉ có, ta đúng nói. Ngươi là địa phủ phán quan trung quỷ đại nhân. Trung quỷ gật đầu. Không sai, bản quan chính là. Ngươi không cần sợ hãi. Về phần tại sao Đàm Tương Liên một cái như vậy bình thường lão bách tính biết nhận thức trung quỷ, vậy phải quy công cho Tống đỉnh quan phủ tín ngưỡng tuyên truyền. Đi qua Tống đỉnh quan phủ không ngừng tuyên truyền. Công nhận độ cực cao lại quyền cao chức trọng trung quỷ trên cơ bản đã là trở thành nổi tiếng địa phủ quỷ thần. Thậm chí từ ở phương diện khác còn muốn vượt lên trước thân là âm tư thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân Trần Trường Quân. Bởi vì trung quỷ là trong truyền thuyết trong địa phủ có thể đánh quỷ trừ tà âm ti đại thần. Một ít bình dân bách tính càng là ở trong nhà treo trung quỷ bức họa tịch tà ngoại trừ hai. Hơn nữa phát hiện từ ở trong nhà quải thượng trung quỷ bức họa phía sau, toàn bộ ốc trạch chính là thành tịnh an bình không ít. Cho nên trung quỷ chẳng biết lúc nào ở đại tống sinh dân trong miệng có một cái chúc phúc trấn trạch thánh quân danh xưng. Ý là bảo gia trạch bình an chi thần. Còn có một vị thi nhân quan sát trung quỷ bức họa có cảm giác, làm thơ tán thưởng trung quỷ mây. Lưu hoa thổ diễm xương bô bích, vẽ một bức sinh hư trắng. Áo lục ô mũ cắt đường dày, biết là trung nam sơn bên trong khách. Nhãn như điểm nước sơn phát như cầu, môi như tinh hồng nhiêm như kích. Xem triệt nhân gian tầm tầm đồ, không ăn yên hà thực quỷ bá. Năm nào ảnh lưu niệm ở nhân gian, khắp nơi đoan dương khu trải qua dịch. Ô hô trên đời vong hai không thắng tính toán, linh quang thấy khó thoát tận dấu. Ỷ vào quân trăm thiên ước bản thân, lại quỷ một mạch giáo sĩ quỷ phách. Bởi vậy có thể thấy được trung quỷ nổi danh trình độ. Thấy là trong truyền thuyết thiết diện vô tư âm ti đại thần phán quan trung quỷ. Đàm Tương Liên rốt cục nhớ lại phía trước địa phủ đủ loại nghe đồn. Vội vã là ba một tiếng hai đầu gối quỳ giảm xuống đất, hướng về trung quỷ nặng nề dập đầu mấy cái văn tiếng, than thở khóc lóc nói: phán quan đại nhân, trên thế gian đều truyền thuyết ngươi thiết diện vô tư, ngươi phải làm chủ cho ta à? Dân phụ chết thật sự là quá oan khuất nữa à? Trung quỷ vội vã đi tới Đàm Tương Liên bên người, đem Đàm Tương Liên đỡ lên, đầy mặt uy nghiêm, thần sắc trịnh trọng nói: Đàm Tương Liên, ngươi có oan khuất gì có thể cùng bản quan tinh tế nói tới? Bản quan tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử xấu. Nghe được trung quỷ cam đoan, Đàm Tương Liên ngẩng đầu lên, trong hốc mắt sớm đã ướt át. Nàng thần tình kích động hướng về trung quỷ nói: "Dân phụ đa tạ phán quan đại nhân." Trung quỷ gật một cái, sau đó liền hướng về phía Đàm Tương Liên nói rằng: "Được rồi, bây giờ có thể căn bản quan nói một chút ngươi hoan quất." Đàm Tương Liên nghe vậy, thần tự bắt đầu dần dần bay xa, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Nàng hình như là nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Thần tình càng phát ra thế lương, một tiếng oán khí cũng càng thêm cường thịnh. Thế nhưng ở trung quỷ đàn áp dưới sát thực thoáng qua hóa thành hư vô. Một lúc lâu, Đàm Tương Liên rốt cục lên tiếng, chỉ thấy nàng nhìn trung quỷ, trầm lặng nói: "Cái này một chuyện, còn muốn từ dân phụ chính là cái kia nam nhân phụ lòng trượng phu Trần Sĩ Mỹ nói lên." Theo Đàm Tương Liên nói liên tục, trung quỷ cũng rốt cục minh bạch rồi. Thì ra, cái này Đàm Tương Liên trượng phu là Trần Sĩ Mỹ, Đàm Tương Liên cùng với dục có một song nhi nữ. Hắn là một cái ăn no đọc sách thánh hiền cùng khổ thư sinh. Trần Sĩ Mỹ một lòng chỉ nghĩ tiến sĩ cấp đệ, cao trung chẳng nguyên. Vinh quang cửa nhà trở nên nổi bật. Cho nên cho tới bây giờ đều là hai mắt chỉ đọc sách thánh hiền, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ lo liệu trong nhà sự vụ. Cái này phụng dưỡng cha mẹ chồng, chiếu cố trượng phu nhi nữ, nuôi sống một đại gia đình nhân gánh nặng tự nhiên là rơi vào Đàm Tương Liên một cái cô gái yếu đuối trên người. Thế nhưng ở chất phác Đàm Tương Liên trong mắt xem ra, đây là chuyện đương nhiên. Chỉ cần trượng phu của mình có thể đi học cho giỏi, nàng làm cái gì đều nguyện ý, nàng việc nhân đức không nhường ai nhận lấy cái này phó bản nên gánh ở trên thân nam nhân gánh nặng. Trượng phu của mình muốn xuất nhập đầu đó là một thiên đại chuyện tốt. Vì vậy nàng liền bán mệnh một dạng chống đỡ. Nàng đi sớm về tối, đi sớm về trễ, tựa như một đầu không biết mệt mỏi lão hoàng như vậy. Một người ở bên ngoài làm mấy phần làm việc cực nhọc, dùng khổ cực kiếm được tiền mồ hôi nước mắt cung cấp nuôi dưỡng trượng phu Trần Sĩ Mỹ đọc sách cùng trợ cấp gia dụng. Mà chính là bởi vì quá độ mệt nhọc, dĩ nhiên ở ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, đem vốn đang xem như là một cái có vài phần sắc đẹp nữ nhân cho dàn vật thành bây giờ bộ dáng này. Thành cái Trần Sĩ Mỹ trong mắt thiếu phụ luống tuổi có chồng. Bất quá Đàm Tương Liên nhưng xưa nay không hối hận, chỉ cần trượng phu có thể cao trung chẳng nguyên, trở nên nổi bật. Điểm ấy khổ có thể coi là cái gì? Rốt cục, ở 3 năm trước đây, lại đến đại tống tân nhất giới khoa cử kỳ thi cuối năm thời gian.
Trượng phu của mình chuẩn bị vào kinh đi thi, Đàm Tương Liên cầm trong tay tích góp từng tí một duy nhất 3 lượng bạc nhét vào trượng phu của mình Trần Sĩ Mỹ trong tay. Trần Sĩ Mỹ thản nhiên tiếp nhận, không hề không đành lòng màu sắc. Dường như Đàm Tương Liên làm toàn bộ đều là chuyện đương nhiên. Cũng lời thề son sắt lời hứa Đàm Tương Liên như cao trung trạng nguyên nhất định phải làm cho Đàm Tương Liên mẹ con 3 người hưởng hết vinh hoa phú quý. Ở Đàm Tương Liên ánh mắt mong đợi chung, Trần Sĩ Mỹ đi. Kỳ thực Đàm Tương Liên chưa từng có nghĩ tới muốn hưởng thụ cái gì vinh hoa phú quý. Nàng chỉ thì không muốn thấy trượng phu của mình âu sầu thất bại, vọng phu thành long mà thôi. Không hơn. Mà Trần Sĩ Mỹ đi lần này cũng là 3 năm. 3 năm đều cũng không trở về nữa. Mà cái này 3 năm cũng là có thể nói Đàm Tương Liên khổ nhất khó khăn 3 năm. Năm thứ nhất chính mình công công chính là bởi vì chết bệnh thế, qua đời. Nàng bán sạch chính mình tất cả gia sản mới có thể làm cho công công nhập thổ bị an. Mà công công chết bệnh cũng để cho vốn là nghèo khổ người một nhà càng thêm túng quẫn. Thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Nhưng mà trời không tốt. Năm thứ hai, một hồi 100 năm có gặp một lần đại hạn xảy ra. Nàng chỗ ở ứng thiên phủ đất cằn ngàn dặm. Chọn 1 năm không có xuống cho dù là một giọt mưa thủy. Hoa màu toàn bộ chết héo, quả lạc vô thu. Mà quan phủ giúp nạn thiên thai lương thực lại là bị tham quan cho tham cái sạch sạch sẽ sẽ. Phát đến đám người trong tay lương thực dĩ nhiên 80% đều là sảng tạp đất quan âm. Một ít cùng khổ bách tính càng là luân lạc tới dịch tử mà ăn tình trạng. Của nàng bà càng là gắng gượng chết đói ở tại trận này đại hạn trung. Trước khi chết ra bọc xương, không giống cá nhân dạng. Nhưng mà mặc dù là như vậy, của nàng bà trước khi lâm trung nói câu nói sau cùng nhưng vẫn là, con ta sĩ mỹ trở về chưa? Theo cha mẹ chồng song song qua đời. Đàm Tương Liên trên người áp lực hóa giải không ít. Dựa vào ăn vỏ cây, rễ cỏ, rau dại, đất quan âm mà sống. Đàm Tương Liên như kỳ tích dám mang cùng với chính mình một đôi nữ từ trận kia 100 năm khó gặp một lần đại hạn trung chịu được nổi. Mà đang ở năm thứ 3, đại hạn quá khứ. Một cái đi kinh thành nhà thân thích chạy nạn hương dân trở về quê quán. Nói với Đàm Tương Liên. Nói là ở kinh thành thấy được một cái đại quan hình như là Đàm Tương Liên trượng phu Trần Sĩ Mỹ. Nguyên vốn cho là mình trượng phu Trần Sĩ Mỹ sớm đã chết ở tại nạn hạn hán bên trong Đàm Tương Liên. Trong ánh mắt trong nháy mắt tóe ra hy vọng. Nàng làm ra một cái to gan quyết định. Đó chính là bán của cải lấy tiền mặt chính mình dựa vào mà sống tổ trạch mang theo một đôi nữ đi vào kinh thành tìm kiếm trượng phu Trần Sĩ Mỹ. Đàm Tương Liên thấy được hy vọng, dù cho chỉ là một chút xíu. Nàng sâu yêu cùng với chính mình trượng phu. Nếu như trong kinh thành người kia không phải là của mình trượng phu nàng liền triệt để hết hy vọng, hảo hảo đưa hắn một đôi nữ lôi kéo lớn lên. Thế nhưng đi đường của kinh thành sao mà xa xôi. Bán của cải lấy tiền mặt tổ trạch lấy được lộ phí chỉ đủ Đàm Tương Liên duy trì 5 tháng chính là dùng hết. Mặc dù là như vậy, nàng cũng là dọc theo đường đi mang cùng với chính mình một đôi nữ dựa vào ăn xin mà sống. Rốt cục lão đảo miễn cưỡng đi tới Đại Tống đô thành, Biện Kinh. Ở thành Biện Kinh trung, nàng rốt cục dò thăm cái kia ngày nhớ đêm mong nhân tin tức. Trượng phu của nàng, cái kia Trần Sĩ Mỹ, cái kia hương thân quả nhiên không có lừa nàng, nguyên lai mình trượng phu đã sớm ở tới thành Biện Kinh năm thứ nhất chính là cao trung trạng nguyên lang, bị triều đình trao tặng thất phẩm người hầu phủ học sĩ quan hàm. Khi nàng hoan hoan mừng ở đầu đường nhìn lên thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia muốn quen biết nhau lúc, nhưng là bị hộ vệ của hắn vô tình đỡ. Đàm Tương Liên lớn tiếng gọi tên Trần Sĩ Mỹ. Trần Sĩ Mỹ ở của nàng hô hoán trung đi ra, chỉ là ở trong mắt Đàm Tương Liên. Cái ánh mắt kia cũng là như vậy băng lãnh, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Không như trong tưởng tượng cảm động lòng người phu thê quen biết nhau, mà là bị Trần Sĩ Mỹ một câu vô tình ở đâu ra con mụ điên, ngươi nhận lầm người chứ? Đem viên kia ấm áp tâm cho đả kích phá thành mảnh nhỏ. Đàm Tương Liên phát điên tựa như hướng về Trần Sĩ Mỹ chạy đi, nàng tin tưởng vững chắc nàng không có nhận lầm người. Cùng giường chung gối nhiều năm như vậy nam nhân nàng làm sao có thể nhận sai? Thế nhưng nên đón cũng là Trần Sĩ Mỹ một đám gia đình hộ vệ quyền đấm cước đá. Mình đầy thương tích nàng rơi vào đường cùng chỉ có thể mang cùng với chính mình một song nhi nữa đi tới một gian phá tự miếu màn trời chiếu đất, liếm lắp vết thương. Có thể, nàng là thực sự nhận lầm người a. Nàng tự an ủi mình. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp chuyện phát sinh, cũng là triệt để phá vỡ trong lòng nàng may mắn. Lui về phía sau trong vòng vài ngày, nàng chung quanh hỏi thăm. Rốt cục, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Đàm Tương Liên rốt cục từ một đám tin tức linh thông ăn mày trong miệng phải biết liêu chân bộ dạng. Thì ra nàng ấy ngày gặp phải cái kia đại quan đúng là trượng phu của nàng Trần Sĩ Mỹ. Chỉ là lúc này Trần Sĩ Mỹ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Trần Sĩ Mỹ 3 năm trước đây cao trung trạng nguyên, bị một vị đại tống hoàng gia công chúa coi trọng, ở rể làm phò mã, trở thành hoàng thân quốc thích, nhảy trở thành chính tam phẩm phò mã đô úy. Mặc dù không có thực quyền, thế nhưng thắng ở thanh quý hiển hách, vinh hoa phú quý cả đời có thể nói là hưởng lấy không hết, dùng không cạn. Biết được chân tướng Đàm Tương Liên, hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng tìm tới Trần Sĩ Mỹ chỗ ở phò mã phủ, muốn Trần Sĩ Mỹ cho nàng một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng Trần Sĩ Mỹ lại làm sao lại gặp lại nàng? Nàng liên phò mã phủ đại cũng không có cửa có thể bước vào. Trần Sĩ Mỹ chỉ là làm cho gia đình thuận tay bỏ lại 500 lạng bạc dòng dường như xua đuổi một cái ăn mày vậy để cho nàng mang cùng với chính mình cái kia một cặp nữ ly khai thành Biện Kinh. Bất quá Đàm Tương Liên làm sao lại cam tâm? Nàng đi sớm về trễ, liều sống liều chết thay trượng phu duy trì cái nhà này dĩ nhiên là đổi trượng phu như vậy vô tình phản bội. Không cam lòng nàng tìm tới Kinh Triệu Doãn phủ, muốn làm cho luôn luôn thiết diện vô tư được xưng mặt đen thanh thiên Kinh Triệu phủ Doãn Bao Văn đang cho nàng làm chủ. Thế nhưng đúng dịp chính là Bao Văn đang đã ở tháng trước cầm tống Hoàng Triệu chân ý chỉ đi Thiên Hạ Châu phủ dò xét địa phủ sinh tử kiến tạo tiến độ đi. Kinh Triệu phủ Doãn Bao Văn đang không ở Kinh Triệu phủ trung tự nhiên không người nào nguyện ý vì Đàm Tương Liên xuất đầu. Dù sao Trần Sĩ Mỹ địa vị có thể không phải thấp, chính là đường đương triều chính tam phẩm phò mã đô úy, càng là hiện nay quan gia ái nữ phò mã. Không lợi lộc không dậy sớm. Kinh triệu phủ các tự nhiên cũng không nguyện ý bởi vì một cái bình thường tiểu bách tính đi vô duyên vô cớ đắc tội hạng nhân bậc này. La Cố, Đàm Tương Liên mẹ con ba người ở nơi này kinh triệu phủ chúng có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đàm Tương Liên hoàn toàn tuyệt vọng, nàng cảm thấy cái này Thương Thiên đã là không có nhãn. Ở một hồi điên cuồng trong tiếng cười lớn, Đàm Tương Liên rốt cục nhận rõ ràng hiện thực. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng lựa chọn đường đường. Nàng lựa chọn thành toàn trượng phu của mình Trần Sĩ Mỹ. Nàng quyết định cầm Trần Sĩ Mỹ dành cho chính mình 500 lượng bạch ngân mang theo một đôi nữ trở lại ở nông thôn, đưa bọn họ nuôi nấng lớn lên, kéo dài Trần gia hương hỏa, lấy cảm thấy an ủi chính mình công công bà, bố chồng, mẹ chồng, trên trời có linh thiêng. Mà mình thì tuyển trạch cô độc sống quãng đời còn lại. Dù sao, Trần Sĩ Mỹ hành vi thật là tổn thương thấu lòng của nàng. Thế nhưng nàng không có nghĩ tới là, cũng bởi vì nàng đi kinh triệu dẫn phủ tố cáo cử động, là một chính mình mang đến một hồi họa sát thân. DS, canh thứ 3, 4500 chữ đại trường. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Chương 102, từ cổ chí kim âm tạo địa phủ buông tha người nào. Trung, cầu hoa tươi, chương 102, từ cổ chí kim âm tạo địa phủ buông tha người nào. Trung, cầu hoa tươi, đang ở Đàm Tương Liên thu thập hành lý chuẩn bị mang cùng với chính mình một song nhi nữ khởi hành trở về ứng thiên phủ lúc. Đang ở phò mã phủ phò mã đô úy Trần Sĩ Mỹ rốt cục ngồi không yên. Đàm Tương Liên nhiều lần đi trước kinh triệu phủ tố cáo cử động làm cho hắn đứng ngồi không yên. Hắn chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Bởi vì trước đây triệu gia công chúa kén phò mã trước hỏi Trần Sĩ Mỹ ngày sinh tháng đẻ cùng với tình trạng gia đình lúc. Hắn chính là không có nói thật. Hắn lời nói dối xưng cha mẹ mình song vong, đồng thời chẳng bao giờ hôn phối. Đem sự thực cho che giấu xuống phía dưới. Lúc này mới được như nguyện. Được cưới công chúa, hưởng hết phong cảnh. Đi lên sĩ đổ xe tốc hành nói. Bất quá nếu để cho Đàm Tương Liên ở kinh triệu phủ đem cái này một chuyện cho run lên đi ra. Vậy hắn khi quân việc sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Đến lúc đó lấy hiện nay đại tống quan gia triệu chân tinh khí. Hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ vậy. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng ngân sắc, thẳng thắn hoặc là không làm, giết người diệt khẩu, chấm dứt một phần bạn. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa vào một đạo khổng vũ hữu lực thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhìn về phía Trần Sĩ Mỹ, túi người hành lễ phía sau chính là phủ đao đứng thẳng, không nói được lời nào, chờ đợi Trần Sĩ Mỹ phân phó. Trần Sĩ Mỹ trong lòng do dự một chút, rốt cục sợ hãi chiến thắng lương tri, tàn nhẫn hạ tâm tới. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Chỉ cần mình có thể tạm thời bảo trụ trên đỉnh đầu cái này đỉnh mũ cánh chuồn, còn có thể buồn tương lai sao? Nghĩ vậy, hắn chính là lập tức hướng về phía này đạo khôi ngô thân ảnh nói rằng: "Phó Tam, ngươi đi đem cái kia đại hoa bên ngoài chùa một cái gọi là Đàm Tương Liên nữ nhân và nàng mang theo hai đứa bé cho ta làm, ngụy trang thành tự sát gián dấp. Nhớ kỹ, tay chân nhất định phải sạch sẽ." Phó Tam là Trần Sĩ Mỹ nuôi dưỡng tâm phúc tử sĩ, bị Trần Sĩ Mỹ ân cứu mạng, tự nhiên sẽ vô điều kiện vâng theo Trần Sĩ Mỹ mệnh lệnh. Chỉ thấy hắn sầm mặt lại. Lúc này hai tay ôm quyền, chỉnh trọng nói: "Là, Phó Mã." Sau đó liền đỡ yêu đao đi nhanh xoay người rời đi. Trần Sĩ Mỹ gật một cái, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì âm tào địa phủ tồn tại. Hắn thân là hoàng thân quốc thích, tự nhiên đối với âm tào địa phủ so với loại người bình thường càng là nhiều hơn một phần hiểu rõ. Trần Sĩ Mỹ biết hắn làm ra bực này thương thiên hại lý việc, cho dù khi còn sống vô sự, bình yên vượt qua trọn đời. Thế nhưng sau khi chết nhất định sẽ hồi âm tào địa phủ thanh toán, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Trần Sĩ Mỹ nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn tuyệt không thể làm cho cái này một màn này phát sinh. Tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, hắn liền là nghĩ đến gần nhất thành biện kinh trung thanh danh đại táo tôn Diêu đạo trưởng. Nghe đồn đạo này sư xuất danh môn đại phái chân dương quan. Cái này chân dương quan bên trong có mấy vị thiên nhân cảnh trưởng lão tòa chấn. Thứ âm tào địa phủ hiện thế sống lại phía sau. Chân dương quan chính là cung phụng âm tư thiên tử, cùng với địa phủ một đám quỷ thần. Toàn phái nghiên cứu tu hành thông âm dương chi thuật, lại rất có một phen thành tựu. Thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, cái này tôn Diêu đạo trưởng cũng là đoạn thời gian trước đột nhiên bị chân dương quan cho xóa tên, bị chân dương quan trưởng giáo trục xuất chân dương quan sơn môn, thậm chí muốn phế rơi cuộc đời của hắn sở học. Nếu không phải là cái kia vị thân là chân dương quan trưởng lão sư tôn không đành lòng, cùng chân dương quan trưởng giáo đau khổ cầu tình, có thể lúc này tôn Diêu đã trở thành một cái phế nhân. Nhưng lúc này Trần Sĩ Mỹ cũng sẽ không đuổi theo hỏi cái này trung nguyên tử, hắn chỉ quan tâm chuyện của mình. Nghĩ đến tôn Diêu đạo trưởng, trong lòng có vài phần quyết đoán. Cái này tôn Diêu đạo trưởng chính là dựa vào cùng địa phủ quỷ thần giao tiếp mới có thể ở thành biện kinh xa gần nghe tiếng. Chính mình không có cách nào, không có nghĩa là tôn Diêu đạo trưởng không có. Trước mắt hắn trong nháy mắt hiện lên một vệt ánh sáng hiện ra, vội vàng hướng ngoài cửa hô: "Người đâu, mở tiệu đi Phúc Lai khách sạn." "Là, phụ ma gia." Ngoài cửa truyền đến một tiếng đáp lại. Tôn Diêu đạo trưởng sẽ ngủ ở Phúc Lai khách sạn chung. Chỉ chốc lát sau, Trần Sĩ Mỹ chính là mang theo mấy vị gia tướng hấp tấp ly khai phò mã phủ. Ở lớn như vậy thành biện kinh trung trải qua đi vòng vo, rốt cục đi tới Lai Phúc khách sạn dưới lầu. Nơi này là thành biện kinh trung một gian tương đối nổi danh khách sạn, sinh ý dị thường hòa bạo. Trần Sĩ Mỹ ở một vị gia tướng nâng đỡ đi xuống tiệu tới, chính là mang theo phò mã phủ đám người trực tiếp tiêu sái vào trong khách sạn. Người cùng một đường vãng lai dừng chân khách nhân nhìn thấy Trần Sĩ Mỹ đám người tất cả đều lảng tránh, rất sợ xông tới vị này rất rõ ràng thoạt nhìn liền người không dễ trêu chọc. Ở Trần Sĩ Mỹ ánh mắt ý bảo dưới, một vị vẻ mặt hành nhục gia tướng đi tới trước khách sạn đài, vẻ mặt hung ác ngang ngược hướng về phía đang bối rối nhìn bọn họ trưởng quỹ nói ra, "Trưởng quỹ, ta hỏi ngươi, Tôn Diêu đạo trưởng ở nơi đó căn phòng khách. Vị này đại gia, ngài chờ, ta tra một chút." "Ta tra một chút." Dứt lời, trưởng quỹ thấy thế, đội vã là từ trong ngăn kéo xuất ra một đơn sổ sách. Tay run rẩy mở ra cái này nhưng sổ sách, thận trọng nói, "Tìm được rồi, ở lầu 2 giáp tự nhất hào phòng." "Ừm." Gia tướng hiểu rõ, chính là xoay người cung kính hướng về phía chờ đợi Trần Sĩ Mỹ nói, "Phù Ma gia, ở lầu 2 giáp tự nhất hào." Trần Sĩ Mỹ hài lòng gật đầu. Đoàn người chính là xông thẳng lấy giáp tự nhất hào đi tới. Đi tới giáp tự nhất hào ngoài cửa, một vị gia đình vừa mới chuẩn bị xô cửa mà vào. Trần Sĩ Mỹ cũng là giơ tay lên, ngăn lại đám người, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc trùng, nhẹ nhàng gõ hai cái cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng chính là truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm. Không nhịn được nói, "Ai vậy? Sáng sớm ồn ào gì thế? Còn có nhường hay không đạo ra giấc ngủ?" Trần Sĩ Mỹ khóe miệng nụ cười trong nháy mắt liền ngưng kết lại. Cái kia cuồng vọng ngữ khí để cho Trần Sĩ Mỹ đều không khỏi có chút tức giận. Nếu như bình thường, cần phải làm cho bực này cuồng đồ biết mình lợi hại. Thế nhưng nghĩ đến chính mình trước chuyến này tới là muốn cầu cảnh hắn, trong lòng mạnh mẽ đè xuống phần này tức giận, thoáng nổi lên một cái, ôn hòa nhã nhặn hướng về phía bên trong phòng nhân đạo. Tại hạ phò mã phủ phò mã đô úy Trần Sĩ Mỹ, cố ý có chuyện quan trọng đến đây bái phòng Tôn Diêu đạo trưởng. Ừm. Nghe được Trần Sĩ Mỹ tự giới thiệu, Tôn Diêu đạo trưởng thái độ ngược lại là tốt hơn không ít. Bởi vì từ đại tống triều đình bình định chân vũ môn về sau, ở nơi này tống cảnh một nhà độc đại, không có bất kỳ tu hành thế lực dám chống lại. Liên mang liên can hoàng thân quốc thích địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nghe được là Tống đình phò mã, đồng thời lời nói và việc làm cũng coi như cung kính. Hắn ngược lại cũng sẽ không vô cùng chậm trễ. Vội vã từ trên giường lật lên thân tới, ở trên kệ áo gỡ xuống chính mình cái kia thân bẩn cũ đã bảo, tùy ý khoác ở trên người. Sau đó mới đem cửa phòng mở ra. Mà chứng kiến Tôn Diêu đạo trưởng đầu tiên mắt, Trần Sĩ Mỹ không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này dâu riêng sùng sàm, lôi thôi lít hết, là bên trong lôi thôi lao đầu chính là gần nhất thành biện kinh trung cực kỳ nổi tiếng thần thông quảng đại Tôn Diêu đạo nhân. Trần Sĩ Mỹ hơi có điểm không dám tin tưởng. Cái này cùng hắn tưởng tượng trung tiên phong đạo cốt hình tượng trên lệch khá lớn. Nhưng hắn là ai, nét mặt không có một tia dị thường lưu lộ, mà là chắp tay nói, "Phò mã đô úy Trần Sĩ Mỹ gặp qua Tôn Diêu đạo trưởng." Tôn Diêu cười cười xấu hổ, làm cho Trần phò mã chế cười, bên trong nhà này đơn sơ. Trần phò mã không ngại đang ở bên trong ngồi một chút đi. Dứt lời, chính là thân thể phía diện, bởi Trần Sĩ Mỹ đương nhiên không ngại, phủ đầu một bước chính là đạp đi vào. Chỉ là vừa vào cửa phòng một cỗ chán ghét hôi chua vị chính là nhào tới trước mặt. Hắn theo bản năng che mũi, nhưng là vừa vội vã để xuống. Một bên Tôn Diêu thấy thế, trong bụng gật đầu. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Chỉ thấy Tôn Diêu thản nhiên nói, "Mới vừa Trần phò mã nói có chuyện quan trọng muốn gặp bần đạo, không biết là vì chuyện gì?" Trần Sĩ Mỹ dừng một chút, chính là đi thẳng vào vấn đề nói, "Trước chuyến này tới, là muốn mời Tôn Diêu đạo trưởng bang tại hạ một người vội vàng." "Huyền." Tôn Diêu nghe vậy, ngược lại là tới một điểm hứng thú, cười nói, "Bần đạo chăm chú lắng nghe." Hắn ngược lại là có điểm hiếu kỳ, còn có chuyện gì là có thể làm cho một cái đường đường phò mã đô úy cần hắn một cái nghèo kiết hủ lậu đạo nhân giúp một tay. Trần Sĩ Mỹ quét một vòng bốn phía, sau đó liền phất tay lui tả hữu, xác nhận tường ngăn không sao thay, chính là sắc mặt khổ sở nói, "Tôn Diêu đạo trưởng lại nghe ta nói liên tục." Sau đó liền đem Đàm Tương Liên một chuyện cùng cố kỵ của hắn bật thốt lên mà ra. Đương nhiên trong đó che giấu một việc thật, hắn tự nhiên không thể nào biết như thế không giữ lại chút nào tín nhiệm một ngoại nhân. Tôn Diêu sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Dù sao liên quan đến địa phủ, can hệ trọng đại. Mà Trần Sĩ Mỹ thấy Tôn Diêu trên mặt ngưng trọng màu sắc, không khỏi có chút yêu nóng này. Liên vội vàng hỏi, "Đạo trưởng nhưng có cần gì phải dạy ta?" Tôn Diêu gật đầu, thừa nước đục thả câu. Nói ra, biện pháp nhất định là có. Ngay sau đó, hắn đang nói nhất chuyện, lại là nói, nếu như dựa theo trước đây, địa phủ chưa từng hiện thế thời điểm, chỉ cần đem đánh hồn phi phách tán là được, nàng tự nhiên không thể lại nguy hại phò mã. Nhưng là bây giờ nha. Tôn Diêu bước râu một cái, tràn đầy ngoạn vị nhìn về phía Trần Sĩ Mỹ. Chứng kiến Tôn Diêu đột nhiên không nói, Trần Sĩ Mỹ còn đang nghi hoặc chung. Thế nhưng khi nhìn đến Tôn Diêu cái kia ngoạn vị nhãn thần, thâm tư thâm trầm Trần Sĩ Mỹ nhất thời ngầm hiểu, "Bộ bộ trưởng." Một vị gia tướng chính là bưng một cái khay đẩy cửa phòng ra đi đến. Gia tướng đem che ở trên khay tơ lụa bạch trần, nhất thời một mảnh vàng nóng màu sắc chiếu sáng toàn bộ khách phòng. Sau đó chỉ thấy Trần Sĩ Mỹ nói, "Đạo trưởng, đây là tại hạ dành cho đạo trưởng một điểm thiếu tâm ý cho rằng lễ gặp mặt, cũng xin đạo trưởng không nên chê." Dứt lời, chính là hướng về phía gia tướng gật đầu. Gia tướng linh ý liền đem trang bị đầy đủ hoàng kim khay đưa đến Tôn Diêu trước mặt. Tôn Diêu trong mắt tinh quang chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hiển nhiên đối với Trần Sĩ Mỹ lễ gặp mặt hắn rất là thỏa mãn. Tôn Diêu vung tay lên, trên khay hoàng kim chính là biến mất. Cử động này cũng nhìn Trần Sĩ Mỹ liên tục gật đầu. Không hổ là có bản lãnh lớn trong người tu sĩ, trong lòng cũng của hắn là thêm mấy phần hy vọng. Tôn Diêu nhận lấy hoàng kim phía sau, chính là tiếp tục nói, biện pháp cũng không phải là không có, mặc dù không có thể đem đánh hồn phi phách tán xong hết mọi chuyện. Dù sao nếu như địa phủ quỷ thần truy tra ra việc này nhất định là không đạt được, đến lúc đó chỉ sợ là bần đạo cũng không phải chết tử tế. Thế nhưng bần đạo lại khổ tâm nghiên cứu thông âm dương chi thuật, vừa vặn có thể vì phò mã giải quyết rồi cái phiền toái này. Thu Trần Sĩ Mỹ hoàng kim, Tôn Diêu đối với Trần Sĩ Mỹ xưng hô cũng bắt đầu thân thiết. Mà Trần Sĩ Mỹ nghe vậy càng là đại hỉ, liên đội vàng không người cúi đầu nói, cũng xin đạo trưởng giúp ta, như sau khi chuyện thành công tại hạ nguyện ý tặng bên trên thiên nhiên huyết sâm một gốc cây. Tôn Diêu sau khi nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Trong lòng càng là nói thầm, không hổ là hoàng thân quốc thích, vẫn còn có bực này thứ tốt. Cái này huyết sâm nhưng là giá trị liên thành bảo vật, phàm nhân ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Tu sĩ ăn ít nhất có thể giảm thiểu 60 năm khổ tu. Mà 60 năm khổ tu đối với tu sĩ trợ giúp bao lớn tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn không khỏi động lòng, mở miệng cười hắc hắc nói: "Bần đạo khổ tâm nghiên cứu thông âm dương chi thuật, coi như là có một phen thành tựu. Chỉ cần bần đạo làm phép xoán cải cái kia Đàm Tương Liên thông quan lộ dẫn, đem từ hưởng mạng đổi thành tự sát. Cái kia Đàm Tương Liên sau khi chết tất nhiên sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Còn như nàng tìm địa phủ tố oan một chuyện, càng là dễ xử lý. Chỉ cần bần đạo che của nàng óc, nàng chính là có khổ quá nói ra. Đến lúc đó phò mã có thể tự vô tư vậy, cũng không dùng e ngại sau khi chết bị âm tào địa phủ thanh toán." Một bên Trần Sĩ Mỹ trong lòng là càng phát ra hưng phấn. Thẳng đến Trần Diêu đạo nhân nói xong, hắn càng là bỗng nhiên đứng lên nói: "Vậy tại hạ liền đem đây hết thảy đều giao phó cho đạo trưởng." Trần Diêu cũng trịnh trọng đứng dậy, đem Trần Sĩ Mỹ nâng dậy, trịnh trọng nói: "Bần đạo tất không phụ phò mã kỳ vọng. Đs, đệ nhất càng, 4000 chữ đại trương. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta." Chương 103, từ cổ chí kim âm tạo địa phủ buông tha người nào? Hạ, cầu hoa tươi, chương 103, từ cổ chí kim âm tạo địa phủ buông tha người nào? Hạ, cầu hoa tươi, Đàm Tương Liên nói được cái này, Trung Quỷ rốt cục xem như là đã rõ ràng chuyện đã xảy ra. Lúc này Trung Quỷ trong lòng sớm đã là nổi giận đùng đùng, bụng hỏa bạt trượng. Hắn không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có như vậy vong ân phụ nghĩa, mất trí lang tâm cầu phế người. Đối với cái này loại người, Trung Quỷ luôn luôn đều là thập phần căm hận ghét hận. Lấy hắn ghét ác như cựu tính cách, càng là hận không thể trực tiếp giết cái kia Trần Sĩ Mỹ. Chỉ là lúc này thân phận của hắn đặc thù, thân là địa phủ quỷ thần, tự nhiên không có khả năng đi cầm đầu phá hư âm thiên tử Trần Trường Quân định ra quý củ. Thế nhưng làm cho như thế người cặn bã nhân nhân ngoài vòng pháp luật, xác thực là làm cho Trung Quỷ tâm ý khó dằn. Nghĩ vậy, Trung Quỷ không khỏi làm khó đứng lên. Hắn hướng về phía Đàm Tương Liên nói rằng: "Ngươi trước xuống phía dưới nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này bản quan tự nhiên là sẽ cho ngươi một cái công đạo." Đàm Tương Liên vui mừng quá đỗi, liên tục chí tạ, hướng về Trung Quỷ xá một cái thật sâu. Sau đó liền bị chẳng biết lúc nào tiến vào một đội âm binh cho áp giải đi. Đúng lúc này, Trung Quỷ chú ý tới một bên chưa tỉnh hồn bắt phẩm thông phán Lâm Cảnh, bất mãn nộ xích một tiếng: "Ngươi còn sững sờ ở nơi đây làm gì? Còn không đi xuống cho ta?" Lâm Cảnh biểu hiện có thể nói là làm cho hắn thập phần thất vọng. Nếu như hắn có thể hơi chút minh xét một điểm, một cái nho nhỏ dương gian đạo sĩ làm sao có thể che đậy một cái đường đường địa phủ bát phẩm quỷ thần? Xem ra hắn là không thích hợp ở thông phán cái chỗ ngồi này bên trên ở lại, Trung Quỷ trong lòng âm thầm nói. Mà một bên bị Trung Quỷ quát lớn Lâm Cảnh như cha mẹ chết, hướng về Trung Quỷ cung kính thi lễ phía sau chính là thất hồn lạc phách ly khai đại điện. Hắn lúc này trong lòng biết rõ, bị Trung Sử đại nhân chán ghét chính mình đã xong. Nhìn giống tuyết đại điện, Trung Quỷ không khỏi bộc phát khổ não đứng lên. Liền ở nơi này là một người thủ vệ âm binh chính là đẩy ra cửa điện, hướng về Trung Quỷ chắp tay nói: "Phán quan đại nhân, thiên tử triệu kiến." Trung Quỷ gật đầu, ý bảo biết được. Nghe được là thiên tử triệu kiến, hắn không dám chậm trễ chút nào, một cái xoay người chính là biến thành một đạo khói xanh biến mất ở trong đại điện. Mà ở trong tẩm cung Trần Trường Quân sớm đã là cung hậu Trung Quỷ lâu ngày, nhìn thấy Trung Quỷ đến, chính là trực tiếp ý bảo hắn miễn lễ. Sau đó liền mở miệng nói: "Trung Khanh, chấm muốn nuốt chửng toàn bộ Thiên Nam vực sở hữu quỷ tu thế lực. Chuyện này chấm dự định giao cho ngươi đi làm, không nên để cho chấm thất vọng." Trung Quỷ gật đầu, đối với cái này mở rộng địa phủ thực lực một chuyện hắn nhất định là ưa chuộng. Chúng chi đây là thiên tử mệnh lệnh, nội vã chắp tay đáp ứng. Sau đó lại là đem gần nhất địa phủ phát triển tình trạng hồi báo cho Trần Trường Quân. Nghe được Trần Trường Quân là liên tục gật đầu, đối với Trung Quỷ làm việc hắn là cực kỳ yên tâm. Địa phủ việc hồi báo xong thành phía sau, Trung Quỷ chính là một bộ sầu mi khổ kiểm màu sắc, nhìn Trần Trường Quân là nghi hoặc không thôi. Thế gian này vẫn còn có thể để cho hắn đường đường tam phẩm âm ti đại thần Trung Quỷ buồn rầu sự tình. Vì vậy liền tốt kỳ trêu ghẹo nói: "Trung Khanh vì chuyện gì khổ não?" Trung Quỷ lắc đầu, cũng không giấu giếm, cười khổ đem Đàm Tương Liên một án kiện hướng về phía Trần Trường Quân nói liên tục. Trần Trường Quân nghe xong nhưng trong lòng thì đối với chuyện này chưa bắt đầu một điểm sóng lớn. Hắn quý vị trí cao vô thượng âm thiên tử, không có khả năng đi quan tâm một chút như vậy việc nhỏ. Ngay sau đó chính là hướng về phía Trung Quỷ nói: "Thế gian sinh tử ở sổ sinh tử trung tự có định luận, hắn mắc phải làm ác, đợi kỳ dương thọ hao hết, đầu sỏ gây nên ý theo địa phủ luật lệ xử trí liền là được, không cần như vậy khổ não." Trung Quỷ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Trần Trường Quân sắc mặt kiên định, hắn cũng không dám tiếp qua nói nhiều. Trong lòng thất vọng chi tế, cũng là lại đột nhiên nghe Trần Trường Quân ý vị thâm trường nói: "Mặc dù nói ta âm ti mặc kệ dương gian việc, nhưng người sống có thể quản người sống việc." Ý tứ hắn đã biểu lộ, thì nhìn Trung Quỷ có hiểu hay không. Đang nói rơi xuống đất, Trần Trường Quân cũng là đột ngột biến mất ở trong đại điện. Trung Quỷ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tế tế thưởng thức Trần Trường Quân những lời này. Một lúc lâu, trước mắt hắn sáng lên, một hồi cười ha ha, chính là biến mất ở bên trong điện. Vào đêm, thành biện kinh trung, văn đức điện, mới vừa xử lý xong chính vụ đại tướng quan gia Triệu Chân đang chuẩn bị đi ngủ đi vào giấc ngủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy đại điện bên trong một đạo hắc vụ lượn lờ dâng lên. Thời gian đột nhiên lâm vào đình trệ. Bên trong điện hầu hạ cung nữ, tiểu hoàng môn toàn bộ đều là bị định ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả cái kia chập chờn ánh nến đều bị dừng hình ảnh thành vĩnh cửu. Triệu Chân trong đầu kinh hãi không thôi, hắn có chút nghi ngờ hướng trong hắc vụ nhìn lại. Chỉ thấy từ trong hắc vụ đi ra một đạo hồng bào bóng người. Thấy rõ ràng đạo kia hồng bào bóng người thời điểm, Triệu Chân ánh mắt trở nên có chút không thể tin tưởng. Hắn kinh ngạc há to miệng, ngập ngừng hồi lâu không nói ra lời. Này đạo hồng bào bóng người dĩ nhiên là địa phủ phán quan Trung Quỷ. Triệu Chân vội vã phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trung Quỷ xá một cái thật sâu. Cung kính nói, Triệu Chân gặp qua Trung sử đại nhân. Trung Quỷ gật đầu, tràn đầy uy nghiêm nhìn về phía Triệu Chân nói, quốc quân, đã lâu không gặp. Triệu Chân nghi hoặc nhìn Trung Quỷ. Tục ngữ nói vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn biết Trung Quỷ tự mình hiện thân gặp mặt chính mình nhất định là có đại sự. Chẳng lẽ là tế tự cung phụng địa phủ một chuyện? Trung Quỷ nhìn thấy Triệu Chân thần sắc, tự nhiên rõ ràng Triệu Chân trong lòng nghĩ cái gì. Hắn không có quá nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp chính là hướng về phía Triệu Chân mở miệng nói, bản quan lần này đến đây, vì ngươi đại tống phụ Mã Trần Sĩ Mỹ giết vợ giết chết một án kiện mà đến. Triệu Chân càng thêm nghi ngờ, Trần Sĩ Mỹ hắn có điểm ấn tượng, hình như là lần trước Tân Khoa Trạng Nguyên, sau lại bị chính mình một vị tằng tôn nữ nhi mời làm phò mã, nhưng là cận thứ mà thôi. Đều là cái này Trần Sĩ Mỹ còn dám đối với Triệu thị thành viên thống hạ sát thủ không thành. Nghĩ vậy, hắn chính là hướng về phía Trung Quỷ kính cần hỏi, cũng xin Trung sử đại nhân nói rõ. Trung Quỷ cũng không thừa nước đục thả câu, chính là đi thẳng vào vấn đề đem Đàm Tương Liên một chuyện nói cùng Triệu Chân. Triệu Chân nghe xong, sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, phẫn nộ ý giật vu ngôn biểu. Hắn không nghĩ tới tại hắn Triệu thị trong gia tộc vẫn còn có như vậy phát rồ, lang tâm cầu phế người, thậm chí là kinh động âm ti phán quan Trung Quỷ đại nhân. Hơn nữa hắn chính là nhớ kỹ cái này Trần Sĩ Mỹ tự xưng không cha không mẹ, không vợ không con. Đây chính là khi quân đại tội. Đa trọng phẫn nộ đan vào một chỗ. Hiện tại Triệu Chân cảm xúc có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi cùng Trung Quỷ bảo đảm nói, cũng xin Trung sử đại nhân yên tâm, Triệu Chân nhất định sẽ thích đáng giải quyết việc này. Còn Đàm Tương Liên một cái công đạo. Trung Quỷ gật đầu. Thái độ đối với Triệu Chân hắn rất hài lòng. Lửa giận trong lòng cũng là tiêu tán không ít. Sau đó hướng về phía Triệu Chân mỉm cười, chính là biến mất ở văn nước điện trung. Theo Trung Quỷ rời đi, thời gian lần thứ hai bắt đầu khôi phục lưu động. Bên trong điện ánh nến cũng tiếp tục lắc kéo lên. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn bên trong điện hồn nhiên không hay đáng người, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Không hổ là Trung Quỷ đại nhân, cái này uy năng đơn giản là thần dị khó lường, nhưng theo tới lại là sợ cùng phẫn nộ. Nghĩ mà sợ là sợ bởi vì Trần Sĩ Mỹ chuyện sẽ để cho Trung sử đại nhân đối với hắn Triệu gia có cái gì không tốt quan điểm. Phẫn nộ là hắn Triệu thị bộ tộc Trung dĩ nhiên lẫn vào như vậy ti tiện người. Nghĩ vậy, hắn sát mặt phát lạnh, hướng về ngoài điện mặt âm trầm hô, người đến đâu? Nghe được Triệu Chân tiếng kêu, ngoài điện một hồi tất tất tốt tốt tiếng bước chân của truyền đến. Chỉ chốc lát sau, chính là có mười mấy tên đái đao thị vệ tiểu chạy vào, hướng về Triệu Chân túi người hành lễ, không nói được lời nào, chính là phù đao đứng thẳng, đầy mặt sơ sát tiêu điều, chờ hậu Triệu Chân mệnh lệnh. Chỉ thấy Triệu Chân ra lệnh nói, trong giọng nói tràn đầy sấm nhân sát ý, các ngươi lập tức mang một đội cung thành cấm vệ đi phò mã phủ đem cái kia phụ mã Trần Sĩ Mỹ cho ta chụp tới, nuốt vào tông nhân phủ. Mặt khác thông báo tông nhân phủ đại tông chính Triệu Cao, suốt đêm tra rõ Trần Sĩ Mỹ giết vợ diệt tử một chuyện. Ngày mai bên trong ta muốn chứng kiến tông nhân phủ liên quan tới kết quả của chuyện này. Là, quan gia. Một đám thị vệ ôm quyền ứng với lệnh, lập tức ly khai văn đức điện đi trước phò mã phủ. Mà điện thờ bên trong một đám cung nữ, tiểu hoàng môn thì là chiến chiến căng căng nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ không hiểu vì sao mới vừa tâm tình coi như vui thích quan gia lập tức dĩ nhiên đánh xuống như vậy lôi đỉnh chi nộ. Thành biện kinh bên ngoài, phò mã phủ, một nhóm mấy trăm người cấm quân đánh cây đuốc ngang ngược sông vào phò mã trong phủ. Trong phủ gia đình hộ vệ căn bản không dám làm bất kỳ ngăn trở nào. Lúc này Trần Sĩ Mỹ còn chưa đi vào giấc ngủ, bởi vì từ giết Đàm Tương Liên về sau hắn chính là không có ngủ qua một cái tốt thấy. Phòng ngủ khó an, mỗi ngày bị ác mộng kinh hỉ đều là Đàm Tương Liên tìm hắn lấy mạng. Cũng may hắn nhìn về phía lúc này một bên ngủ say công chúa, Trần Sĩ Mỹ tâm tình trong nháy mắt tốt hơn không ít. Cái này nhan sắc bình thường nữ nhân nhưng là hắn lui về phía sau vinh hoa giàu sang cam đoan. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt đánh đập tiếng truyền đến, cửa phòng vang một tiếng bị đụng vỡ. Trần Sĩ Mỹ không khỏi bị hoảng sợ trực tiếp ngồi dậy, chính là một bên ngủ say công chúa cũng bị thức dậy, còn buồn ngủ đánh giá đột nhiên xông vào trong phủ lão quản gia. Vừa định tức giận, chỉ thấy lão quản gia chiến chiến nguy nguy nói, công chúa, phò mã, việc lớn không tốt, cung đình cấm quân sát tiến tới, nói là muốn bắt phò mã vấn tội. Lời vừa nói ra, Trần Sĩ Mỹ nhất thời chính là một thân mồ hôi lạnh, mà công chúa thì là nghi hoặc không thôi. Cái này cung đình cấm quân nhưng là chỉ có quan gia mới có thể điều động, đều là cái này phò mã phạm vào chuyện gì, chọc giận quan gia, làm cho quan gia tức giận phía dưới mới để cho cung đình cấm quân suốt đêm đến đây bắt trói. Nhìn công chúa cái kia ánh mắt nghi hoặc, Trần Sĩ Mỹ vừa định giải thích, đã thấy lúc này từng cái mặc giáp nắm đao cấm quân chính là vào. Nhìn về phía trên giường nhỏ Trần Sĩ Mỹ, hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu một người quan quân quát to, chính là hắn, bắt. Một đám cấm quân chen nhau lên, ở Trần Sĩ Mỹ dây rủa có ít dây thừng đưa hắn vững vàng khóa kín. Một bên công chúa vừa định mở miệng quát mắng cấm quân vô lễ, đã thấy đầu lĩnh quan quân nói, công chúa, không muốn sai lầm, Trần Sĩ Mỹ kẻ khả nghi giết vợ diệt tử một án kiện, quan gia tự mình hạ lệnh bắt giao cho tông nhân phủ điều tra. Trần Sĩ Mỹ nghe lời này một cái chính là ngồi liệt ngay tại chỗ. Xong, chuyện xảy ra. Sau đó liền ở công chúa không dám tin tưởng trong ánh mắt đem Trần Sĩ Mỹ từ phò mã trong phủ mang đi, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Trần Sĩ Mỹ giết vợ giết chết một chuyện tuy là hắn thấy làm có thể nói là thiên ý vô phùng, nhưng là lại kẽ hở rất nhiều. Tông nhân phủ phái mấy vị thiên nhân cảnh cường giả chạy tới Trần Sĩ Mỹ lao ra ứng thiên phủ lấy kiểm chứng, ở tại lao ra không đến một ngày chính là liền vơ vét đến rồi Trần Sĩ Mỹ đã có thê thất bằng chứng. Mà Kinh Triệu dẫn bọn bộ khoái cũng là ở đại hoa bên ngoài chùa tìm được rồi Đàm Tương Liên biến chất thối giữa thi thể. Mấu chốt nhất theo án này, đồng lõa một trong Tôn Diêu đạo nhân xa lưới. Ở Hoàng Thành Ti 18 vậy cực hình dưới, bị hành hạ không còn hình người Tôn Diêu đạo nhân đối với chuyện này thú nhận một trực. Đồng thời còn thông báo lúc trước hắn lợi dùng chính mình sở nghiên cứu thông âm dương thuật làm sảng làm bậy chuyện thật. Mà cái này cũng là hắn bị Chân Dương quan trưởng giáo trục xuất Chân Dương quan một trong những nguyên nhân. Ở như sắt thép chuyện thật dưới, Trần Sĩ Mỹ rốt cục lựa chọn nhận tội. Chân tướng cha ra manh mối. Tống Quốc Quốc quân Triệu Chân đối với chuyện này tức giận không ngớt. Ở công chúa đau khổ cầu xin dưới vẫn là tuyển trạch đem phụ mã Trần Sĩ Mỹ xử tử lăng trì. Bên ngoài tòng phạm đồng loa Tôn Diêu đạo nhân tội liên đối, phán xử cực hình. Ở Trần Sĩ Mỹ hành hình trong ngày hôm ấy dị tượng tần sinh, phong vân biến sắc. Nguyên bản vạn dặm không mây trời quang nhất thời mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh cuộn cuộn rít đảo. Cho đến Trần Sĩ Mỹ chịu đao phủ 3600 đao khí hơi thở đoạn tuyệt, mới vừa rồi tán đi. Mà việc này cũng là trở thành một đám đại tống sinh dân trong miệng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, để cho một ít vi phạm pháp lệnh người cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện làm ác. U Minh giới, Phong Đô thành trung, một đội quỷ sai đang ở áp giải hai cái âm hồn chậm rãi đi vào. Đến gần nhìn lại, cái này đội quỷ sai áp giải lưỡng đạo âm hồn đương nhiên đó là Trần Sĩ Mỹ cùng với Tôn Diêu đạo nhân. Cầm đầu một vị quỷ sai nhìn Trần Sĩ Mỹ không có hảo ý cười lạnh một tiếng nói: "Ta ở âm ty nhậm chức lâu như vậy còn chưa từng thấy trung sử đại nhân như vậy lo lắng qua một cái người, Trần Sĩ Mỹ, ngươi nói ngươi là may mắn hay là bất hạnh đây?" Dứt lời, mặc kệ Trần Sĩ Mỹ cái kia âm tình bất định thần sắc, chính là hung hăng một roi quất đi tới. Ở Trần Sĩ Mỹ tiếng kêu thảm thiết trung đội ngũ tiếp tục đi vào, rốt cục đi qua trùng điệp cửa khẩu tiến nhập Phong Đô thành trung, xuyên qua khí thế khoáng đạt cung điện khu nhà. Hai người chính là trực tiếp bị phán quan phủ âm binh áp giải tới trung quỷ thẩm phán đại điện. Chỉ là vừa vào bên trong điện, hai người nhưng là bị bên trong điện tràng diện dọa cho chân đều mềm nhũn ra. Chỉ thấy bên trong điện, mấy trăm đạo khí tức kinh khủng thân ảnh đang đầy mặt dữ tợn nhìn chòng chọc vào bọn họ. Có Hắc Bạch Vô Thường, có Ngưu Đầu Mã Diện, có Hung Hoành Ác Quỷ, mà đang thượng thủ trung, mặc đỏ thân quan bảo trung quỷ cũng sắc mặt lạnh nhạt, sát khí lâm nhân. Càng làm cho Trần Sĩ Mỹ sợ hãi là đường dưới đạo kia mặc bạch đi liề, diện mục tái nhợt thân ảnh đang vẻ mặt oán hận theo dõi hắn. Âm sâm sâm nói: "Trần Sĩ Mỹ, ta ở Âm Tào địa phủ chờ ngươi thật lâu." Trần Sĩ Mỹ không khỏi sợ run cả người. Thanh âm run rẩy nói: "Tương, Tương Liên." Đàm Tương Liên cười lạnh một tiếng, không nói nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trung Quỷ. Trung Quỷ nhìn về phía Trần Sĩ Mỹ, lạnh lùng nói: "Thanh âm dường như lôi đỉnh, ở Trần Sĩ Mỹ trong thai nổ vang. Trần Sĩ Mỹ, ngươi có thể nhận tội." Trần Sĩ Mỹ phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chợt bật nói: "Phán quan đại nhân, ta nhận tội. Ta nhận tội. Cũng xin phán quan đại nhân đối với ta từ nhẹ xử lý." Trung Quỷ cười lạnh một tiếng: "Từ nhẹ xử lý? Ta đối với ngươi từ nhẹ xử lý, ngươi làm sao không buông tha Đàm Tương Liên mẹ con? Đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục." Hắn nhìn về phía Trần Sĩ Mỹ trong ánh mắt tràn đầy căm hận màu sắc. Nhất khắc cũng không muốn cùng bực này tiểu nhân vô sỉ nhiều lời. Vô Kinh Đường Mục trực tiếp xử nói: "Phạm quỷ Trần Sĩ Mỹ, không phải phụng cha mẹ nuôi, giết vợ giết tử, khi quân bóng thượng, càng làm mưu toan nhiều loạn địa phủ nghe nhìn, chứng cứ phạm tội xác thực, lấy đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh." Dứt lời, lại là quay đầu sang đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng liếu Tôn Diêu đạo nhân, lạnh lùng nói: "Phạm quỷ Tôn Diêu, lợi dụng bằng môn tà đạo trợ Trần Sĩ Mỹ nhiễu loạn địa phủ nghe nhìn, quấy rầy địa phủ vận hành trật tự, đánh vào đồng trụ địa ngục, nghiệt tính địa phủ thụ hình 800 năm, thời hạn thi hành án đầy phía sau đầu nhập xúc sinh đạo, chọn đời trầm luân, đời đời bị người giết." Tuyên án vừa ra, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, đội vã muốn cầu xin tha thứ, cũng là ở hô to trung bị một đám xin đợi đã lâu âm binh cho đỡ xuống phía dưới. Nhìn rốt cục được như nguyện, đại thù được báo, Đàm Tương Liên như chút được gánh nặng, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nàng dường như không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy, mình bây giờ nên đi nơi nào? Trung Quỷ nhìn Đàm Tương Liên, dường như hiểu tâm tình của hắn, thản nhiên nói: "Về sau ngươi liền rời vào Phong Đô thành a, đợi dương thọ hao hết, trọng nhập luân hồi, tạ thế vào cái gia đình vương hậu." Đối với Đàm Tương Liên, Trung Quỷ có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy mà Đàm Tương Liên trực tiếp từ chối nói: "Tương Liên không muốn vào gia đình vương hậu, chỉ mong vì địa phủ một tiểu tốt." Trung Quỷ nhìn chằm chằm Đàm Tương Liên nhìn một hồi, nhìn nàng trong ánh mắt kiên định, sau đó liền cười to một tiếng: "Tốt, tốt, ngươi đã có nảy trí vậy liền vào câu hồn ti a." Dứt lời, chính là xoay người hóa thành một trận âm phong biến mất ở trong đại điện. Đàm Tương Liên nhìn đi xa Trung Quỷ, nặng nề trên mặt đất dập đầu một cái, thi thào nói: "Địa phủ tri ân, Tương Liên nguyện ý cuối cùng tam thế, dốc hết toàn bộ tới hoàn lại." Trần Sĩ Mỹ kết cục, thật ứng với quỷ môn quan ở trên câu nói kia: "Dương gian tam thế, làm việc thiện làm ác đều do ngươi. Âm Tào địa phủ, từ cổ chí kim buông tha người nào." DS, phần 2, cô phụ mọi người kỳ vọng cao, một đoạn này kịch tình biết bao. Chương sau bắt đầu biết cắt vào đầu mối chính. Xế chiều hôm nay đại gia mất, hơn nữa chính mình một điểm việc tư, trên tâm cảnh bị ảnh hưởng, một mực thất thần, còn hy vọng đại gia tha thứ một chút. Ở nơi này cầu các ngươi muốn phun ta muộn hai ngày phun à, bài thác, để cho ta chậm một chút, cảm ơn. Tối nay còn có một canh, cảm tạ những cái này vẫn chống đỡ đồng bạn của ta. Chương 104, âm hồn điện phân điện đích thực manh mối.
Cầu hoa tươi, chương 104, âm hồn điện phân điện đích thực manh mối. Cầu hoa tươi, Phong Đô thành, thiên tử trong tầm cung. Trần Trường Quân đứng chắp tay, thần sắc hờ hững. Trên đầu 12 lưu thiên tử miệng miệng lưu không gió mà bay. Miệng châu đụng vào nhau, phát sinh thanh thúy len ken tiếng. Không giận tự uy, mới vừa thẩm phán đại điện phát sinh một màn kia, hắn tự nhiên là thu hết vào mắt, nhưng hắn không nghĩ tới Trung Quỷ vẫn là làm như vậy. Chẳng qua nếu như không làm như vậy, cái kia Trung Quỷ cũng không phải cái kia ghét ác như kiểu Trung Quỷ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Tích, hệ thống nhiệm vụ gây ra. Mời ký chủ đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lai là mới hệ thống nhiệm vụ tới. Trần Trường Quân thầm nghĩ, hắn điểm mở ra nhiệm vụ bảng, màn sáng bắn ra. Trần Trường Quân liếc nhìn lại, nhiệm vụ tình hình trung thu hết vào mắt. Nhiệm vụ tên gọi: Quét bình âm hồn điện Nam Hoang giới phân điện. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt: Âm hồn điện là nguyên ương giới đỉnh tiêm thế lực lớn, âm thầm chọc nã vô số âm hồn, nhu đồ bất chính. Hành động này nghiêm trọng can thiệp âm dương hai giới cân bằng. Mời ký chủ mau sớm lao bình âm hồn điện ở Nam Hoang giới phân điện, bắt mớ trong đó giam giữ âm hồn, khiến cho bên ngoài hồn quy địa phủ. Nhiệm vụ ký hạn: 365 thiên trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, bình đẳng vương 1, hóa thân, thiên địa phong vương kỳ. Hắc vô thường 10, bán thánh cảnh. Bạch vô thường 10, bán thánh cảnh. Lưu đầu giáo úy 20, quỷ tôn cảnh. Mã diện giáo úy 20, quỷ tôn cảnh. Võ hương đài 1 là hay không đệ trình, dễ cho nó khi thấy cái này mới nhiệm vụ lúc. Trần Trường Quân không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng là khi ánh mắt nhìn quét đến cửa thưởng lúc, Trần Trường Quân không có chút rung động nào, trong ánh mắt không khỏi nổi lên một nồng nặc kinh hỉ. Lần này kiếm lợi lớn. Hệ thống thưởng cho dĩ nhiên là xoát ra khỏi thập điện Diêm Vương một trong trưởng quản bình đẳng địa bình đẳng vương. Tuy là vị này khả năng không có Diêm La Vương nổi danh, thế nhưng bởi vì trưởng quản Phong Đô thành lưới sắt đá tị địa ngục có thể nói là hung danh hiển hách. Phong Đô thành lưới sắt đá tị địa ngục dưới thiết 16 tiểu ngục, phàm dương thế giết người phóng hỏa, chém bắt tử hình giả, áp giải đến bình đẳng điện, dùng giống ruột đồng cái cọc, liên tay đủ bộ dạng ôm, phiến hỏa phấn đốt, nóng tận tâm can, phát đá tị địa ngục thụ hình. Thằng đến bị phạt giả mỗi người đầu thai, phương chuẩn đề ra, giải khai giao đệ thập điện quay bánh xe điện phát sinh lục đạo, thiên đạo, nhân đạo, mà nói, A Tu La đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo. Mà muốn thu hoạch lần này cật thưởng thì phải là phải hoàn thành nhiệm vụ lao đi rơi âm hồn điện Nam Hoàng giới phân điện. Đây cũng không phải là một cái buông lỏng sự tình, bởi vì theo Trần Trường Quân biết, cái này âm hồn điện nhưng là không có chút nào đơn giản. Phân điện trải rộng toàn bộ nguyên lương giới, kỳ hành sự tình thần bí quỷ dị, hành tung phiêu hốt bất định. Ngoại nhân trên cơ bản không tìm được âm hồn điện sơn môn chỗ. Hơn nữa âm hồn bên trong điện người đặc biệt thích sưu tập bắt âm hồn, nhất là cái loại này cường đại âm hồn. Bên ngoài dưới trướng cường giả vô số, đặt ở trên mặt nội thánh cảnh cường giả chính là có hơn 10 vị. Nghe đồn bên ngoài thánh chủ càng là nhất tôn nửa bộ thiên phong vương cảnh trí cường giả. Đã từng có một vị đại thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao cường giả dòng chính huyết mạch bị âm hồn điện người giết chết, âm hồn cũng bị âm hồn điện bắt đi. Vị yêu đại thánh cảnh cường giả trong cơn giận dữ, hắn tự mình xuất thủ đánh vào âm hồn điện, bất quá cũng rốt cuộc không thể đi ra, mai danh nhận tích. Từ đó về sau, âm hồn điện thanh danh chính là chấn động toàn bộ nguyên lương giới. Kẻ đầu đường xó chợ căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Một ít thế lực lớn càng là nghe thấy âm hồn điện tên mà biến sắc. Nghĩ được như vậy, Trần Trường Quân không khỏi trở nên đau đầu. Hắn nhưng thật ra là muốn âm tào địa phủ vẫn như vậy hèn mọn phát dục đi xuống. Chỉ cần bảo trì tiến độ này, địa phủ trong thời gian cực ngắn sẽ gặp sở hữu đàn áp toàn bộ nguyên lương giới tu sĩ thực lực. Cho nên Trần Trường Quân tạm thời còn không muốn cùng loại này đỉnh tiêm thế lực lớn phát sinh xung đột. Nhưng thời gian có chờ ta. Nếu hệ thống nhiệm vụ đều ban bố, hắn cũng chỉ có thể dựa theo hệ thống ban bố nhiệm vụ đi làm. Dù sao hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới là để thăng địa phủ thực lực nhanh nhất phương thức. Mà nếu muốn lao bình âm hồn điện Nam Hoang giới phân điện, tự nhiên muốn trước đối với cái này phân điện thực lực có sự hiểu biết nhất định, mới có thể làm được biết người biết ta, bách chiến không thắng. Nghĩ tới đây, Trần Trường Quân liền là nghĩ đến một người, đó chính là Đan Trần. Đan Trần khi còn sống đã từng là Trung Châu danh vang rền thiên hạ đan thánh, thế nhưng dường như lại cùng âm hồn điện có thâm cừu đại hận. Đan Trần vẫn lạc chính là xuất từ âm hồn điện thủ, đồng thời liền sau khi hắn chết hóa thành âm hồn cũng không có buông tha, một đường truy sát, quá mức chí âm hồn điện nhân còn đuổi tới cái này xa xôi thiên nam vực bên trong. Lần trước nếu không phải Trung Quỷ hiện thân, Đan Trần chính là bị cái kia âm hồn điện phủ vân tử bán thánh bắt đi. Nghĩ tới đây, trong lòng có của hắn quyết đoán, tại chỗ biến hóa nhanh chóng, một đạo hắc vụ dâng lên, Trần Trường Quân chính là biến thành một cái bạch vô thường hình tượng, chính là lần trước hắn bắt Đan Trần lúc cái kia ạ cờ lồn. Sau đó liền một cái bông như bước, biến mất ở trong đại điện. Phong Đô thành, Câu Hồn Ti, một tòa coi như hùng vĩ trong đại điện, Đan Trần đang ngồi xếp bằng, trong miệng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể lưu động lực lượng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ngay vừa mới rồi, hắn chính là đã đột phá đến quỷ tôn cảnh giới đỉnh cao, cách tu thành bán thánh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Về phần tại sao tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, đó chính là nặng bao nhiêu nguyên nhân. Một là bởi vì hắn có khi còn sống chân thánh cảnh giới đỉnh cao cảm ngộ, hai thì là hắn hóa thành âm hồn phía sau bản thân liền có tốt thiên phú, ba chính là ở nơi này u minh giới bên trong tu luyện đối với quỷ vật tu hành tốc độ đề thăng thật sự là quá cường đại, ước chừng là ngoại giới thập bội có thừa. Mà hắn chỗ ở chỗ này trong cung điện, càng là có tụ tập âm khí trận pháp, ở nguyên hữu trên căn bản lần nữa tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ. Mà nghe đồn, càng đi Phong Đô thành ở chỗ sâu trong đi cung điện, ở trong đó tu luyện tăng lên tu hành tốc độ chính là càng nhanh.
Đây cũng là vì sao địa phủ người thực lực tăng lên như thế nhanh chóng một trong những nguyên nhân. Không chút khách khí nói, chính là một cái thiên tư kém đi nữa âm hồn. Nhét vào U Minh giới trung trăm năm phía sau cũng sẽ tu thành quỷ bình cảnh. Chỉ là đáng tiếc hiện nay địa vị của hắn cùng với thực lực không đủ, không thể vào chỗ sâu hơn đại điện tu hành. Bất quá hắn lúc này đã có lòng tin, ở 3 năm chi nội tu thành bản thánh, trong vòng 10 năm chính là có thể trở lại chân thánh cảnh giới, tái hiện những ngày qua huy hoàng. Đến lúc đó tại địa phủ địa vị cũng sẽ đề cao rất nhiều. Nghĩ đến trong đó diệu dụng, ánh mắt của hắn bộc phát hưng phấn. Nghĩ lúc đó, từ một cái bị âm hồn điện đuổi giết dường như chó nhà có tang âm hồn, đến trở thành hiện tại địa phủ thất phẩm quỷ thần, có thể tân sinh. Trong lúc này phát sinh toàn bộ đều là rõ mồn một trước mắt. Hắn có thể có hiện tại toàn bộ đều là vĩ đại âm thiên tử cùng với âm tào địa phủ cấp cho. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải thề sống chết đền đáp âm thiên tử, thề sống chết đền đáp địa phủ, mới có thể báo đáp lần này ân tình. Đúng lúc này, không gian một hồi nhỏ nhẹ và mèo, một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền vào đan trần trong thai. Đan trần lỗ thai giật giật, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Một cái lắc mình chính là biến mất ở trong đại điện. Hắn bay ra bên ngoài đại điện, chỉ thấy cả người bạch y, đầu đội nón bạch y thân ảnh đứng chắc tay, tựa hồ là cảm giác được đan trần đến. Này đạo bạch y thân ảnh quay người sang tới, nhìn đan trần mỉm cười. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Trần Trường Quân sở biến ảo mà thành Bạch Vô Thường. Đan Trần cảm giác này đạo Trần Trường Quân khí tức, trong lòng không khỏi chấn động kinh ngạc một chút. Hắn hiện tại đạt tới quỷ tôn cảnh giới đỉnh cao thế mà còn là nhìn không thấu người trước mắt này. Xem ra cái ngày kia ở Ô Đàm thành thực lực khẳng định vẫn là có chút bảo lưu. Cái này thân phận của Bạch Vô Thường không đơn giản a. Nghĩ được như vậy, hắn chính là chắp tay thi lễ nói, Đan Trần gặp qua Vô Thường đại nhân. Trần Trường Quân gật đầu, quan sát một chút lúc này Đan Trần, chỉ thấy hắn một thân khí tức thình lình đã là đạt tới quỷ tôn cảnh giới đỉnh cao. Trong lòng không khỏi kinh ngạc một cái, không hổ là khi còn sống tu luyện đến chân thánh kỳ tột cùng tồn tại, quả nhiên không thể khinh thường. Trần Trường Quân này tới là vì hướng Đan Trần hỏi thăm âm hồn điện một chuyện, tự nhiên sẽ không lãng phí thêm lời lẽ, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đan Trần, ngươi có thể biết âm hồn điện? Đan Trần con ngươi chớp chớp, hắn không nghĩ tới vị này đã lâu không gặp đại nhân mục đích chuyến đi này dĩ nhiên là vì âm hồn điện mà đến. Bất quá khi Trần Trường Quân đề cập âm hồn thời điểm, trong ánh mắt của hắn cũng là xẹt qua một tia sâu tận xương thủy thống hận màu sắc. Lúc trước hắn cái kia hình dáng như quỷ đều là âm hồn điện làm hại, chẳng lẽ là địa phủ sẽ đối âm hồn điện độc thủ? Nghĩ vậy, hắn chính là có chút hưng phấn, chính là vội vàng nói, tự nhiên là có một phen hiểu. Trần Trường Quân nói rõ ràng, vậy ngươi nói một chút. Đan Trần trầm tư một chút mới mở miệng nói, âm hồn điện tổng điện là nằm ở Trung Châu, tương truyền trong đó ẩn tu cường giả vô số kể, mà đương thời âm hồn điện thánh chủ càng là đã tu thành nửa bộ thiên phong vương kỳ, coi như ở cường giả như Lâm Trung Châu cũng là uy danh hiển hách, hiếm có người dám trêu chọc. Thế nhưng âm hồn điện tuy là thực lực cường đại, cũng rất ít ở trước mặt người đời hiện lộ tung tích. Bên ngoài bên trong điện người mỗi lần hiện thân cũng là vì bắt cường đại âm hồn, tựa hồ là muốn dùng những thứ này âm hồn lực lượng nưu đồ tỉnh lại một cái đáng sợ đồ đạc. Còn cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Nghe xong Đan Trần tự thuật, Trần Trường Quân như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này cùng lúc trước hắn hiểu được âm hồn điện tình huống không có chênh lệch quá lớn, vì vậy liền lại hỏi, vậy ngươi có thể biết Nam Hoàng giới âm hồn điện phân điện thực lực như thế nào, vị trí ở đâu? Đan Trần suy nghĩ một chút, trong trí nhớ liên quan tới Nam Hoàng điện phân điện hồi ức ít đến thấy thương, chỉ là mơ hồ nhớ lại một ít, sau đó liền nói, âm hồn điện mỗi một vị phân điện chi chủ đều phải là do thánh cảnh cường giả đảm nhiệm, còn như Nam Hoàng giới thuộc về đại giới, trong đó tọa trấn âm hồn điện phân điện chủ tựa hồ là đã đạt đến đại thánh cảnh giới, còn bên ngoài cụ thể vị trí ta cũng không rõ lắm, bọn họ hành tung vô cùng bí ẩn, thế nhưng âm hồn điện người ở Nam Hoàng giới nhiều hơn hiện nơi tựa hồ là đang Bắc Giang khu vực. Trần Trường Quân sau khi nghe xong, trong bụng hiểu rõ, đối với Bắc Giang khu vực hắn vẫn nhất định có ấn tượng, là nhất phương mạnh hơn Thiên Nam vực bên trên một chút đại vực. Bất quá đáng tiếc hiện tại địa phủ phạm vi thế lực còn chưa từng phóng xạ đến Bắc Giang khu vực. Nếu không, hắn thần niệm kiểm tra một chút chính là có thể biết. Nghĩ tới đây, cũng không do dự nữa, để tránh đánh rắn động cỏ, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ đi Bắc Giang khu vực tìm kiếm âm hồn điện sợi tơ nện, dấu chân ngựa. Dù sao địa phủ đã cùng âm hồn điện phát sinh qua một lần xung đột, khó tránh khỏi bên ngoài đối với trong địa phủ người không có phòng bị, mà hắn thì không giống với. Vừa vặn thật lâu cũng không còn đi ngoại giới đi một chút, nói làm liền làm. Ngay sau đó trực tiếp hóa thành một đạo độn quang ở Đan Trần ngốc lăng trong ánh mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Đan Trần sờ sờ đầu. Cái này, đây chính là đi. DS, đệ nhất càng, 3500 chữ 2 hợp 1 chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi. Chương 105, Trần Trường Quân là một con mọt sách. Cầu hoa tươi, chương 105, Trần Trường Quân là một con mọt sách. Cầu hoa tươi, Bắc Giang khu vực. Là Nam Hoang giới địa bàn quản lý quy mô khá lớn một cái khu vực một trong. Bắc Giang khu vực không giống với Thiên Nam vực. Nơi này giai cấp thống trị cũng không phải là vương triều, mà là từng cái tu hành tông môn cùng khổng lồ thế gia thế lực. Đương nhiên người thống trị cao nhất tự nhiên là Bắc Giang vực vực chủ phủ. Nghe đồn đương đại Bắc Giang khu vực vực chủ là nhất tôn giỏi hơn chân thánh bên trên đại thánh cảnh cường giả. Nhìn từ điểm này, Bắc Giang khu vực chính là mạnh hơn Thiên Nam vực ra khỏi không biết bao nhiêu. Hàn Giang thành ở vào Bắc Giang khu vực tây bộ, là Bắc Giang khu vực bảy đại tu hành một trong những thế lực Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành Sơn môn sở tại. Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thống trị Bắc Giang khu vực tây bộ vạn lý Hà Sơn. đương đại Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thành chủ Hàn Thiên Âm càng là nhất tôn đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả siêu cấp. Ở toàn bộ Bắc Giang khu vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà Đông Khuê phủ chính là lân cận Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành một cái hương thịnh đại phủ. Bởi tới gần Bắc Giang Phiêu Tuyết Thành, nơi này thương lộ mậu dịch phát triển cực kỳ hương thịnh. Mỗi ngày đều có đến không hết đội xe ngựa ngũ đi qua từ nơi này. Mà lúc này thuộc về Đông Khuê phủ một cái trên quan đạo. Cả người bạch đi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thanh niên nhân đang chậm rãi đi vào. Cái này bạch đi thanh niên nhân chính là chuyến này lặng lẽ đi trước Bắc Giang khu vực tìm kiếm âm hồn điện sợi tơ nhện, dấu chân ngựa âm tư tiên tử Trần Trường Quân. Trần Trường Quân đánh giá lùi tới đoàn xe, trong lòng không khỏi thầm than lấy. Những xe này trong đội hắn chính là cảm giác được không ít khí tức nhân vật mạnh mẽ. Không nói còn lại, chỉ là mới vừa từ bên cạnh hắn rong ruổi mà qua chi kia đoàn xe, hắn bắt đầu từ trùng cảm giác được ba cổ thần phụ cảnh khí tức. Phải biết rằng, giống như thần phụ cảnh bực này cường giả, đặt ở Thiên Nam vực một ít tiểu trong tông môn cũng có thể đảm nhiệm trưởng giáo đại vị. Cũng tỉ như nô còn những tiểu thế lực đó, thậm chí có liền thần phụ cảnh cũng không có. Mà ở cái này Bắc Giang khu vực cũng là thành đặt xe tiêu sư. Tuy là cùng những xe này đội thế lực sau lưng cường đại cởi không là cái gì quan hệ, nhưng là từ những thứ này tiểu phương diện xem ra, Bắc Giang vực nội tình không phải bàn cãi. Đang ở Trần Trường Quân cảm thán lúc, thay đổi bất ngờ, nguyên bản vạn dặm không mây trời quang cũng là đột nhiên trở nên tối xuống, mây đen bắt đầu hội tụ, điện tiếng sấm chớp, một hồi có thể đơn giản thổi bay một người bình thường người trưởng thành cuồng phong thổi qua, nhất thời chính là cắt bay đá chạy, phô thiên cái địa đều là bụi. Chỉ thấy một cái sắc bén thanh âm nói: "Các huynh đệ, nhanh lên một chút, băng tuyết cơn lốc sắp tới, đại gia đi nhanh lên." Nghe được cái này sắc bén thanh âm, lui tới đoàn xe nhóm cũng là kêu to dồn dập tăng nhanh tốc độ, dùng sức quất lấy nô mã khu xử bọn họ cấp tốc đi vào. Chỉ chốc lát sau, theo một tiếng lôi đỉnh tiếng giống giận dữ vang lên, chính là chợt bắt đầu rơi xuống mưa to. Trần Trường Quân nhíu mày, vừa muốn thi triển thủ đoạn, đã thấy lại là một đội bay nhanh đoàn ngựa thổ chạy vội tới, vì không phải bại lộ chính mình, đội vã cắt đứt thi pháp. Tỉ mỉ nhìn lại, chuyến đi này đoàn ngựa thổ đại khái hơn 40 người, mỗi cá nhân trên người đều mặc thống nhất hắc sắc phục sức, lưng đeo công nhận, khí thế mạnh mẽ dị thường, ánh mắt sắc bén cảnh cáo nhìn chăm chú vào bốn phía, như là chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ một chiếc đắt tiền xe ngựa cực tốc đi vào. Ở Trần Trường Quân trong cảm giác, thực lực của những người này có thể nói là không bình thường, thấp nhất đều có tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, mà trong đó mạnh nhất một người càng là đạt tới tiên nhân cảnh. Xem ra cái này trong xe ngựa nhân địa vị còn không thấp. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân liền nghỉ chân xuống dưới, lặng lặng mà đợi xe ngựa chạy qua. Tuy ý cái này mưa to gõ vào trên mặt mình, đưa hắn toàn thân dính cái thông thấu, bị vững vàng bảo vệ trong xe ngựa. Một cái khuôn mặt tuyệt mỹ thế nhưng thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh vén màn cửa lên tới, tò mò đánh giá ngoài cửa sổ thế giới, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ màu sắc. Cái này ngoại giới hết thảy đều để cho nàng cảm giác được cực kỳ đặc biệt. Nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu lãnh hội được ngoại trừ tòa kia lạnh như băng Hàn Giang thành bên ngoài cảnh sắc. Trong lòng đang vui mừng lúc, bên cạnh một đứa nha hoàn bộ dáng tiểu cô nương chính là chỉ vào ngoài xe, hướng về phía thiếu nữ hét lên: "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi mau nhìn bên kia, nơi đó có một kẻ ngu si đứng bất động gặp mưa rồi." Theo nha hoàn ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái thân hình đơn bạc bạch y thư sinh chính là chiếu vào mi mắt của nàng. Nhìn cái kia thư sinh ở mưa xối xả trung lạnh run thân ảnh, thiếu nữ nhíu nhíu mày, nàng tâm địa thiện lương không khỏi lòng chắc gần quá độ, vội vàng hướng ngoài xe hô: "Triệu thúc, triệu thúc, ngươi đem đậu xe một cái." Bay nhanh đoàn xe nhất thời chính là ngừng lại, chỉ thấy một cái mặt đầy râu gốc người đàn ông trung niên cung kính hướng về bên trong xe nói: "Tiểu thư có gì phân phó?" Thiếu nữ ngón tay hướng về phía Trần Trường Quân phương hướng, ôn nhu nói: "Ngươi thấy cái kia thư sinh rồi sao? Ngươi đem hắn kêu qua tới." Mặt đầy râu gốc người đàn ông trung niên có điểm khó hiểu, nhưng vẫn là không có vi phạm thiếu nữ ý tứ, vội vã rủi ngựa hướng về Trần Trường Quân chạy nhanh tới. Đang ở gặp mưa, Trần Trường Quân nhìn về phía trước mặt lái tới người đàn ông trung niên, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ thấy trung niên nam tử kia hướng về phía Trần Trường Quân la lớn: "Thư sinh, nhanh lên một chút qua đây, tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp ngươi." Trần Trường Quân không khỏi nhíu nhíu mày, chính mình đứng ở chỗ này bất động đều là còn trêu chọc thị phi hay sao? Chẳng lẽ là bại lộ? Nhưng nhìn trung niên nam tử kia ánh mắt bất thiện, tay trói gà không chặt, Trần Trường Quân vẫn là lựa chọn phối hợp, thanh thanh thật thật chính là đi theo người đàn ông trung niên phía sau. Chỉ chốc lát sau, chính là đi tới bên ngoài xe ngựa, chỉ thấy mới vừa cái kia tiểu nha hoàng từ bên trong xe ló quan sát Trần Trường Quân liếc mắt, cười nói: "Uy, thư sinh, bên ngoài mưa lớn, hơn nữa băng tuyết cơn lốc sẽ tới, tiểu thư nhà chúng ta thấy ngươi thương cảm, để cho ngươi lên xe nhanh chóng tránh một chút." Trần Trường Quân trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bại lộ là tốt rồi. Vừa mới chuẩn bị cửa ra từ chối, chính là thấy kia mặt đầy râu gốc người đàn ông trung niên dắt lớn giọng khổ gương mà nói: "Tiểu thư, cái này sao có thể được? Xe ngựa của ngươi làm sao có thể làm cho một người xa lạ đi tới đâu? Nhiều nguy hiểm a, lão gia nếu như đã biết ta đây khả năng liền là chết chắc." Đang nói rơi xuống đất, bên trong xe lập tức chính là đáp lại nói: "Được rồi, Triệu thúc, hắn chỉ là một phàm nhân thư sinh mà thôi, có thể có nguy hiểm gì a? Ngươi xem một chút bên ngoài thời tiết này, băng tuyết cơn lốc sẽ tới. Chúng ta nếu là không dẫn hắn đi, hắn cái này không có một chút tu vi thư sinh có thể nhất định phải chết. Cái kia đang thương biết bao a, ngươi liền xin thương xót nha. Nếu như ta tra trách tội xuống, ta giúp ngươi chịu trách nhiệm." Cái thanh âm này tại mọi người nghe tới tựa như dường như bách linh điệu vậy thanh thúy động nhân. Trần Trường Quân cũng kinh ngạc không thôi. nguyên lai là một cái đồng tình tâm tràn lan không có từng va chạm xã hội hiển hách tiểu thư. Mặt đầy râu gốc người đàn ông trung niên nghe vậy, tỉ mỉ quan sát Trần Trưởng Quân một phen. Thấy cái này gầy teo yếu ớt thư sinh đích thật là người bình thường thời điểm, lo âu trong lòng chính là ít đi một phần. Nhưng hắn hay là không dám tùy ý vi phạm lão gia ý tứ, vừa muốn cự tuyệt, cũng là thấy kia thư sinh giành trước mở miệng nói: "Cô nương hảo ý tiểu sinh tâm lĩnh, nhưng tiểu sinh có tay có chân, tự nhiên có thể bình yên vô sự ly khai, cũng không nhọc đến phiền cô nương." Vừa muốn xoay người ly khai, bên trong xe chính là truyền đến một tiếng két. Đứng lại, chỉ thấy màn xe bị xốc lên, cả người đẹp đẽ quý giá tử y, khuôn mặt tuyệt mỹ, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh bắt đầu từ trong xe ngựa ló đầu ra ngoài. Thiếu nữ nhìn Trần Trường Quân bối ảnh, khá có chút bất mãn nói: "Thư sinh, cái này mưa rông gió giật còn không coi vào đâu, ngươi không để ý cái kia ngươi cũng đã biết gần đến cái này băng tuyết cơn lốc là cái gì không?" Trần Trường Quân lắc đầu. Hắn mới đến, như thế nào biết được cái này băng tuyết cơn lốc là cái thứ gì? Chẳng lẽ còn có thể giết chết có đại thánh cảnh chiến lược hắn sao? Chứng kiến Trần Trường Quân lắc đầu, thiếu nữ cuối cùng là minh bạch rồi. Thì ra thư sinh này là một cái gì cũng không biết lăng đầu thành. Mà một bên mặt đầy râu gốc người đàn ông trung niên nghe vậy, cú mặt coi thường. Xem ra thư sinh này là một đọc sách đọc choáng váng còn một sách. Sợ là gạt trong nhà đại nhân tài một người chạy ra. Sau đó thiếu nữ chính là bắt đầu kiên nhẫn vì Trần Trường Quân giải thích. Băng tuyết cơn lốc là chúng ta Bắc Giang khu vực tương đối ác liệt một loại khí trời, nếu như gặp phải loại khí trời này, chính là một vị thần phủ cảnh cường giả đều muốn hóa thành khắc băng sau đó sẽ bị cơn lốc xé nát bấy. Thư sinh, ta xem ngươi chỉ là một không có chút nào tu vi trong người bình phàm nhân. Hơn nữa cái này băng tuyết cơn lốc lập tức phải tới, ngươi nếu như lại không theo chúng ta đi. Nhưng là thực sự đi chưa xong. Đối với bọn hắn trong miệng băng tuyết cơn lốc, Trần Trường Quân tự nhiên là không hề sợ hãi. Sở hữu đại thánh cảnh chiến lược hắn sợ là một ngón tay là có thể đem cái này hay là băng tuyết cơn lốc cho xóa đi. Hắn cũng không muốn cùng những người này có cái gì tiếp xúc quá nhiều. Vì vậy liền chắp tay nói: "Đa tạ cô nương hảo ý, tiểu sinh tâm lĩnh. Còn sống hay chết đó là tiểu sinh chuyện, liền không nhọc cô nương phí tâm." Sau đó xoay người liền đi. Thiếu nữ nghe vậy, gấp con ngươi đều là bắt đầu hồng luận. Thư sinh này làm sao như thế không biết tốt xấu đâu? Đây không phải là thượng cản đi tìm chết sao? Vậy mà mặt đầy râu gốc người đàn ông trung niên chứng kiến tiểu thư nhà mình gấp thành bộ dáng này, trong lòng nhất thời không lanh lẹ lên. "Tiểu thư nhà chúng ta thiện tâm, thấy ngươi đang thương muốn cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Ngươi nhưng là như thế không phải lĩnh hội tiểu thư nhà chúng ta hảo ý trong lòng càng không cam lòng." Sau đó sẽ nhìn về phía thiếu nữ bắt đầu hiện lên lệ quan con ngươi, trong lòng hung ác, lúc này có quyết đoán, hung hăng thúc vào bụng ngựa tiến lên, đuổi kịp Trần Trường Quân, thuận tay rút ra trong tay loan đao. Một hồi hàn mang hiện ra, lưỡi đao sắc bén chính là gác ở Trần Trường Quân trên cổ. "Thư sinh, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Tiểu thư nhà chúng ta có thể cũng là vì tốt cho ngươi. Mau lên xe." Làm đao gác ở trên cổ một khắc kia, Trần Trường Quân trong mắt sát khí chợt lóe lên. Hắn thống lĩnh địa phủ lâu như vậy tới nay, rất có uy nghiêm, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch hắn, huống chi là bị người dùng đao gác ở trên cổ. Nếu như đổi thành người khác, khả năng sớm đã là bị hắn đánh thành một mịn, vĩnh bất siêu sinh. Nhưng nghĩ tới đây là xuất phát từ hai người có hảo ý trong mắt sát ý lại lui xuống. Hắn không phải cái loại này một điểm lương chi cũng không có người. Ở người đàn ông trung niên nụ cười đắc ý chung, Trần Trường Quân thành thành thật thật lên xe ngựa. Mới vừa vào xe ngựa, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt vị chính là nhào tới trước mặt, đều là dễ ngửi. Thấy Trần Trường Quân tóc còn ướt cùng gò má, thiếu nữ vội vã từ trong buồng xe nhảy ra khỏi một tấm vải tơ, đem đưa cho Trần Trường Quân. Ôn thanh nói: "Đều thêm thành bộ dáng này, ngươi tốt nhất xoa một chút ta, tiết kiệm cảm lạnh." Trần Trường Quân lần này không có cự tuyệt thiếu nữ hảo ý, dù sao ướt nhẹp sát thực khó chịu. Ở Trần Trường Quân trả lau tóc khoảng cách, thiếu nữ lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát Trần Trường Quân. Chỉ thấy trước mắt cái này thư sinh xanh môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú. Cái này vẻ ngoài sát thực không sai, chỉ là đáng tiếc là một ngốc tử. Trong lòng nàng lắc đầu nói: "Đs, phần 2, 3500 chữ 2 hợp 1 chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi. Còn có một sự tình quên nói với mọi người. Đó chính là tác giả Quân chúc các ngươi ngày hôm nay Trung thu tiết vui sướng, lễ quốc khánh vui sướng. Chương 106, nửa đường chặn giết, là tên hán tử. Cầu hoa tươi, chương 106, nửa đường chặn giết, là tên hán tử. Cầu hoa tươi." Trần Trường Quân trả lau hết tóc phía sau, liền đem vải tơ cho thu vào trong tay áo. Ngồi ở đây trong xe ngựa, tế tế cảm giác, cũng là không có cảm nhận được xe ngựa một chút xíu lay động. Trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là sinh ra hiển hách đại gia tiểu thư, cái này đãi ngộ quả nhiên chính là không giống với. Mà lúc này hồn nhiên không cảm giác chính mình tại cái này hiển hách tiểu thư trong mắt đã là một cái đọc sách đọc choáng váng còn một sách. Lúc này Trần Trường Quân đang suy tư lấy như thế nào thoát thân. Dù sao hắn chuyến này tới Bắc Giang vực mục đích chính là tìm kiếm âm hồn điện sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, mà không phải cùng với các nàng ở nơi này lãng phí thời gian. Trần Trường Quân không nói lời nào, chủ này người hầu hai người tự nhiên cũng sẽ không nói nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong xe ngựa bầu không khí lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Một lúc lâu, Trần Trường Quân rốt cục phát hiện không thích hợp. Chính mình tựa hồ là quỷ thần làm quá lâu, gật liên tục nhất cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng bị mất. Liên vội vàng đứng lên hướng về cái này hiện hách tiểu thư chắp tay thi lễ nói: "Tiểu sinh Trần Trường Quân, cảm tạ vị tiểu thư này cứu tri ân." Hiện hách tiểu thư môi giật giật, vừa định nói, đã thấy cái kia tiểu nha hoàn ngắt lời nói: "Tiểu thư nhà ta gọi Hàn Phi Huyền, ngươi cái này thư sinh nhưng là nhớ kỹ, không muốn quên. Trần Trường Quân cười khổ một tiếng, không có nói tiếp. Hắn tự nhiên là sẽ không tự luyến đến cho rằng Hàn Phi Huyên đối với hắn nhất kiến trung tình, mới chỉ có cứu hắn. Người nữ nhân này đơn giản chính là tâm địa quá thiện lương, đổi thành một người khác nàng phòng trừng cũng là có thể như vậy. Dùng tiếp trước lời nói, không có chịu qua xã hội đánh đập tàn nhẫn, chính là ngốc bạch điểm một cái. Hai người tất cả đều trầm mặc, bầu không khí lần nữa lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Trần Trường Quân nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu, đoàn xe không biết là đi tiếp rất xa. Trần Trường Quân vén màn cửa lên, đánh giá ngoài xe, thấy đã gió nghỉ mưa đột nhiên, liền đứng dậy, chuẩn bị hướng Hàn Phi Huyên cáo từ rời đi. Vậy mà nguyên bản đang bình ổn tiến lên xe ngựa đột nhiên chuyển đến một hồi đung đưa kịch liệt. Hàn Phi Huyên hai người lảo đảo một cái, chính là ngã về phía sau. Nếu không phải Trần Trường Quân âm thầm thi triển một đạo cương phong, hai người chính là một đạo ngã ở trong xe ngựa. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, hắn không khỏi cho mày, cái này chính mình xuất hành làm sao cùng có độc tựa như, mỗi lần liên lụy nữ nhân sẽ không một điểm chuyện tốt. Chỉ thấy hai người chưa tỉnh hồn vén rèm xe lên nhìn về phía bên ngoài xe ngựa, chỉ thấy đường cái trung hơn 10 đạo khí tức bén nhọn hắc ý che mặt sát thủ quan tướng nói gắt gao ngăn chặn, không có hảo ý đánh giá Hàn Phi Huyên và người. Triệu Thúc sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía một đám hắc ý che mặt sát thủ nói, chư vị cái này là muốn làm gì? Phải biết rằng đây chính là Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành đoàn xe, trên xe ngựa nhân vật không phải là các ngươi có thể chọc được điểm. Thức thời một chút liền đem áp phích sáng lên điểm, không phải là cái gì nói đều có thể cướp. Vậy mà dẫn đầu hắc ý che mặt sát thủ chính là cười quái dị một tiếng, khinh thường nói, ha ha, cướp chính là các ngươi Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành nói, các minh đệ, giết cho ta, bắt sống trong xe ngựa người. Đám người kia cũng không nói một câu lời nói nhảm, đi lên chính là thống hạ sát thủ. Đang nói rơi xuống đất, mười mấy tên hắc y che mặt sát thủ chính là chen nhau lên, hướng về Hàn Phi Huyên đánh tới. Nhìn đánh tới hắc y che mặt bọn sát thủ, Triệu Thúc sắc mặt nặng nề. Ngày hôm nay việc này xem ra sợ là khó làm tốt. Đám này hắc y che mặt sát thủ rất rõ ràng chính là chạy tiểu thư tới. Nghĩ tới đây, hắn vội vã giơ tay lên. Một đám Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thị vệ chính là tụ trung một chỗ, lao lao đem ngựa xe hộ tống ở giữa. Thấy trước mặt đánh tới một đám hắc y nhân, Triệu Thúc mặt lộ vẻ sát khí, thiên nhân cảnh tột cùng mạnh mẽ khí tức buông thả ra tới, hét lớn một tiếng chính là mặt không đổi sắc hướng về phía vọt tới một đám sát thủ áo đen nên liếu thượng hứ. Mà trong hắc y nhân phân ra ba người chính là trực tiếp đối mặt Triệu Thúc, khí thế bộc phát ra, ba người thình lình đều là thiên nhân cảnh giới cường giả. Vì nhằm vào trong xe ngựa người, đám này hắc y che mặt sát thủ thật đúng là thật lớn thủ bút, đem Triệu Thúc ngăn chặn phía sau, còn lại một đám hắc y nhân chính là không chút do dự nhất tề hướng xe ngựa phương hướng nào tới. Mà Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thị vệ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, rút ra sắc bén loan đao chính là nên liếu thượng thứ, nhất thời tràng diện loạn tung tung kẹo. Trần Trường Quân ý vị thâm trường đánh giá phát sinh trước mắt đây hết thảy, thứ nơi này bên trong hắn phát hiện một ít mờ ám, thế nhưng hắn không nói ra, cũng không cần phải làm vậy, nói ra bọn họ cũng sẽ không tin. Mà bên người chủ tớ hai người chưa từng gặp qua loại tràng diện này, nhất thời hai người đoàn run lẩy bẩy. Trần Trường Quân hơi có chút không nói, thế nào đều là gia thế hiển hách tiểu thư, thậm chí ngay cả loại này chàng chưa từng gặp mặt bao giờ. Bất quá nghĩ đến Hàn Phi Huyên cái kia ngốc bạch điểm tính cách, hắn chính là trong lòng nhưng. Xem ra là ở trong nhà cực kỳ được sủng ái, được bảo hộ thật tốt quá, không có để cho nàng gặp qua gì các mặt của lớn xã hội. Lúc này trong sân chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành một đám thị vệ trung mạnh nhất Triệu Thúc bị ba cái thiên nhân cảnh cường giả gắt gao ngăn chặn. Còn lại Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thị vệ thì là ở hắc ý che mặt sát thủ bên trong một vị thiên nhân cảnh cường giả dưới sự xuất lĩnh bị đánh liên tục bại lui. Thử thương quá nữa, chỉ lát nữa là phải phân ra thắng bại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo phá không chói hai tiếng truyền đến, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một gã hắc y che mặt sát thủ đột nhiên bạo khởi, một thân thiên nhân cảnh tột cùng khí tức chợt buông thả ra tới, thẳng đến trong xe ngựa Hàn Phi Huyên. Hàn Phi Huyên thấy thế, một tiếng thét chói tai, theo bản năng núp ở Trần Trường Quân phía sau. Hắc y nhân thân ảnh ở Trần Trường Quân trong con ngươi dần dần phóng đại. Nhìn trước mặt đánh tới hắc y che mặt sát thủ, Trần Trường Quân chẳng những không có e ngại, ngược lại khỏe miệng toát ra nụ cười quái dị, thân thể không chút sức mẻ, tựa như nhận mệnh một dạng. Hắc y nhân cười gần một tiếng, lại vẫn dám cười. Ra đây trước hết giết ngươi, lại bắt Hàn Phi Huyên. Mắt thấy họa sát thân đang ở trước mắt, hắc y nhân tay nhưng là bị một con bàn tay gầy buộc gắt gao bắt lại, một bước không được tiến thêm, lưỡi dao liền dừng lại ở tại Trần Trường Quân trước mắt. Chỉ thấy bên trong xe ngựa, chẳng biết lúc nào xuất hiện cả người áo dài trắng lao giả, đang mắt cười mỉm mỉm, ngực nhìn hắc y che mặt sát thủ. Hắc y che mặt sát thủ kinh hãi gần chết, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, nói từng chữ: sinh chết kỳ đại tu sĩ, lao hủ chờ các ngươi rất lâu rồi. Lao giả áo bào trắng nụ cười trên mặt rút đi, lạnh giọng nói, lập tức thủ đoạn vừa phát lực, một đạo tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai truyền đến. Vị này hắc y che mặt sát thủ tay chính là biến thành một đoàn huyết vũ, rơi chung quanh đều là, trang diện trong chốc lát huyết tinh bất ham. Liền cái này cũng dám mạo phạm tiểu thư nhà ta, lão giả áo bào trắng khinh thường nói, lập tức liền vội vàng đem tránh sau lưng Trần Trường Quân bị sợ choáng váng Hàn Phi Huyên đỡ lên. Ôn nu an ủi, được rồi tiểu thư, không sao, có ta ở đây đâu. Hàn Phi Huyên nhìn người tới, nhất thời vui vẻ nói, Sở Bá, là ngươi. Bị Hàn Phi Huyên kêu là Sở Bá, lão giả cười bớt râu một cái, hiền hòa nói ra, tiểu thư không sao, gia chủ cố ý gọi lão hủ đến đây âm thầm che chở ngươi, có lão hủ ở Những thứ này si mị võng lượng không thể gây thương tổn được ngươi một cọng tóc gáy. Ánh mắt sắc bén trung tràn đầy tự tin. Cùng mới vừa thủ đoạn kia tàn nhẫn, động phế nhân một cánh tay lão giả tựa như không phải là cùng một người. Sau đó lão giả nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt thu liễm, một tay đem Hàn Phi Huyên hai mắt che lại, không cho nàng nhìn thấy trước mắt huyết tinh hình ảnh. Tay kia nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời hư không trở nên run lên, một cỗ tế vi liên ý liền nổi lên, không gian nhất thời chính là bị phong tỏa lại. Mà đang ở đánh giết một đám hắc y che mặt bọn sát thủ cũng là sớm đã phát hiện trên xe ngựa biên số, thấy chuyện không thể làm, chỉ thấy trước một người la lớn, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Đám người vội vã là bỏ qua chém giết, nhấc chân chạy. Nhưng mà chưa quá lâu dài, đám người cũng là hoảng sợ phát hiện, vùng hư không này đã sớm bị lao lao khóa lại, bọn họ căn bản là chạy không thoát. Nhưng mà xoay người đối mặt nhất tôn sinh tử cảnh cường giả, không khác nào tự sát. Nghĩ tới đây, đám người lẫn nhau, tuyệt đối không thể rơi trong tay bọn hắn. Nhãn lập tức trung hiện lên vẻ điên cuồng màu sắc, nhất tề là vươn tay ra vỗ vào chính mình trên thiên linh cái. Nhất thời hơn 10 người quần áo đen chính là cũng bị mất khí tức, ngã trên mặt đất. Những người áo đen bịt mặt này dĩ nhiên toàn bộ đều là tử sĩ. Trần Trường Quân nhìn một màn này, trong mắt vẻ ngoài ý muốn màu sắc hiện lên. Mà cái kia được xưng sở bá lao nhân, cũng là đầy mặt nghiêm trọng. Có thể nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy vì tử sĩ, những thứ này hắc y che mặt sát thủ lai lịch khẳng định không đơn giản. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia sương mù, lập tức thoáng qua rồi biến mất. Xoay người lại, kinh ngạc đánh giá trước mắt cái này không có một tia tu vi bạch tỷ liễu thư sinh, trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức màu sắc. Tán Dương, không sai, không nghĩ tới ngươi cái này thư sinh gầy yếu, lại còn là tên hắn tử. Hiển nhiên mới vừa một màn kia bị hắn thu hết vào mắt, cũng để cho hắn dường như hiểu lầm chút gì. Ta yếu đuối, sợ là lỗ thổi khí là có thể giết chết ngươi cái này con kiến hôi a. Trần Trường Quân trong lòng âm thầm đoán thầm nói. Đợt, canh thứ ba, 3.000 chữ hai hợp một chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi. Tác giả Quân chúc các ngươi ngày hôm nay Trung thu tiết vui sướng, lễ quốc khánh vui sướng. Chương 107, không gì không biết tính thiên cát, cầu hoa tươi. Chương 107, không gì không biết tính thiên cát, cầu hoa tươi. Nhìn thấy hết thảy đều gió êm sóng lặng, tình thế bình tức. Trần Trường Quân chính là mở miệng cáo tử. Tiểu thư, lão nhân gia, làm phiền. Tiểu sinh liền cáo từ trước. Hàn Phi Huyên môi giật giật, muốn nói gì, thế nhưng Trung Phi chưa nói tới. Mà cái kia bị kêu là sở bá lão giả cũng là cười híp mắt gật đầu, đang nói rơi xuống đất. Trần Trường Quân cũng không nét mực, trực tiếp chính là xuống xe. Nhìn Trần Trường Quân đi xa bối ảnh, sở bá tấm tắc tạc ba hai cái miệng, cảm thán nói: "Thư sinh này rất là không đơn giản, có trách nhiệm, hấp hối không sợ. Nếu là có thể tu hành, nhất định có thể thành tựu một phen đại sự." Mà một bên Hàn Phi Huyên nghe vậy, khóe mắt hiện lên một tia phức tạp màu sắc, bất quá cũng là thoáng qua rồi biến mất. Một cái bèo nước gặp nhau người đi đường mà thôi, đời này cũng nữa không có gặp mặt cơ hội. Lập tức xe ngựa ở sở bá ý bảo dưới lần nữa phát động, hướng về mục đích xuất phát. Mà sau khi xuống xe Trần Trường Quân thì là bắt đầu chung quanh lưu ý âm hồn điện phân điện sợi tơ nện, dấu chân ngựa, cũng là vẫn không có cái gì lớn thu hoạch. Thằng đến đi tới một nhà tiểu trà tứ trước, hai cái giang hồ du hiệp đang ở trà tứ uống trà. Hai cái này giang hồ du hiệp một cái lộ vẻ già, một cái thì là trẻ trung hơn rất nhiều. Lúc này cái kia lộ vẻ già giang hồ du hiệp mở miệng nói: "Hắc, huynh đệ, nghe nói không, lần này Bắc Giang khu vực phong vân bảng xếp hạng có thể tống ra tới." Tên còn lại có điểm nghi hoặc, có điểm không xác định nói: "Nhưng là bài vị ta Bắc Giang khu vực cường giả đỉnh cao phong vân bảng xếp hạng." "Không sai, chính là T." Nghe được lâu năm cái kia xác định, trẻ tuổi không khỏi có chút ngạc nhiên, tràn ngập hứng thú hỏi: "Nhưng có người nào?" Lâu năm giang hồ du hiệp cười hắc hắc: "Còn có thể có nào, những người này đều là những cái này người cũ, sắp xếp thứ tự không có gì biến hóa rất lớn, bất quá là Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành Hàn Thiên Âm thành chủ thứ tự ngược lại là dịch chuyển về phía trước hai vị, từ vị thứ 7 xếp hàng vị thứ 5, trở thành ta Bắc Giang khu vực thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân." Trẻ tuổi giang hồ du hiệp không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Bắc Giang khu vực phong vân trên bảng xếp hạng ghi lại là Bắc Giang vực một đám cường giả đỉnh cao, từ một cái thế lực thần bí tính tiên các sắp xếp thứ tự, có cực cao công tín lực. Chỉ là cái hạng này đã sắp xỉ trăm năm không có biến động qua. Thế nhưng lần này biến động biên độ lớn như vậy, chẳng lẽ là có biến cố gì hay sao? Thấy tuổi trẻ giang hồ du hiệp nghi ngờ trên mặt màu sắc, tên còn lại tự nhiên biết hắn nghĩ cái gì, vì vậy liền trực tiếp giải thích cho hắn nói: "Hàn Giang thành Hàn Thiên Âm thành chủ sẽ phải đột phá bán thánh cảnh giới, tấn chức trở thành một tôn chân thánh." Giang hồ du hiệp nghe vậy trong nháy mắt sợ ngẩn người tại chỗ, tê hít vào một hơi. Đây chính là thiên đại sự tình, a nhất tôn mới chân thánh xuất hiện liền đem hoàn toàn thay đổi Bắc Giang khu vực hiện hữu cách cục, gây nên sóng to gió lớn. Thảo nào Hàn Thiên Âm thành chủ thứ tự lập tức tăng lên hai vị, trở thành thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá ngay sau đó tuổi trẻ giang hồ du hiệp lại là tò mò nói: "Chuyện này Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành nhưng là cho tới bây giờ không có hướng ra phía ngoài tiết lộ qua, ngoại giới cũng không có thu được một chút xíu tiếng gió thổi. Chắc là giấu giếm vô cùng tốt. Thính Thiên Các là làm sao mà biết được, đồng thời công bố ra. Không sợ làm tức giận Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành sao?" Người nọ một tiếng cười quá dị, khinh thường nói: "Làm tức giận? Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành dám sao? Tương truyền cái kia Thính Thiên Các nhưng là có Trung Châu bối cảnh, được xưng không gì không biết, chính là liền sở hữu đại thánh cảnh cường giả trấn giữ vực chủ phủ cũng muốn lễ nhượng ba phần. Nói không chừng chúng ta bên cạnh an vị lấy Thính Thiên Các cơ sở ngầm đâu." Dứt lời, lâu năm giang hồ du hiệp quan sát bốn phía một chút, cười xấu xa một tiếng, không có hảo ý nói. Trẻ tuổi du hiệp vội vã dùng mình một cái, không còn dám tỷ lệ phát sinh cao một lời. Ở Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành trên địa bàn chỉ trích Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành, 100 đầu mệnh cũng không đủ hắn chết. Mà một bên Trần Trường Quân nghe hai người nghị luận, trước mắt không khỏi sáng lên, lẩm bẩm nói: "Thính Tiên Các sao? Không gì không biết, ngược lại là có chút ý tứ." Dứt lời, trong lòng có một phen tính toán, chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Hai người hồn nhiên không hay mới vừa có người ở một bên xuất hiện qua. Dã Vương Thành là Bắc Giang vực một tòa xa xôi thành nhỏ, cách Hàn Giang thành có ước chừng số lượng xa và dặm. Nơi đây quanh năm người ở thưa thớt, vết người rất hiếm, có rất ít ngoại nhân sẽ tới Dã Vương Thành tới, chỉ có một ít bổn địa nguyên trụ cư dân. Mặc dù là ai cũng không nghĩ ra uy danh sợ hãi Bắc Giang vực Thính Thiên Các chính là tọa lạc tại bên trong tòa thành nhỏ này. Lúc này lân cận mặt trời chiều ngã về tây, một đạo đơn bạc bạch y thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên trong tòa thành nhỏ này. Ở nắng chiều chiếu xuống người tuổi trẻ cái bóng bị kéo lao trường, đạo thân ảnh này chính là tìm Thính Thiên Các mà đến Trần Trường Quân. Trần Trường Quân tiến quân thần tốc, trực tiếp chính là hướng bên trong thành chỗ sâu một tòa cũ ký hiệu cầm đồ bên trong đi tới. Chỉ chốc lát sau, chính là đến rồi hiệu cầm đồ bên ngoài. Hắn nâng lên chân bước vào, một cái đang ở tính sổ lão trưởng quý kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Trần Trường Quân, tựa hồ là không muốn đến trễ như vậy còn có người tới. Kinh ngạc nhìn Trần Trường Quân nói: "Khách quan, đã trễ thế này tiểu điếm đã đóng cửa không làm đồ, ngày mai trở lại a?" Trần Trường Quân mỉm cười, mở miệng nói: "Ta không vì làm đồ đạc mà đến." Lão trưởng quý ý vị thâm trường quan sát Trần Trường Quân liếc mắt, mặt không thay đổi nói: "Tiểu điếm chỉ phụ trách làm đồ đạc, không phải doanh hắn nghiệp." Trần Trường Quân lựa chọn không nhìn, mà là cười nhìn lão trưởng quý liếc mắt. Lúc nào không gì không biết đường đường Thính Thiên Các biến thành hiệu cầm đồ rồi hả? Đang nói rơi xuống đất, lão trưởng quý đồng tử mạnh chính là rụt. Lập tức một thân khí thế kinh khủng chợt từ lão trưởng quý trong cơ thể bùng thả ra tới, trực tiếp chính là hướng về Trần Trường Quân áp đi. Trần Trường Quân mặt không đổi sắc, tại này cổ đủ để ép vỡ nhất tôn sinh tử cảnh đại tu sĩ khí thế trước mặt, Vân Đạm Phong khinh mỉm cười, tựa hồ là không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Lão giả con ngươi khẽ híp một cái, nhãn thần trong nháy mắt ngưng trọng. Phải biết rằng lấy tu vi của hắn, chỉ là bằng vào khí thế chính là có thể nghiền ép nhất tôn sinh tử cảnh đại tu sĩ không còn sức đánh trả chút nào. Càng không nói đến trước mắt cái này bình thường không có gì lạ tựa như một cái phạm nhân tư sinh. Hắn thấy, trước mắt cái này cái thanh niên nhân chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thật sự là một phạm nhân tư sinh, hoặc là chính là một cực kỳ kinh khủng cường giả. Người trước cơ bản không có khả năng, như vậy liền chỉ có người sau, mà có thể đem khí tức thu liêm đến hắn cũng không nhìn ra được tình trạng. Như vậy chỉ có thể nói rõ cái này nhân loại mạnh hơn hắn, mà mạnh hơn hắn tồn tại. Tên nghĩ vậy, lão trưởng quý không khỏi hít vào một hơi, liền ngữ khí đều là trở nên nhu hòa, cung kính nói: "Tôn giá không biết tới ta Thính Thiên Các vì tìm hiểu chuyện gì?" Trần Trường Quân lắc đầu, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Ngươi không cùng ta đàm luận giao dịch tư cách, làm cho phía sau ngươi người ra đi." Trần Trường Quân đang nói rơi xuống đất, lão trưởng quý khẽ miệng chính là có quắc một cái. Lúc nào hắn đường đường một cái bán thánh cảnh cường giả liền theo người đàm luận giao dịch tư cách cũng không có. Bất quá lập tức nghĩ đến người trước mắt này có thể là nhất tôn so với hắn còn mạnh hơn cường giả khủng bố, chính là chịu nhịn tính tình nói: "Ta chính là Thính Thiên Các ở Bắc Giang vực người phụ trách, tôn giá có chuyện gì đều có thể theo ta thương lượng." Sau khi nghe xong, Trần Trường Quân nụ cười trên mặt lập tức chính là thu liễm, ngữ khí trở nên điềm nhiên nói: "Một cái nho nhỏ bản thánh, cũng dám năm lần bảy lượt nhiều lần lừa gạt với ta, thực sự là cho thể diện mà không cần." Dứt lời, thiên địa phong vân biến sắc, một thân khí thế kinh khủng chính là lan ra, trực tiếp nghiền ép toàn bộ Dã Vương Thành. Mà ở trong thành, đám người trong nháy mắt cảm thấy trong lòng kinh sợ, trong nháy mắt không thở nổi, dường như có vô cùng sự sợ hãi hàng lâm Dã Vương Thành. Cảm giác được này cổ tim đập nhanh, bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng. Mấy trăm đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh từ trong thành phóng lên cao. Những khí tức này mạnh mẽ thân ảnh, dĩ nhiên là không có một thấp hơn tiên nhân cảnh. Nhìn muốn làm phản kháng đám người, Trần Trường Quân trên mặt hiện ra chẳng đáng màu sắc. Con kiến hôi cũng dám phản kháng thiên uy. Chỉ thấy Trần Trường Quân lạnh rên một tiếng. Này đạo tiếng hừ lạnh chính là tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài, tựa như đánh vào Thính Thiên Các trong lòng mọi người. Nhất thời những thứ này Thính Thiên Các cường giả nhất thể một ngụm máu tươi đỏ thâm phun ra, thế bay ra ngoài. Chính là bán thánh cảnh lão trưởng quý cũng không ngoại lệ. Hắn bò người lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên tràn đầy khổ sở nhìn Trần Trường Quân, nói từng chữ: "Chân thánh kỳ cường giả." Liên ở lão trưởng quý còn muốn lên tiếng lúc, một đạo như một xuân phong một dạng thanh âm từ nhỏ phía sau cửa truyền ra: "Việc này là ta Thính Thiên Các không đúng, chậm trễ tôn giá, mong rằng tôn giá chu tội. Trường công tử ở nơi này cùng ngài bồi cái không phải, mong rằng ngài thứ lỗi." Chỉ thấy từ nơi này gian hiệu cầm đồ nhỏ trong cửa nhỏ chậm rãi đi ra cả người thanh y liễu, giữ lại râu dê, ngũ quan tuấn mỹ trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn Trần Trường Quân mỉm cười, chắp tay thi lễ tràn đầy hối nay nói, khiến người ta trong nháy mắt chính là cảm nhận được thành ý của hắn: "Ngươi nếu như sớm một chút đi ra, bọn họ chính là không cần thiết có thể chịu phần này khổ." Trần Trường Quân mặt không thay đổi nhìn trước mắt nhân đạo, một thân khí tức kinh khủng nhanh chóng thu liễm, khôi phục phần kia bình tĩnh, dường như mới vừa chỉ là làm một phần vi bất túc đạo việc nhỏ vậy. Chỉ là đám người cũng không dám nữa khinh thường trước mắt cái này tốt lại tựa như phàm nhân thanh niên nhân. Đây là nhất tôn cực kỳ khủng bố cường giả. Tự xưng trưởng công tử trung niên nhân nụ cười trên mặt dừng một chút, lập tức vươn tay ra, ôn hòa mời: "Tôn giá mời vào bên trong, ta Thính Thiên Các quyết sẽ không làm cho tôn giá thất vọng." Trần Trường Quân gật đầu, chắp tay sau đít. Ở Trường Không Tử dưới sự hướng dẫn chính là biến mất ở hiệu cầm đồ chung. DS, đệ nhất càng, hai hợp một chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi. Chúc các ngươi quốc lễ quốc khánh vui sướng, chương 108, Trần Trường Quân phát huy. Cầu hoa tươi. Chương 108, Trần Trường Quân phát huy. Cầu hoa tươi. Đi theo Trường Không Tử bước tiến. Trần Trường Quân hai người đi qua dải dòng âm u đường nhỏ, lập tức đột nhiên chứng kiến ánh sáng. Trần Trường Quân ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chợt rộng rãi. Chỉ thấy phía trước là một cái rộng mở vô cùng cự đại mà dưới thư khố. Cái này to lớn thư khố đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều là để vô số đàn mục giá sách. Như đứng ở chỗ cao xem, chính là có thể nhận thấy được cái giá sách trưng bày thành một cái huyền bí bắt quái trận mâm hình dáng. Huyền ảo trong đó, tuyệt không thể tả. Chỉ là cái này lớn như vậy thư khố ngoại trừ Trần Trường Quân hai người bên ngoài liền không có người nào nữa. Hai người đi tới thư khố đích chính trung ương. Nơi đó để một bộ làm bằng đá cái bàn. Trường Không Tử vươn tay ra, cười nói: "Tôn giám mời." Trần Trường Quân đương nhiên sẽ không cùng với khách khí. Mới ngồi lên đá này ghế, chính là cảm thấy trong cơ thể mình bị khí lưu động tốc độ tăng phúc mấy lần. Xem ra đá này ghế không phải vật tầm thường, giá trị liên thành. Trần Trường Quân thầm nghĩ. Đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Hai người đối lập nhau ngồi xuống. Trường Không Tử vung tay lên. Từ trong tay áo chính là vô căn cứ lấy ra một bộ đẹp đẽ quý giá tinh xảo đồ uống trà. Trưng bày ở trên bàn đá. Chan đây nụ cười cho Trần Trường Quân dâng lên một ly trà. Chính là mở miệng nói: "Tôn gia trước chuyến này tới muốn cần gì phải tình báo, chỉ cần ta thính thiên các có. Nhất định đối với Tôn gia chi vô bất ngôn." Trần Trường Quân nhìn chăm chú vào Trường Không Tử, vung lên trên bàn đá cái kia tản ra đằng đằng nhiệt khí trà, khóe miệng hơi vung lên, nói từng chữ: "Âm, hồn, địa." Đang nói rơi xuống đất, Trường Không Tử ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó liền ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Quân, xác nhận nói: "Âm hồn điện." Trần Trường Quân gật đầu, không sai, chính là âm hồn điện. Ta muốn biết âm hồn điện Bắc Hoang giới phân điện sơn môn sở tại, còn như thù lao, nhất định sẽ không để cho ngươi thính thiên các thất vọng. Trường Không Tử nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái. Cái này âm hồn điện tình báo cũng không phải là tốt như vậy bán. Phải biết rằng âm hồn điện ở Trung Châu thế lực nhưng là không nhỏ. Chính là hắn thính thiên các phía sau chống đỡ thế lực cũng kiêng kỵ cái kia âm hồn điện ba phần, không dám quá nhiều trêu chọc. Hơn nữa cũng không biết trước mắt thần bí này chân thánh kỳ cường giả cần âm hồn điện tình báo làm thế nào tác dụng. Vạn nhất đến lúc chọc ra lâu tử, vậy ăn liên lụy nhất định là hắn Trường Không Tử. Nghĩ vậy, hắn liền đầy cõi lòng ấy náy mở miệng nói: "Rất xin lỗi, Tôn giá. Các tình báo ta đều có thể bán cho ngươi, thế nhưng duy cô âm hồn điện không được." Trần Trường Quân nụ cười trên mặt nhất thời chính là biến mất, lạnh giọng nói: "Mới vừa các hạ nhưng là nói đúng bổn tọa biết gì nói đó, hiện tại lật lọng đều là ở lừa gạt bổn tọa hay sao?" Trong giọng nói đã mơ hồ có vài phần tức giận. Nhìn Trần Trường Quân cái kia càng phát ra ánh mắt bất thiện, Trường Không Tử trong lòng chính là kinh sợ. Cái này suốt ruột sự tình làm sao lại làm cho hắn than thượng đi? "Bán a, nhất định là đắc tội rồi cái này âm hồn điện." "Không bán a." Trước mắt vị này chân thánh kỳ cường giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi một hồi quẫn quýt, nhưng lập tức quyết định, nhất tôn chân thánh cường giả đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Hắn thính thiên các thật đúng là không sợ nhất tôn chân thánh. Đắc tội âm hồn điện, liền không phải một chút phiền toái nhỏ đơn giản như vậy. Sau đó Trường Không Tử chính là mở miệng nói: "Xin lỗi Tôn giá, vẫn là cái câu kia nguyên thoại. Cái gì khác tình báo ta đều có thể bán cho ngươi, thậm chí có thể không bị bất luận cái gì trả thù lao. Coi như giao Tôn giá người bạn này, còn âm hồn điện thật không đi." Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, ngữ khí tràn đầy dứt khoát. Trần Trường Quân sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, ôn hòa nói rằng: "Nếu các hạ tâm ý đã quyết, cái kia bổn tọa liền không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến tới động thủ tới lấy." Trường Không Tử nghe vậy, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận màu sắc. Đã bao nhiêu năm, bao lâu là không có người dám như thế với hắn cùng với phía sau hắn thính tiên các nói chuyện như vậy. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên mặt như một xuân phong nụ cười sớm đã thu liễm. Một thân khí thế kinh khủng từ hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên. Lúc này Trường Không Tử toàn thân thánh ý lưu chuyển. Cái này rõ ràng là nhất tôn chân thánh kỳ cường giả. Hơn nữa khí thế kia, cực kỳ hiển nhiên còn không phải bình thường chân thánh kỳ cường giả. Cái này tính thiên cát, làm chân thủy sâu. Chỉ thấy Trường Không Tử lạnh giọng nói: "Các hạ, đừng có tự ngộ. Hiện tại thối lui con kịp." Ở nơi này cố khí thế kinh khủng dưới, Trần Trường Quân vẫn là mỉm cười, trong mắt đều là trào phúng màu sắc. Thản nhiên nói: "Một cái nho nhỏ chân thánh kỳ con kiến hôi lại vẫn dám uy hiếp bổ tọa. Hôm nay nếu không phải cho ta một cái công đạo, bổ tọa liền tiêu diệt ngươi cái này hay là thính phong cát." Đang nói rơi xuống đất, một cỗ kinh người khí thế bỗng nhiên bạo phát. Trần Trường Quân nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, tại trong hư không nổi lên một hồi liên ý liền lập tức đột nhiên khuyết tán ra. Trường Không Tử trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng muốn lắc mình tránh né, đã thấy đạo kia liên ý liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nộn nhạo lên. Toàn bộ thời không đều là một trong tĩnh, chính là Trường Không Tử nhất tôn đường đường chân thánh kỳ cường giả, đều là không tránh thoát. Trơ mắt nhìn đạo kia liên ý liền hướng cùng với chính mình nộn nhạo tới, bôi chân vật không tiếng động phát ở tại Trường Không Tử trên người. Nhất thời đánh tan Trường Không Tử cái kia một thân hoảng sợ thánh ý, Trường Không Tử kinh khủng kia chân thánh kỳ khí thế thật giống như dường như bị đâm hư ra khí cầu một dạng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trường Không Tử đột nhiên phát hiện chính mình cái kia chân thánh cảnh giới tu vi lại bị này cổ liên ý gì cho xanh xanh cầm cố lại. Hắn lúc này nếu là không có thánh khu, chính là liền một cái hơi chút cường đại điểm người trưởng thành cũng không bằng. Trường Không Tử mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Hắn thanh âm run rẩy, vẻ mặt khổ sở nói: "Tôn gia dĩ nhiên là nhất tôn đại thánh cảnh cường giả. Đúng rồi, cũng chỉ có bậc này cường giả mới có thể làm cho hắn đường đường nhất tôn chân thánh không còn sức đánh trả chút nào." Hắn câu nói kia không sai, chính mình trong mắt hắn đích xác là một con kiến hôi mà thôi. Mà từ đầu đến cuối, Trần Trường Quân thủy chung chưa từng hoạt động một bước. Trà trong ly như trước tản ra đằng đằng nhiệt khí. Trần Trường Quân ưu nhã nhấm một miếng, hơi nhắm lại con người, thở dài nói: "Trà ngon." Nhất cử nhất động tựa như cái kia trên thế gian hết lần này tới lần khác công tử. Thế nhưng ở trong mắt Trường Không Tử, hắn cũng là so với bất luận kẻ nào đều đáng sợ. Nhìn Trường Không Tử cái kia ánh mắt kinh hãi, Trần Trường Quân không chút nào trở nên sở động. Đợi lặng lặng phẩm xong trên tay cái ly này trà nóng, mới là nhìn về phía Trường Không Tử nói: "Làm sao vậy, các hạ bây giờ là hay không có thể báo cho ta biết Âm Hồn Điện tung tích?" Nhìn Vân Đạm Phong khinh Trần Trường Quân, Trường Không Tử trong lòng tràn đầy ác hàn. Hắn biết, nếu như hắn dám ở nói một cái chữ bất, cái kia toàn bộ Thính Phong Các sẽ gặp hóa thành một đám bụi trần. Nhất tôn đại thánh cảnh cường giả phẫn nộ, chính là thế lực sau lưng hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu như sớm biết Trần Trường Quân là đại thánh cảnh cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Âm Hồn Điện tình báo bán cho Trần Trường Quân. Không phải bán, mà là tạo. Một vị đại thánh cảnh cường giả là đứng ở nơi này thế gian đỉnh cao nhất một nắm tồn tại, mà cường giả loại này nhất định có thể đối với hắn bao lớn trợ lực, trong lòng hắn càng rõ ràng. Mà giờ khắc này cũng là cùng với lỡ mất gì tốt, thậm chí đắc tội rồi trước mắt vị này vô cùng kinh khủng đại thánh cảnh cường giả. Hắn nỗi khổ trong lòng chắc càng phát ra nồng nặng, hy vọng hiện tại bổ cứu còn kịp. Nghĩ vậy, Trường Không Tử chính là vội vã mở miệng nói: "Tôn giá, ngài đợi chút, ta đây phải đi vì ngươi bỏ lấy liên quan tới Âm Hồn Điện tình báo." Hắn lúc này trong giọng nói đã là tràn đầy cung kính. Trần Trường Quân gật đầu. Thế giới này thủy chung là cái như thịt mạnh mẽ thực thế giới. Chứng kiến Trần Trường Quân gật đầu, Trường Không Tử thả lỏng một hơi, vội vã là đi tới một cái không dễ thấy đàn mục trước kệ sách, lấy ra một quyển tầm thường tấm da dê, rất cung kính hai tay đưa cho Trần Trường Quân. Trần Trường Quân đưa tay tiếp nhận, mở ra cái này quyển tấm da dê, tỉ mỉ xem bên trong liên quan tới lấy Âm Hồn Điện nội dung. Trần Trường Quân khỏe miệng dương lên một mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục tới tay. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một bên thận trọng hầu hạ lấy Trường Công Tử, mở miệng nói: "Trường Công Tử, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bổ tọa liền xóa đi ngươi một nửa dương thọ tỏ vẻ khiển trách." Theo Trần Trường Quân nói xong, Trường Không Tử khuôn mặt chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống tới, chỉ chốc lát mà chính là từ một trung niên nhân hóa thành lão giả dáng dấp. Trường Không Tử cảm ứng cùng với chính mình thân thể biến hóa, khắp khuôn mặt là kinh sợ màu sắc, hắn bén nhạy cảm giác được sức sống của mình sói mòn, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, dĩ nhiên có thể vô căn cứ xóa đi nhất tôn chân thánh kỳ cường giả thọ nguyên. Khi hắn lại về quá mức lúc, trên ghế đá đã không có Trần Trường Quân thân ảnh. Nhất thời Trường Không Tử chính là một bả than ngồi trên mặt đất, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngày hôm nay phát sinh toàn bộ thật sự là làm cho hắn khắc cốt minh tâm, mà biến mất Trần Trường Quân tự nhiên là đã ly khai Dạ Vương Thành. Mà Trần Trường Quân không giết Trường Không Tử nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn không muốn vô căn cứ gây thù hằn. Tuy là địa phủ không sợ, nhưng hắn tại sao muốn cùng những khí vận chi tử đó giống nhau khắp nơi đi kéo cửu hận? Địa phủ vẫn còn ở đang phát triển, giết chết Trường Không Tử tuy sảng, thế nhưng cùng thế lực sau lưng hắn nhưng cũng là không nể mặt mũi, mà khiển trách một phen chính là bất đồng. Đây là vẹn cả đôi đường cách, không có bất kỳ một thế lực nào biết vô duyên vô cớ đi cùng một vị đại thánh cảnh cường giả kết thành hận thù. Đương nhiên, nếu là có lấy chướng ngại vật e ngại hắn Trần Trường Quân bước chân, hắn sẽ không chút do dự đem viên này chướng ngại vật nghiền vì nát bấy. Vô luận viên kia chướng ngại vật là ai. DS, phần 2, 2 hợp 1 chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi. Chúc các ngươi quốc lễ quốc khánh vui sướng, chương 109, Hàn Tiên Âm, cầu hoa tươi, chương 109, Hàn Tiên Âm, cầu hoa tươi. Trần Trường Quân đứng ở Hàn Giang thành bên ngoài, đánh giá cái tòa này hùng vĩ băng tuyết thành lớn, trong lòng một hồi cảm thán. Ai có thể biết, thanh danh sợ hai toàn bộ nguyên lương giới Âm Hồn Điện phân điện chính là ẩn nấp ở trong đó đâu. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân thân hình một hồi mơ hồ, chính là biến mất ở ngoài thành, đi ở phồn hoa náo nhiệt Hàn Giang thành trên đường cái, nhìn lui tới người đi đường, xa mã, cảm thụ được cái này dương thế khí tức, Trần Trường Quân không khỏi mỉm cười. Chính mình dường như thật lâu chưa từng có quá loại này cuộc sống của người bình thường a. Nghĩ vậy, hắn tới điểm hứng thú, đi tới một gian nhìn qua sinh ý coi như thịnh vượng trước tiểu lâu, bước nhanh đi tới, đâm đầu vào tiểu nhị rất là nhiệt tình đem Trần Trường Quân nên lên lầu 2. Trần Trường Quân không chút khách khí điểm tiếp trước thích mấy món thức ăn, lại thêm một bầu rượu, vẻ mặt thích ý ngồi ở trong tiểu lâu đánh giá lui tới toàn bộ. Hắn là quỷ thần khu, mặc dù sẽ không đói bụng, thế nhưng là tốt rồi phần này miệng lưỡi chi dùng. Đúng lúc này, bên cạnh mấy người thực khách nói chuyện đưa tới sự chú ý của hắn, chỉ thấy một người trong đó thực khách nói: "Ngày mai nhưng chỉ có thành chủ đại nhân Tiên Kim 18 tuổi sinh nhật, nghe nói rất nhiều thế lực đại nhân vật đều muốn tới đến đây ta Hàn Giang thành hơi lớn tiểu thư chúc thọ, đến lúc đó tràn diện nhưng là không nhỏ." "Đó cũng không, thành chủ đại nhân lúc tuổi già có con gái, nhưng là bảo bối rất. Ta nhưng là nghe nói, Giang thị nhất mạch Thiên Kiêu công tử nhưng là phải ở thành chủ Thiên Kim 18 tuổi sinh nhật bên trên hướng thành chủ cầu thân đâu." "Huyền, ngươi nói là vị kia tuổi gần 21 liền đột phá thần phủ cảnh giới Giang thị thiên tiêu Giang Đẳng?"
"Không sai, chính là Giang Đẳng công tử."
"Giang Đẳng công tử 21 tuổi chính là đột phá thần phủ cảnh,
bị Giang gia ký thác kỳ vọng, có hy vọng trở thành một tôn chân thánh đâu.
Đó thật đúng là trai tài gái sắc."
"Đó cũng không, bất quá ta nhưng là nghe nói,
thành chủ đại nhân nhưng là liền muốn đột phá đến chân thánh cảnh.
Dựa theo Hàn Giang thành tổ vấn, đến lúc đó thành chủ đại nhân sẽ gặp vẫn ngồi ở thành chủ trên ghế.
Khả năng này cũng là Giang gia nóng lòng hướng thành chủ cầu thân một trong những nguyên nhân.
Vì chính là đợi thành chủ đột phá chân thánh cảnh giới phía sau vững chắc một cái Giang gia địa vị.
Không nghĩ tới ta Hàn Giang thành cư nhiên cũng phải cần có nhất tôn chân thánh kỳ cường giả tọa trấn, thật đúng là hãnh diện a."
Hai người một hồi thổ thức.
Trần Trường Quân nhiều hứng thú nghe hai người tán gẫu một phen.
Nghe được Kỳ Đàm nói nội dung,
thầm nghĩ trong lòng,
cái kia hay là thành chủ Thiên Kim tiểu thư chính là ngày ấy ở Đông Khuê phủ gặp phải cái kia ngốc Bạch Điểm Thiên Kim a.
Bất quá,
sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao?
Nghĩ vậy, Trần Trường Quân khỏe miệng hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Nói vậy đến lúc đó những người đó cũng sẽ hiện thân a.
Hắn cũng phải làm điểm chuẩn bị a.
Hàn Giang thành,
toàn bộ Bắc Giang khu vực Tây Bộ trung tâm quyền lực trong phủ thành chủ.
Lúc này thành chủ phủ đang răng đèn kết hoa.
Từng cái lui tới tôi tớ hạ nhân đều là miệng cười đầy mặt, không khí vui mừng doanh người.
Toàn bộ bên trong phủ tất cả đều là tràn đầy vui mừng khí tức.
Bởi vì ngày mai là thành chủ phủ đại tiểu thư sinh nhật tốt thời gian.
Đại tiểu thư ở trong phủ danh dự vô cùng tốt, làm người ôn nhu thiện lương,
cũng không đối với hạ nhân tiến hành khắc khe khắt,
là cố chịu đến một loại tôi tớ người làm kính yêu cùng kính ngưỡng.
Mà lúc này thành chủ phủ một tòa cực kỳ xa hoa trong đại điện,
một cái đầu tóc bạc trắng trung niên nhân đứng chắp tay,
một đôi bén ánh mắt viễn thị lấy phương xa phía chân trời.
Chỉ là lúc này đôi bén trong con ngươi lại tràn đầy âm hàn sát ý,
lạnh lẽo khắc cốt ghi xương.
Cái này đầu tóc bạc trắng trung niên nhân chính là Hàn Giang thành đương đại thành chủ, cũng là Hàn Giang Phiêu Tuyết thành người chấp trưởng Hàn Thiên Âm,
Bắc Giang khu vực Tây Bộ đệ nhất cường giả,
nhất tôn gần đột phá đến chân thánh cảnh giới đỉnh tiêm đại năng.
Mà lúc này, bên cạnh hắn cẩn thận phát hầu hạ lấy một cái lão giả áo bào trắng, đang ở hướng về Hàn Thiên Âm hồi báo cái gì.
Nếu như Trần Trường Quân ở đây, tất nhiên có thể nhận ra cái này lão giả áo bào trắng chính là ngày ấy Đông Khuê phủ phát sinh trận kia chặn giết chúng cuối cùng xuất thủ cứu hắn một cái mạng nhỏ Sở Bá.
"Thanh chủ đại nhân, chuyện đại thể tình huống chính là như vậy."
Nghe xong Sở Bá tự thuật,
Hàn Thiên Âm lãnh đạm gật đầu,
như có điều suy nghĩ,
yên lặng một lúc lâu,
lập tức mở miệng lẩm bẩm nói:
"Ta biết rồi, xem ra là ta gần đột phá chân thánh cảnh giới đưa tới rất nhiều người bất an a.
Bọn họ là muốn thông qua phi huyên nhiễu loạn tâm cảnh của ta để cho ta không cách nào đột phá đến chân thánh a."
Sở Bá mỉm cười,
cung kính nói:
"Bọn họ đám người kia ở thành chủ trong mắt đều chẳng qua là một đám nhảy nhót tên hề mà thôi."
Hàn Thiên Âm không có tiếp nhận Sở Bá ngôn ngữ,
cảm giác được ngoài điện động tĩnh,
vì vậy liền phất phất tay.
Nhìn thấy Hàn Thiên Âm động tác,
Sở Bá nhất thời linh ý thân hình một hồi mơ hồ,
biến mất ở bên trong điện.
Chỉ chốc lát sau, một đạo tiểu tiếu thân ảnh chính là trực tiếp xông vào.
Chứng kiến Hàn Thiên Âm,
trong con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ,
ngây thơ nói:
"Cha."
Hàn Thiên Âm nhìn người đến,
tựa như vạn niên hàn băng trên mặt trong nháy mắt chính là toát ra nụ cười,
ôn hòa nói: "Đây là nhà ta Thiên Kim đại tiểu thư đã trở về."
Nay đạo tiểu tiếu thân ảnh tự nhiên chính là Trần Trường Quân trong mắt ngốc Bạch Điểm tiểu thư Hàn Phi Huyên.
Hai người một hồi hàn huyên,
sau đó chính là tán gẫu lên.
Hàn Phi Huyên tấm kia cái miệng nhỏ nhắn díu ra díu dít nói không ngừng,
hướng Hàn Thiên Âm giảng thuật nàng chuyến này xuất hành một ít tin đồn thú vị cùng với từng trải.
Mà Hàn Thiên Âm thì là kiên nhẫn nghe.
Lúc này hắn không phải cái kia chấp trưởng Bắc Giang khu vực Tây Bộ ức vạn sinh linh cánh mạng chỗ tể, mà là một cái bình thường cha già,
tựa như người bình thường kia nhà phụ thân nữ như vậy.
Hàn Thiên Âm nụ cười trên mặt càng là vẫn không có đứt đoạn.
Ẩn nấp ở đại điện chỗ sâu, Sở Bá không khỏi trong lòng âm thầm nói:
"E rằng thành chủ đại nhân chỉ có đang đối mặt tiểu thư cùng phu nhân thời điểm mới có thể cười như thế vui vẻ à?
Chỉ là đáng tiếc phu nhân."
Nghĩ vậy, hắn không khỏi lắc lắc.
Vài ngày ngựa xe vất vả, Hàn Phi Huyên mệt mỏi dã rời không nớt, rất nhanh chính là bị thị nữ mang về khuê phòng đi nghỉ ngơi.
Mà nhìn Hàn Phi Huyên đi xa bối ảnh,
Hàn Thiên Âm nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm, khôi phục thành phía trước bộ kia lạnh như băng dáng dấp.
Hàn Phi Huyên là của hắn nửa cái mạng.
Từ mẫu thân nàng qua đời phía sau, hai người phụ nữ chính là sống nương tựa lẫn nhau.
Hàn Phi Huyên chính là hắn toàn bộ.
Nhưng là bây giờ đã có bởi vì đối phó hắn đem ý đồ xấu đánh tới nữ nhi của hắn trên đầu.
Đó chính là đã dẫm vào trong lòng hắn cái kia hồng tuyến.
Vô luận là người nào, đều phải chết.
Hơn nữa đám kia u ác tính cũng là đã đến dọn dẹp lúc.
Hắn sâu kín thở dài,
một lúc lâu mới ngẩng đầu tới,
lạnh giọng nói:
"Đây chính là các ngươi bức ta đó."
Thanh âm lạnh như băng kia trùng, mãn hàm lấy vô hạn sát khí.
"Đs, canh thứ 3, cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi."
Cảm tạ các vị đại lão rồi.
Chúc các ngươi lễ quốc khánh vui sướng, chương 110, Hàn Giang Phiêu Tuyết thành thai hoàng ẩm, cầu hoa tươi, chương 110, Hàn Giang Phiêu Tuyết thành thai hoàng ẩm, cầu hoa tươi. Ngày hôm sau, Hàn Giang thành chủ phủ bên ngoài, hai nhóm mặc bạch y y, lưng đeo công nhận trang phục võ sĩ đứng chắp tay.
Mỗi một liệt ước trường gần ngàn người,
đều là đạt tới mạnh mẽ vô cùng tiên thiên cảnh giới.
Những thứ này bạch y võ sĩ thân hình vẫn không lúc đích,
tựa như từng vị pho tượng,
mắt không chấp nhìn chăm chú vào phía trước,
không buông tha trước mắt bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay.
Bọn họ đều là Hàn Giang Phiêu Tuyết thành môn nhân đệ tử,
mà giờ khắc này, toàn bộ Hàn Giang thành chủ phủ bên ngoài có thể nói là ngựa xe như nước,
lui tới tân khách nối liền không dứt. xa hoa xe ngựa đội ngũ ở thành chủ phủ bên ngoài sắp xếp nổi lên hàng dài. Từ từng chiếc một trên mã xa đi ra từng cái khí tức mạnh mẽ thân ảnh. Những thứ này thân ảnh mặc áo gấm, khí tức cường đại. Nhìn một cái chính là thân phận rõ ràng địa vị lộ vẻ bất phàm nhân vật. Những người này ở đây đi theo thị vệ quần tinh cùng nguyện một dạng vây quanh, vẻ mặt mỉm cười lấy hướng thành chủ phủ đi tới. Sau đó cung kính hướng thành chủ tiếp đãi đưa lên đỏ tươi thì mời. Phải biết rằng những thứ này mặc áo gấm nhân cũng đều không phải người bình thường. Bởi vì nếu là không có nhất định thân phận địa vị, trên căn bản là liền thu được Hàn Giang Phiêu Tuyết thành thọ yến tiệp mời tư cách cũng không có. Bọn họ bình thường ở phạm vi thế lực của mình chung đều là một ít nói 102 đại nhân vật. Trong đó một số người thậm chí ở toàn bộ Bắc Giang khu vực đều có một phen không nhỏ danh tiếng. Thế nhưng lúc này lại đều là không hẹn mà cùng thu hồi trên mặt tiêu căng. Rất cung kính cùng đợi thành chủ phủ tiếp đãi kiểm tra thực hư. Phủ thành chủ tiếp đãi là một gã thần sắc trưng trạc trung nhân. Trên mặt của hắn nhộn nhạo như một xuân phong nụ cười, khiến người ta không khỏi sinh lòng hào cảm. Khoát nhất kiện đại hồng bào, có vẻ không khí vui mừng doanh người. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn một thân khí tức đã là đạt tới cường đại thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa chính là có thể tu thành sinh tử cảnh đại tu sĩ. Không thể so phần lớn người tại chỗ yếu, để cho trong lòng người không khỏi thầm than. Hàn Giang Phiêu Tuyết thành nội tình đáng sợ. Cái này mặc áo bào đỏ trung niên nhân mỗi tiếp nhận một cái thiệp mời, chính là biết cẩn thận mở ra thiệp mời thẩm tra đối chiếu tân khách thân phận. Đề phòng có dụng tâm kín đáo người trà trộn thành chủ phụ sinh ra sự cố. Làm tân khách thân phận sau khi xác nhận không có sai lầm, chính là biết gân giọng lớn tiếng thông báo, tỏ rõ tân khách thân phận cùng tính danh. Mà hắn mỗi thông báo một tiếng, chính là biết ở trong đám người nhấc lên một cỗ sợ hãi than sóng chiều. Hiển nhiên bọn họ đối với mấy cái này tân khách thân phận có chút quen thuộc, đều là một ít bọn họ trong ngày thường cùng bản thấy không đại nhân vật. Mà hôm nay những đại nhân vật này cũng là ở Hàn Giang thành tề tụ một đường, thương sư động chúng như vậy, vì chính là cho thành chủ phụ Thiên Kim Hàn Phi Huyên chúc thọ. Từ đó có thể biết Hàn Phi Huyên ở trong mắt Hàn Thiên Âm được sủng ái trình độ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh chính là bước vào buổi trưa, đến rồi thọ yến bắt đầu thời khắc. Một ít tân khách chính là ở hầu hạ nha hoàn dưới sự hướng dẫn dồn dập dựa theo thân phận của từng người địa vị đi trước phòng tiếp khách nhập tọa. Số ghế sắp xếp thứ tự gian phân biệt rõ ràng, có thể hữu hiệu nổi lên ra những thứ này tân khách địa vị trên lệnh. Nhập tọa sau đó đám người chính là bắt đầu một hồi hàn huyên. Sau đó toàn bộ phòng tiếp khách chính là trong nháy mắt rối loạn. Phải biết rằng hôm nay có thể xuất hiện ở Hàn Phi Huyên thọ yến ở trên, đều là một ít cực kỳ bất phàm nhân vật. Bọn họ đều là tâm tư cẩn thận người. Trong lòng biết rõ, nếu như có thể mượn cái này cơ hội, đem các loại bất phàm nhân vật phát triển vì mạng giao thiệp của mình, đối với mình cùng với chính mình thế lực phía sau đều có không nhỏ trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phủ thành chủ huyên náo tiếng không dứt, phi thường náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, ở một đạo quát nhẹ trong tiếng, nhiều đội thân nhẹ thân thể mềm mại, bạo mỹ da trắng thị nữ chính là bưng từng cái tuyệt đẹp khay đi lên. Trong mâm chứa là một ít nóng hổi mỹ vị món ngon. Các nàng ưu nhã hướng về tân khách túi người hành lễ, sau đó thận trọng lấy ra trong mâm thức ăn mỹ vị, chỉnh tề bày trên bàn. Sau đó sẽ cẩn thận thu hồi khay thối lui. Bất quá đối diện với mấy cái này mỹ vị món ngon, cũng là không ai động trước chiếc đũa. Phải biết rằng những thứ này mỹ vị món ngon nguyên vật liệu có thể đều là một ít ly kỳ sơn chân hải vị, người bình thường khả năng cả đời thấy đều chưa thấy qua, chớ nói chi là ăn. Bọn họ ở chờ một người đến. Người kia không có tới phía trước, bọn họ không dám di chuyển. Không bao lâu, phòng tiếp khách ngoài truyền tới rối loạn tư mừng. Đám người vội vã nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu tóc bạc trắng trung niên nhân nắm một cái dung mạo tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt trắng liếu thiếu nữ ở một đám thanh tú thị nữ vây quanh đi đến. Trang diện thoáng chốc cán tĩnh. Cái này đầu tóc bạc trắng trung niên nhân toàn thân tản ra một cỗ âm hàn khí tức, nổi lên lấy một cỗ xanh nhân vật cận ý tứ hàm xúc. Thế nhưng người ở tại tràng cũng là không có người nào dám sinh lòng bất mãn, thậm chí dồn dập từ chỗ ngồi đứng dậy, khiêm nhường khuôn mặt tươi cười đón chào. Bởi vì bọn họ biết, người đàn ông trung niên này tên của hắn là Hàn Thiên Âm. Hắn chính là Hàn Giang thành đương đại thành chủ, cũng là Hàn Giang Phiêu Tuyết thành người chấp trưởng. Càng là nhất tôn gần đột phá đến chân thánh cảnh giới nhân vật khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Giang khu vực, đều là sừng sững ở chóp đỉnh kim tự tháp đại nhân vật. Chỉ thấy Hàn Thiên Âm ở một đám thanh tú thị nữ vây quanh. Đại mã kim đao lôi kéo Hàn Phi Huyên tay nhỏ bé chính là trực tiếp ngồi ở chủ vị. Ánh mắt sắc bén đảo qua tại chỗ một đám tân khách. Trong ánh mắt hiện ra hết thỏa mãn màu sắc. Thấy Hàn Thiên Âm ngồi xuống, một đám tân khách thấy thế, vội vã nhất để túi người hành lễ, miệng đồng thanh chúc mừng. Bọn ta gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua Phi Huyên tiểu thư, chúc Phi Huyên tiểu thư sinh nhật vui sướng. Hàn Thiên Âm mỉm cười, gật một cái cùng là, cùng với khách sáo một phen. Từ thị nữ trên tay lấy ra một ly rượu ngon, đặt tại trên tay. Sau đó chỉ thấy hắn mở miệng nói, chư vị hôm nay có thể không xa nghìn dặm, vạn dặm xa xôi tới tham gia tiểu nữ thọ yến, ta Hàn Thiên Âm gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Ở chỗ này ta thay thế tiểu nữ hướng đại gia trí tạ, ta mời đại gia một ly, uống trước rồi nói. Dứt lời, hướng về một đám tân khách xa xa vừa chắp tay, đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đám người nào dám xin chịu, vội vã đáp lễ. Gặp khách bộ cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Thiên Âm chính là trực tiếp mở miệng nói, hiện tại canh giờ cũng là đã đến chưa rồi, đại gia liền có thể thủy dùng cơm a. Nếu có chiêu đại không chú đáo chỗ, cũng xin đại gia bao dung. Đám người liên tục nói không dám. Sau đó thấy Hàn Thiên Âm động lần thứ nhất chiếc đũa, mới yên lòng, dồn dập khởi động. Đang ở thọ yến tiến hành được phân nửa, đám người nâng cốc nôn hoa lúc, một đạo âm trầm tiếng cười to chính là thì sẽ bên ngoài phòng khách truyền vào trong thai mọi người. hôm nay là ta phi huyên chất nữ 18 tuổi sinh nhật, ta đây cái làm thúc thúc thế nào cũng nên tới uống một chén rượu chúc thọ. Hàn huynh ngươi thật đúng là không có suy nghĩ. Hai nhà chúng ta thời đại giao hảo. Hàn huynh cũng là liền một tấm thiệp mời cũng không có cam lòng cho tiểu đệ. Tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là mặt dày tự thân lên cửa thỉnh cầu một chén này rượu chúc thọ. Người chưa đến, tiến tới trước. Sau đó chỉ thấy phòng tiếp khách bên ngoài lục tục vào trên trăm đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh. Những thứ này thân ảnh khí thế trên người không có một thấp hơn tiên nhân cảnh, toàn bộ đều là cao cấp cường giả. Mà ra tiếng chính là cái này, người đi trên đường vượt lên đầu một người. Cả người áo xanh, khuôn mặt che lớp người đàn ông trung niên. Lại chàng tân khách chứng kiến cái này khách không mời mà đến, liền vội vàng đứng lên thi lễ nói: "Gặp qua Giang gia chủ." Hiển nhiên thân phận của người này bất phàm. Khuôn mặt che lớp trung niên nhân không có trả lời trong sân đám người, mà là đứng chắp tay, ánh ngoan nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm cao tọa thượng thủ Hàn Thiên Âm. Khuôn mặt này che lớp người đàn ông trung niên chính là Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành bên trong một mạch khác, Giang mạch Giang gia gia chủ Giang Như Long, cũng là một vị bán thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả khủng bố. Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành cái thế lực này hơi đặc biệt, hắn không giống với tông môn, cũng bất đồng hậu thế gia. Hắn là từ Giang, Hàn hai nhà thay phiên chấp trưởng, chức thành chủ trăm năm thay phiên một lần. Tương truyền hai nhà tổ tiên đều là vi sinh tử cảnh đại tu sĩ, hơn nữa là sinh tử chi giao. Chỉ là lúc tuổi già đột phá vô vọng, tìm được cái này Bắc Giang khu vực cực tây chi địa, lấy hai người tên sáng lập cái này Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành, ước định chức thành chủ trăm năm thay phiên một lần. Đồng thời quy định nếu như hai người hậu bối nếu có ai có thể đột phá chân thánh kỳ, dòng dõi kia liền đem thời đại kế thừa chức thành chủ, mà đổi thành bên ngoài nhất mạch đem vô điều kiện tuyển trạch thần phục. Nhân thế biến thiên, thương hải tăng điển, nhoáng lên chính là vạn năm. Lúc trước định ra ước định hai vị lão tổ từ lâu mất đi, mà Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành cũng là ở nơi này vạn năm gian phồn diễn sinh sống, phát triển lớn mạnh. Từ một cái an phận ở một góc tiểu thế lực trở thành danh chấn toàn bộ Bắc Giang vực quái vật lớn. Mà Hàn, Giang hai mạch cũng chưa từng quên tổ tiên tổ huấn. Chức thành chủ từ hai mạch luân lưu chấp trưởng. Có thể hai vị tiên lão tổ làm sao cũng không còn nghĩ đến bọn họ qua loa sáng lập Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành dĩ nhiên từ cực tây chi địa của khởi. Thẳng đến Hàn Thiên Âm thế hệ này, dĩ nhiên là ra khỏi hai vị cảnh giới đỉnh cao bản thánh, đồng thời đều là một chân bước ra liền có thể bước vào chân thánh cảnh giới cường giả đỉnh cao. Nếu như đặt ở thế lực khác, đây có lẽ là thiên đại chuyện tốt. Thế nhưng đặt ở Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành, cũng là một cái thiên đại tai họa ầm. Đó chính là bởi vì hai mạch tổ tiên cái kia tổ hấn, cái nào một mạch trước đột phá chân thánh cảnh giới, một mạch khác thì không điều kiện thần phục. Nếu là bọn họ tiền bối, có lẽ sẽ không quên ước nguyện ban đầu, tuyển trạch vâng theo. Nhưng Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành truyền thừa đã trải kinh vạn năm, thanh danh kinh sợ toàn bộ Bắc Giang khu vực. Hàn, Giang hai mạch đệ tử đi ra ngoài cái nào không phải tài trí hơn người tồn tại. Đã thành thói quen cao cao tại thượng bọn họ há lại sẽ lần thứ hai cũng núng đi thần phục với người khác mặc cho người khác thúc dụng. Là cố gần mấy trăm năm qua, Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành mình tranh nội đấu không ngừng, hai mạch lẫn nhau dây dưa, không có quá độ triển khai, bị gắt gao hạn chế ở tại cái này băng thiên tuyết địa Bắc Giang khu vực tây bộ. Thẳng đến ngày gần đây, Hàn gia nhất mạch gia chủ Hàn Thiên Âm gần đột phá chân thánh cảnh giới nghe đồn bị thính thiên cắt trong lúc lơ đãng tản ra. Toàn bộ Bắc Giang khu vực tây bộ bầu không khí nhất thời lâm vào một mảnh quỷ dị trong tiếng. Đợt, đệ nhất càng, hai hợp một 3.500 chữ chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi. Chúc các ngươi lễ quốc khánh vui sướng. Chương 111, ta không muốn. Cầu hoa tươi, chương 111, ta không muốn. Cầu hoa tươi, đối mặt với cái kia trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nhãn thần che lấp Giang Như Long. Hàn Thiên Âm khẽ ngẩng đầu lên tới, nhìn Giang Như Long cái kia muốn cắn người khác ánh mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia chẳng đáng màu sắc, một cái tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc tiểu nhân mà thôi, sẽ chỉ ở phía sau thi triển một ít ti tiện thủ đoạn. Hàn Thiên Âm cười lạnh một tiếng, trầm mặt nói: "Nếu hiền đệ muốn uống con gái ta rượu chúc thọ, cái kia vi huynh đương nhiên sẽ không làm cho hiền đệ thất vọng." Dứt lời, lấy ra một ly rượu, sau đó từ thị nữ trong tay tiếp nhận một bầu rượu ngon, tự mình đem cái ly trong tay cho rót đầy, ngẩng đầu lên nhìn Giang Như Long nói: "Vi huynh rượu khen ngược, thì nhìn hiền đệ có thể uống hay không đến rồi." Đang nói rơi xuống đất, Hàn Thiên Âm dùng cổ tay, chén rượu trong tay trong nháy mắt ném. Cái kia ngọc thạch chế thành chén rượu hóa thành một đạo hồng quang chính là hướng về Giang Như Long bay đi. Nhìn đâm đầu vào chén rượu, Giang Như Long cười lạnh một tiếng, đưa ra một con gầy đẹp tay, hai cái ngón tay một bà kẹp lấy bay tới chén rượu. Nhưng chén rượu này bên trên dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ bàng bạc lực. Giang Như Long sắc mặt đông lại một cái. Tại này cỗ bàng bạc lực dưới, thân hình của hắn liền lùi lại ba bước. Cái này cỗ bàng bạc lực mới từ từ tiêu tán. Mà lúc này rượu trong ly sớm đã rơi xuống đầy đất. Ở đây một đám tân khách trong con người tất cả đều là lộ ra vẻ kinh dị, cũng là không có bất kỳ biểu lộ. Mà trái lại Giang Như Long, thần sắc của hắn trong nháy mắt thay đổi dị thường khó coi, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Hắn không nghĩ tới, Hàn Thiên Âm thực lực dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy, xem ra đồn đãi quả nhiên không bị hư. Hắn ngày hôm nay cái mặt này là ném đi được rồi, mà càng phải chết là, hắn ngày hôm nay ngay trước Bắc Giang khu vực nhiều như vậy đại nhân vật mặt, bị Hàn Thiên Âm thăm dò ra khỏi hư thực, bộc lộ ra chính mình tài nghệ không bằng người. Cái kia ác sẽ đối với hắn cùng với phía sau hắn Giang gia sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn đối với Hàn Thiên Âm là bộc phát đau nhức hận. Nhìn biết Giang Như Long, Hàn Thiên Âm tâm tình trong nháy mắt vui thích không ít. Hai người cùng với phía sau hắn Hàn, Giang hai nhà tranh đấu gây gắt mấy trăm năm. Sớm đã từ trước đây thân mật vô gian minh hữu biến thành đối thủ một mất một còn. Nếu không phải kiêng kỵ với ngoại giới áp lực, có thể hai nhà sớm đã không nể mặt mũi. Đánh đập tàn nhẫn, dùng vũ lực tới quyết định ai mới là Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành chủ nhân chân chính. Chỉ thấy Hàn Thiên Âm mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc màu sắc. Xem ra hiền đệ là không có có phúc có thể uống đến con gái ta rượu chúc thọ nữa à ha ha. Hàn Thiên Âm lời nói giống như một cây kim tựa như đâm vào Giang Như Long trong đầu. Hắn kết chặt nắm chặt với nhau. Bất chi bất giác một giọt máu tươi đỏ thấm bắt đầu từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Nhìn Xuân Phong đắc ý Hàn Thiên Âm, Giang Như Long khỏe miệng bài trừ nụ cười khó coi. Khổ sở nói, tiểu đệ tài nghệ không bằng người, làm cho Hàn đại ca chê cười. Nghe vậy, Hàn Thiên Âm trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Cái này Thái Dương chẳng lẽ là đánh phía Tây đi ra không thành? Phải biết rằng hai người tranh chấp trên trăm năm, ngoài sáng trong tối không biết giao thủ bao nhiêu lần. Mặc dù nói vẫn là Giang Như Long ở hạ phong, thế nhưng hắn lại chưa từng có chịu thua quá. Mà hôm nay cũng là xuất kỳ quỷ dị. Trong này chẳng lẽ là có âm mưu gì hay sao? Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Giang Như Long trong ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên đề phòng lên. Phải biết rằng sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn Hàn Thiên Âm cái kia phòng bị thần sắc, Giang Như Long thì biết rõ hắn nghĩ cái gì, nhưng hắn làm bộ hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ. Một tiếng chê cười nói, lần này tiểu đệ tìm đến Hàn đại ca là có một chuyện tốt muốn cùng Hàn đại ca thương lượng. Huyền. Hàn Thiên Âm nghi ngờ một tiếng, trong lòng càng cảnh giác. Cái này Giang Như Long có chuyện thật tốt vậy mà lại nghĩ đến tới với hắn chia sẻ. Bất quá nhưng trong lòng của hắn là sống nổi lên một tia hứng thú. Hướng về phía Giang Như Long tò mò nói, hiện đệ có cái gì chuyện thật tốt, tẫn khả nói thẳng. Giang Như Long không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên tĩnh tọa Hàn Phi Huyền. Làm Giang Như Long đem ánh mắt nhìn về phía của nàng thời điểm, Hàn Phi Huyền trong đầu không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất hảo. Nhìn cái kia tuyệt mỹ cao quý khuôn mặt, Giang Như Long trong lòng có chút thỏa mãn, lẩm bẩm nói, ngược lại là xứng với con ta. Nghĩ vậy, hắn chính là hướng về phía sau một cái thanh niên nhân nói rằng, Đàm Nhi, qua đây gặp qua ngươi Hàn bá phụ. Giang Như Long đang nói rơi xuống đất, chỉ thấy từ phía sau hắn đi ra một cái mi thanh mục tú, vũ quan tuấn lãng thanh niên nhân. Cái kia thanh niên nhân hướng về Hàn Thiên Âm vừa chắc tay, cung kính nói, cháu Giang Đẳng gặp qua Hàn bá phụ. Đối với Giang Đẳng, Hàn Thiên Âm vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Từ nhỏ tâm tư cẩn thận, thiên tư hơn người. Tuổi gần 21 tuổi chính là tu thành thần phụ cảnh, là cả Bắc Giang khu vực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Bây giờ 2 năm trôi qua, một tiếng khí thế càng là đã đạt đến thần phụ cảnh hậu kỳ. Đồng thời khí tức hồn hậu, kéo không dứt. Hiển nhiên là không có dục tốc bất đạt, mà là làm đâu chắc đấy tu luyện ra. Cũng khó trách thế nhân đều gọi khen Giang Đẳng có chân thánh chi tư. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Âm không khỏi đối với hắn coi trọng một chút, gật đầu, khen một tiếng, nói, không sai. Được đến Hàn Thiên Âm tán thành, Giang Đẳng trong lòng dường như uống mật giống nhau ngọt, không khỏi hưng phấn không thôi. Mở miệng còn muốn nói gì? Bá. Lại chỉ thấy Giang Như Long mở miệng trực tiếp xen lời hắn. Đó chính là tiểu đệ muốn vì quyển tử Giang Đẳng hướng Hàn đại ca cầu thân, cầu hôn phi huyên chất nữ, ta nguyện cùng Hàn đại ca kết làm tần tân tốt, không bao giờ bối minh. Mà xính lễ chính là ta Giang thị nhất mạch từ đây thần phục với Hàn thị nhất mạch. Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành từ đây chỉ họ Hàn. Giang Như Long lời vừa nói ra, nhất thời thạch phá thiên kinh. Giữa sân người không khỏi nhất thời hít vào một hơi. Cái này Giang Như Long thực sự là thật lớn thủ bút. Chính là Hàn Thiên Âm cũng là vẻ mặt cứng lại. Khắp khuôn mặt là sai ngạc màu sắc. Hắn không nghĩ tới Giang Như Long nói chuyện thật tốt vậy mà lại là cái này. May là trầm ổn như hắn. Đang nghe Giang Như Long lời nói phía sau, tim đập cũng không khỏi trong nháy mắt ra tốt một cái. Hiển nhiên mới vừa Giang Như Long lời nói làm cho tâm hắn động. Phải biết rằng thống nhất Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành đây chính là hắn Hàn thị nhất mạch gần đây vạn năm qua tâm nguyện. Mà bây giờ chỉ cần hắn gật đầu, chính là có thể đơn giản hoàn thành, không cần trả bất cứ giá nào. Mà ở ngồi một đám Hàn thị tộc nhân cũng là mặt lộ vẻ mừng như điên màu sắc. Nhãn thần lửa nóng nhìn về phía Hàn Thiên Âm, trong đó tràn đầy ước ao. Nếu không phải Hàn Thiên Âm ở Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành uy vọng rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng đã sớm cùng bức cung, bức bách Hàn Thiên Âm đồng ý, nhưng may là như vậy, cái kia một đám ánh mắt nóng bỏng, cũng là không khỏi để cho Hàn Thiên Âm tránh lóe lên một cái. Hàn Thiên Âm trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, cái kia Giang Đẳng coi như là bất thế thiên tiêu, còn trẻ thành danh, mà là người trầm ổn. Sướng nữ nhi mình ngược lại cũng coi là miễn cưỡng xem như là sự mới. Nghĩ vậy, hắn xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía một bên sừng người nữ nhi, hỏi Huyên Nhi, ngươi cảm thấy cái kia Giang Đẳng như thế nào? Có thể hay không vì ngươi lương vối? Chỉ là thời khắc này Hàn Phi Huyên lại sắc mặt trắng bệnh, hình như là bị cái gì kinh hách tựa như, chưa có lấy lại tinh thần tới. Hàn Thiên Âm thấy thế, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, Huyên Nhi. Một tiếng này ho nhẹ thức tỉnh sưng sờ Hàn Phi Huyên, chỉ thấy nàng nhỏ giọng đáp lại nói, ừm, ân, cha, ngươi cảm thấy cái kia Giang Đẳng như thế nào? Có hay không có thể làm ngươi lương vối? Nếu là nguyện ý, ngươi liền gật đầu. Nếu không phải nguyện, ngươi liền lắc đầu. Hàn Thiên Âm hỏi lại lần nữa, nếu như người khác đổi ở nơi này vậy dưới lợi ích, khả năng căn bản sẽ không quan tâm nữ nhi mình cảm thụ, trực tiếp đáp ứng. Nhưng hắn là ai? Hàn Thiên Âm, Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thành chủ, Hàn Thiên Âm, một cái kiêu ngạo đến tự phụ người, chỉ cần nữ nhi không đáp ứng, chính là ai cũng ép buộc không được nàng, ép buộc người của nàng đều phải chết. Phi Huyên nếu như thỏa mãn Giang Đẳng, vậy mình liền gật đầu đáp ứng cửa hôn sự này. Nếu không phải đẩy, vậy đến đây thì thôi. Còn như thống nhất Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành, đợi chính mình đột phá chân thánh phía sau, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghe được Hàn Thiên Âm hỏi ý, Hàn Phi Huyên liền đem ánh mắt nhìn về phía chính nhất khuôn mặt chờ mong màu sắc nhìn nàng Giang Đẳng.
Ăn ngay nói thật, Hàn Phi Huyên từ nhỏ ở Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành lớn lên, đối với Giang Đẳng danh thiên tài cũng đúng là như sấm bên tai. Hắn một ít sự tích cũng thường thường ở trong phủ bị một ít hạ nhân đàm luận, có thể nói là chân chính văn võ toàn tài. Nhưng chẳng biết tại sao, Hàn Phi Huyên đối với hắn cũng là một chút hứng thú cũng không có. Lúc này nàng đầy đầu nghĩ tới cũng là một người khác, một cái thích mặc áo bào trắng, trầm mặc ít nói còn một sách, cố chấp lại của tường, còn có chút cứng nhắc. Tuy là hắn tu vi bình thường không có gì lạ, thế nhưng ở cái kia ở nguy nan trước mắt cũng là gắt gao che ở nàng phía trước, không chút sức mẻ, không để ý chút nào quá hắn tính mạng của mình. Mà từ một khắc kia bắt đầu, hình tượng của hắn chính là ở Hàn Phi Huyên trong lòng trở nên không gì sánh được quang huy vĩ đại. Đạo kia như là một ngọn núi lớn thân ảnh liền từ này sâu đậm khắc ở trong lòng của nàng, cũng nữa lái đi không được. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút thương cảm, lẩm bẩm nói: "Ngươi còn nhớ ta không?" Nghĩ đến đạo thân ảnh kia, Hàn Phi Huyên quả đoán lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cha, nữ nhi không muốn. Nữ nhi đã có người mình thích, đời này ta không phải hắn không lấy chồng." Dứt lời, không chờ mọi người tại đây phản ứng qua đây, chính là nhấc lên một hồi làn gió thơm, ly khai phòng tiếp khách, hướng cùng với chính mình khuê phòng phương hướng bước đi. Một đám thị nữ trong miệng khẽ hô lấy tiểu thư, vội vã đuổi theo, chỉ để lại tại chỗ ngẩn người đám người. DS, phần 2, 2 hợp 1 3000 chữ chương tiết. Cầu hoa tươi cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lão rồi, chúc các ngươi lễ quốc khánh vui sướng. Chương 112, chính thức quyết liệt, cầu hoa tươi. Chương 112, chính thức quyết liệt, cầu hoa tươi. Mà Hàn Phi Huyên rời đi, cũng là làm cho dưới trận đám người sôi sùng sục. Bọn họ nhìn về phía Giang Như Long cùng Giang Đẳng thần sắc cũng là càng phát ra chơi mùi. Nhất thời nghị luận ầm ĩ là phương nào thiên tiêu dĩ nhiên làm cho mắt cao hơn đầu Hàn Phi Huyên tiểu thư không phải hắn không lấy chồng. Đúng vậy a, đúng vậy. Là ai bắt đi Hàn Giang thành đại tiểu thư Phương Tâm? Cái này Giang gia chủ mặt mũi nhưng là ném đi được rồi. Ngoài miệng tiếp tục điểm môn, xem ra xảy ra đại sự a. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Nghe ở đây tân khách nghị luận, Giang Như Long sắc mặt đỏ lên không ngớt, hận không thể chui vào dưới lòng đất đi. Trên thế giới này còn có so với cái này càng chuyện mất mặt sao? Hắn đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Hàn Thiên Âm. Chỉ cần Hàn Thiên Âm có thể đồng ý đó chính là Hàn Phi Huyên phản đối cũng vô ích. Hàn Thiên Âm mới là Hàn thị nhất mạch nói một không hai người. Đến lúc đó hắn Giang thị nhất mạch mặt mũi cũng liền bảo vệ. Nghĩ vậy, Giang Như Long chính là mở miệng nói: "Hàn đại ca, Phi Huyên chất nữ có thể là trong chốc lát có điểm xung động. Ngươi xem ngươi có phải hay không?" Vậy mà nghe được Hàn Phi Huyên nói, Hàn Thiên Âm cũng là một tiếng cười ha ha. "Tốt, tốt, tốt." Hàn Thiên Âm ngữ khí kích động liền hít ba tiếng tốt. Cắt đứt Giang Như Long lời nói, khắp khuôn mặt là lão nghi ngờ vui mừng màu sắc. Hắn không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của hắn dĩ nhiên đã có chung ý người. Trước mặc kệ cái này người may mắn là ai, nhưng chỉ cần là nữ nhi bảo bối nhìn chúng, hắn sẽ gặp hết sức đi thúc đẩy, chính là đoạt cũng muốn giành được. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía một bên sắc mặt lúng túng Giang Như Long. Hàn Thiên Âm mặt trong nháy mắt chính là lạnh xuống, quyết nhiên nói: "Nếu Phi Huyên đã có người mình thích, ta đây cũng sẽ không bắt buộc nàng. Giang lão đệ việc này cũng không cần nhắc lại." Trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin. Mà Giang Như Long được nghe Hàn Thiên Âm lời ấy, không khỏi giận quá mà cười, trên mặt gân xanh hiện ra, cười gần nói: "Tốt, tốt, Hàn Thiên Âm, ngươi rất tốt, hy vọng ngươi không muốn đổi ý." Đang nói rơi xuống đất, chính là hung tợn nhìn bên cạnh đầy mặt không cam lòng màu sắc Giang Đẳng. Giang Như Long gầm lên giận dữ, khí cấp bại phôi nói: "Ngươi cái này đồ không có tiền đồ, người khác chướng mắt ngươi, ngươi còn sững sờ ở nơi đây làm gì? Mất mặt xấu hổ. Chúng ta đi." Dứt lời chính là hung hăng phất một cái ống tay áo, lạnh rên một tiếng, nên ngang mà đi. Mà bị Giang Như Long một phen mắng chửi, Giang Đẳng cũng mới vừa phục hồi tinh thần lại, nhất thời thẹn thùng mặt đỏ tới mang hai, cũng không để ý mọi người tại đây phản ứng, vội vàng đuổi theo Giang Như Long bước tiến. Giang thị nhất mạch cường giả thấy thế, cũng là nhất tề đuổi kịp. Dọc theo đường đi, Giang Như Long ánh mắt dư quang nhìn quét đến một đám tại chỗ tân khách, thấy trên mặt bọn họ cái kia muốn cười lại không dám cười lại mạnh mẽ nín thần tình. Trong đầu của hắn đang dỉ máu, vũ chỉ thật chặt siết thành một cái nắm tay, móng tay đều là đã cắm vào trong máu thịt. Hắn biết theo hắn đi lần này, hắn cùng với phía sau hắn Giang thị nhất mạch chính là triệt để trở thành Hàn Giang thành thậm chí Bắc Giang được một cái trò cười. Về sau ở nơi này Hàn Giang Phiêu Tuyết thành trung cũng nữa không ngóc đầu lên được. Mặc dù nói rõ bên trong người khác không dám chỉ trích Giang thị nhất mạch, nhưng ngầm lại nói không cho phép. Hắn cũng không thể đi đem sở hữu người đều giết rồi. Đối mặt bực này nhục nhã, hắn xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ Hàn Thiên Âm thực lực đã là viễn siêu cho hắn, đánh là khẳng định không đánh lại, hơn nữa đợi Hàn Thiên Âm đột phá chân thánh kỳ về sau chính mình càng là chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà trong lòng hắn tính toán cũng là triệt để rơi vào khoảng không. Hắn nguyên buồn định chính là để cho mình ưu tú nhất nhi tử Giang Đẳng cưới vợ Hàn Thiên Âm nữ nhi Hàn Phi Huyên, hai nhà kết thành tần tần tốt, tạm thời giảm bớt hắn Giang thị nhất mạch áp lực. Phải biết rằng Hàn Thiên Âm nhưng là chỉ có Hàn Phi Huyên như thế một người con gái độc nhất nhi, bảo bối vô cùng. Bình thường đơn giản là ngậm vào trong miệng sợ dùng, phùng trong bàn tay sợ hóa. Chỉ cần Giang Đẳng cưới Hàn Phi Huyên, về sau sinh hạ hậu nhân, cái kia Hàn Giang Phiêu Tuyết thành không phải là quanh đi quẩn lại về tới hắn Giang thị nhất mạch trong tay. Mà bây giờ, hắn sở hữu hy vọng lại đều là kèm theo Hàn Phi Huyên một tiếng không muốn trực tiếp tan vỡ. Hắn Giang thị nhất mạch cũng đem nên đón lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ. Đó chính là Hàn Thiên Âm. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn không khỏi bộc phát nặng nề. Trong mắt thâm độc màu sắc chợt lóe lên. Cái này đều là ngươi buộc ta được, Hàn, Thiên, Thanh Âm. Giang Như Long lẩm bẩm nói. Mà lúc này trong phụ thành chủ, sớm đã là lặng ngắt như tờ. Nhìn sớm đã rời đi Giang Như Long, Hàn Thiên Âm sắc mặt âm tình bất định. Ở Giang Như Long uy hiếp hắn một khắc kia, hắn thực sự rất muốn đem hắn cho vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thế nhưng cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng xung động. Hắn lúc này còn không có đột phá đến chân thánh cảnh giới, mà trái lại chuyến này Giang gia nhất mạch, cường giả đỉnh cao khuynh xào mà ra. Hắn không có trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, bố trí xong sát cục, cũng không có thập nã cửu ổn nắm chặt bắt Giang Như Long. Nếu như hai mạch tùy tiện khai chiến, bị Giang Như Long chạy trốn nhất định sẽ gây nên Hàn Giang Phiêu Tuyết thành dung chuyện. Đến lúc đó hắn Hàn thị nhất mạch muốn bình định Giang thị nhất mạch nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây là hắn trong lòng không muốn thấy. Dù sao hắn lúc này cách chân thánh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn bước ra bước này, một cái kia nho nhỏ Giang thị nhất mạch còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sống tới. Trở tay có thể diệt. Tới lúc, Hàn Giang Phiêu Tuyết thành cũng đem nâng cao một bước, chân chân chính chính trở thành Bắc Giang vực đỉnh tiêm thế lực. Nghĩ vậy, hắn chính là thu liễm sát ý trong lòng, nhìn về phía một đám không biết làm sao tân khách, lộ ra một cái náy mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng buông tay, hướng về phía tại chỗ tân khách nói: "Các vị khách mời, không có ý tứ, mới vừa xảy ra một điểm nho nhỏ nhặt đệm, làm cho đại gia chê cười, quấy rầy mọi người nhà hứng. Đại gia mời tiếp tục." Một đám tân khách vội vã lại là khách sáo một phen, tiếp tục bắt đầu nâng cốc luân hoan. Chỉ là so sánh với vừa rồi, mọi người trên nét mặt cũng là nhiều một trầm trọng. Cái này Hàn Giang thành thiên, sợ là nếu không thái bình a, DS, canh thứ ba, tối nay khả năng còn có một canh. Vốn là dự định hợp đến phát chung, thế nhưng đột nhiên xảy ra một việc, để cho ta hiện tại tay đều là run rẩy, đầu óc trống rỗng, tiếp tục viết có thể sẽ ảnh hưởng chất lượng. Trước hết phát, đại gia để cho ta chậm một chút, tiến tĩnh một chút. Chương 113, Giang Như Long cùng thần bí nhân giao dịch, cầu hoa tươi. Chương 113, Giang Như Long cùng thần bí nhân giao dịch, cầu hoa tươi. Giang Như Long trở lại Giang phủ phía sau, chính là trực tiếp tiêu sái vào chính mình tẩm điện. Hắn trở lại tẩm điện chung, chính là tiện tay đóng lại tẩm điện cửa điện. Khí cấp bại phôi vung tay lên, một đạo kình phong đã qua, nhất thời đem chọn cái xa hoa trong đại điện sang quý bài biện quét thành nát bấy. Trong miệng giống giận mắng to: "Hàn Thiên Âm, ngươi cái này cái vương bát đản, lao tử không để yên cho ngươi." Sau đó yên lặng một lúc lâu, tựa hồ là tâm tình bình ổn lại, chỉ thấy Giang Như Long ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn về phía trong đại điện một cái bí ẩn chỗ, lạnh lùng nói: "Ra đi, xem lâu như vậy đùa giỡn cũng đủ rồi." Hư không nổi lên một hồi liên ý liền một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm, chắp hai tay sau lưng hắc ý nhân từ trong rung động đi ra. Chỉ thấy hắn phát sinh một tiếng cười khẳng khặc quái dị, trầm trọng nói: "U, xem ra Giang gia chủ tức giận không nhẹ đâu. Mấy thứ này có thể đều là có giá trị không nhỏ đâu. Cứ như vậy bạch bạch không có, Giang gia chủ thực sự là nhiều tiền lắm của a, ngay cả ta nhìn đều hâm mộ." Xách xách xách. Nghe hắc ý nhân kia âm dương quái khí ngữ điệu, thật vất vả tâm tình bình phục lại đi Giang Như Long lần thứ hai tức giận lên đầu. Lạnh giọng nói: "Ngươi muốn chết?" Dứt lời, chính là bước ra một bước, tiêu thất ngay tại chỗ. Trong tay cương mãnh quyền kính lấy xét đánh không đội bưng thai tư thế hướng về hắc ý nhân mặt đánh. Nhìn sắp đói trước mắt một kích chí mạng, hắc ý nhân nhếch miệng lên một nụ cười tà dị, không tránh không né, mà là không nhanh không chậm rút ra một con lưng đeo tay, đem Giang Như Long thiết quyền gắt gao bắt lại. Thản nhiên nói: "Giang gia chủ đừng lớn như vậy cơn tức nha, có việc chúng ta hảo hảo thương lượng, không cần thiết vừa lên tới liền đánh nha. Nhiều như vậy không tốt, mất thể diện." Hỏi nghe lời ấy, Giang Như Long tức giận càng sâu, trong tay cương mãnh thiết quyền liên tiếp vung ra. Bán thánh oai sao mà bá đạo, chính là hư không đều bị đơn giản xé rách, nhưng là lại không hề có tác dụng, vẫn là bị thần bí này hắc ý nhân đi bộ nhàn nhã tránh khỏi. Rốt cục, Giang Như Long tựa hồ là đánh mệt mỏi, cũng hoặc là tâm tình phát tiết được rồi, chỉ thấy hắn không để ý phong độ một bà than ngồi trên mặt đất, thở hôn hề nói: "Ngươi thắng." Hắc ý nhân một tiếng cười tà, không có phản ứng Giang Như Long lời nói, mà là vây quanh Giang Như Long vòng vo một vòng tròn, tỉ mỉ quan sát hắn một phen, sau đó mới mở miệng nói: "Thế nào, ta nói không sai chứ? Cất biết a, Hàn Thiên Âm như thế nào ngươi dễ gạt như vậy? Nhân gia có thể áp chế ngươi Giang Như Long mấy trăm năm cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi Giang Như Long thủy chung không bằng hắn Hàn Thiên Âm." Hắc ý nhân giơ ngón cái ra tới, ngón cái xuống phía dưới, hướng về phía Giang Như Long làm một cái khinh bị động tác. Chứng kiến Hắc ý nhân không hề che giấu trào phúng, Giang Như Long hung hăng trợn mắt nhìn Hắc ý nhân liếc mắt, ánh mắt đỏ lên, cả người khí thế chợt bộc phát ra, trong nháy mắt chính là tịch quyển toàn bộ đại điện. Nhưng sau đó hắn dường như nghĩ tới một ít gì, một thân khí thế nhanh chóng tối lui, trọng thở dài một cái nói: "Nói đi, các ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì?" Hắc ý nhân thu hồi ngoài miệng cái kia lau bất cần đời nụ cười, nói ra cũng là khiến người ta sợ run lên: "Chúng ta muốn Hàn Thiên Âm âm hồn cùng với Hàn Phi Huyền." Giang Như Long sau khi nghe xong, trợn mắt hốt mồm nhìn Hắc ý nhân, dường như nhìn một người điên vậy, lập tức một tiếng rêu cợt nói: "Các ngươi không phải ở mơ mộng ngao huyền a? Hàn Thiên Âm nhưng là lập tức phải đột phá đến chân thánh cảnh giới, người ta cộng thêm đều không phải là đối thủ của hắn, ta cũng sẽ không cùng đi với ngươi chịu chết." Dứt lời, Giang Như Long chính là không hề dự định phản ứng cái người điên này, xoay người định ly khai đại điện. Còn chưa đi ra hai bước, lại nghe thấy phía sau truyền đến một hồi thanh âm sâu kín nói: "Ngươi cho rằng hôm nay ngươi cùng Hàn Thiên Âm không nể mặt mũi? Lấy tính cách của hắn, đột phá đến chân thánh kỳ về sau hắn còn có thể bỏ qua ngươi sao? Đến lúc đó sợ là ngươi Giang thị nhất mạch mấy trăm ngàn tộc nhân tính mệnh cũng phải vì ngươi chôn cùng a. Hắc Y Nhân một câu nói chúng. Giang Như Long tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên dị thường khó coi. Hắc Y Nhân nói không sai, hôm nay mình đã cùng Hàn Thiên Âm đồ cùng truy hiện, đợi Hàn Thiên Âm đột phá chân thánh cảnh giới, nói vậy hắn là nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình, bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không. Hai người bọn họ tranh chấp nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ lẫn nhau. Nghĩ vậy, Giang Như Long xoay người lại, nhìn chòng chọc vào thần bí Hắc Y Nhân. Thằng đến Hắc Y Nhân bị hắn nhìn chòng chọc bao, mới chỉ có sắc mặt âm trầm nói, lẽ nào các ngươi có biện pháp nào đối phó Hàn Thiên Âm sao? Thần bí Hắc Y Nhân mỉm cười, một cái lắc mình chính là cướp đến rồi Giang Như Long trước mặt. Âm chắc chắn nói, phương pháp vậy khẳng định là có, thì nhìn ngươi dám không dám làm. Dứt lời, chính là ý bảo Giang Như Long đưa lỗ tai qua đây. Giang Như Long góp quá thân đi. Thần bí Hắc Y Nhân chính là nhỏ giọng nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Giang Như Long cái kia âm trầm trong con ngươi đột nhiên toát ra một tia tia sáng, lóe lên liền biến mất. Âm thanh dứt khoát nói, cái này buôn bán, ta Giang Như Long phạm. Hai người kia thuộc về ngươi, Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thuộc về ta Giang thị nhất mạch. Hắc Y Nhân cười to một tiếng, Giang gia chủ quả nhiên là thức thời người, ngươi yên tâm. Ta bên trong điện người cũng không hứng thú với chuyện thế tục, chỉ cần cái kia Hàn Thiên Âm hai cha con. Hàn Giang Thành, trong phủ thành chủ. Lúc này Hàn Thiên Âm đối với một hồi nguy cơ đã tới không biết chút nào. Lúc này trong lòng của hắn dường như móng vuốt mèo cào tựa như. Đợi Hàn Phi Huyên thọ yến kết thúc, tân khách tan cuộc phía sau, Hàn Thiên Âm chính là không kịp chờ đợi đi tới Hàn Phi Huyên khuê phòng bên ngoài. Chu trừ một hồi, hắn rất là tò mò nữ nhi bảo bối trong miệng cái tâm đó thượng nhân, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tên thiếu niên nào thiên kiêu bắt đi nữ nhi phương tâm, muốn tìm tòi kết quả. Hắn đứng ở ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái Hàn Phi Huyên cửa phòng, mở miệng nói, nữ nhi bảo bối, mở rộng cửa, ta là người cha. Trong cửa phòng truyền đến Hàn Phi Huyên cái kia nhẹ linh động nghe thanh âm, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ, quả quyết cự tuyệt nói, không muốn. Hàn Thiên Âm cười khổ một tiếng, xem ra là mới vừa ngay trước người nhiều như vậy mặt nói ra lời nói kia để cho nàng xấu hổ. Hắn hiểu rất rõ Hàn Phi Huyên tính tình, da mặt mỏng, ôn nhu thiện lương, thế nhưng tính cách rồi lại là cực kỳ giống hắn, cố chấp lúc thức dậy so với ai khác đều cố chấp. Hàn Thiên Âm trong lòng âm thầm lắc đầu, thật đúng là nữ cùng lắm từ nương á không đúng, chắc là không khỏi cha mới là. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Âm liền nhớ tới Sở Bá, nữ nhi mình phía trước có thể không phải dạng này, thuần khiết tựa như hoa. Có người trong lòng vậy khẳng định là lần này xuất hành về sau, chuyện kia khẳng định nằm ở chỗ lần này xuất hành bên trên, mà Sở Bá chịu mệnh lệnh của hắn một mực âm thầm theo dõi bảo vệ Hàn Phi Huyên, chắc là đối với nữ nhi người yêu rõ ràng một hai. Vì vậy hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng, chỉ thấy không gian nổi lên một hồi liên ý diền, một đạo ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh từ trong rung động hiện lên, cung kính hướng về phía Hàn Thiên Âm chắp tay thi lễ nói, thành chủ đại nhân. Ừm. Hàn Thiên Âm gật đầu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão sở, ngươi nhưng đối với Phi Huyên người yêu có chút nghe thấy, nha đầu kia không muốn nói với ta, ta có thể cái này làm cha cũng phải kiểm định một chút, quan tâm một cái không phải. Mà cái này nói hiện thân thân ảnh tự nhiên là vẫn âm thầm bảo hộ Hàn Phi Huyên Sở Bá. Nghe được Hàn Thiên Âm ngôn ngữ, Sở Bá không khỏi một tiếng cười thầm. Thành chủ đại nhân cũng chỉ có ở Hàn Phi Huyên chuyện bên trên mới có thể cùng một tiểu hài tử vậy. Đến Vu tiểu thư người yêu, chắc là ngày ấy cái kia hấp hối không sợ Bạch Tỷ Di thư sinh đi. Cái kia Bạch Tỷ Di thư sinh ở trong đầu hắn ấn tượng rất sâu sắc. Phong độ chỉ có, khí chất cao nhã, không phải phụ quyền quý. Mặc dù có ba phần ngu mục nát, lại có thể vì bảo hộ một cái bèo nước gặp nhau cô gái yếu đuối đem sinh tử không để ý vẫn có thể xem là một cái đại trợ phu. Đây chính là Sở Bá đối với Trần Trường Quân đánh giá. Nghĩ vậy, Sở Bá liền đem ngày ấy Hàn Phi Huyên gặp phải Trần Trường Quân một chuyện nhất ngũ nhất thập tinh tế nói tới. Hàn Thiên Âm nghe là liên tục gật đầu, nhất là nghe tới Trần Trường Quân không để ý sinh tử che ở nữ nhi mình trước người thời điểm, Hàn Thiên Âm không khỏi thầm khen một tiếng. Chỉ là nghe được Trần Trường Quân không có bất kỳ tu vi nào trong người lúc, cũng là hơi được nhíu nhíu mày, nhưng chân mày lại lập tức thư triển ra. Có hay không tu vi trong người đối với hắn Hàn Thiên Âm mà nói lại có quan hệ gì? Có hắn một cái gần đột phá đến chân thánh cảnh cha vợ ở chính là một con heo, hắn đều có thể cho xếp thành sinh tử cảnh, chỉ cần hắn nữ nhi bảo bối thích liền được. Đến lúc đó hai người xuống lần nữa một nhi bản nữ, liền để cho kế thừa y bát của mình, cũng không coi là cô phụ phu nhân trên trời có linh thiêng. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Âm chính là hướng về phía Sở Bá phân phó nói, ngươi đem cái kia bộ dáng thư sinh vẽ ra tới, sau đó lập tức đem dưới bức họa phát ta Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành sở hữu phụ thuộc thế lực, để cho ngươi theo chân bọn họ cho ta tỉ mỉ lục soát, trong vòng 3 ngày ta muốn chứng kiến cái này thư sinh xuất hiện ở ta trước mặt. Là thành chủ đại nhân. Sở Bá ứng với lệnh, chính là biến mất ở Hàn Thiên Âm trong ánh mắt. Đợt, đệ nhất càng hai hợp một chương tiết, hai ngày này đại gia làm pháp sự, sau thiên hạ chôn cất, ở nông thôn các bằng hữu hẳn là đều biết, trong đó thật phức tạp, cho nên ta có chút đội vàng, buổi tối trở về tiếp tục tăng ca. Ai, ta là thật không có biện pháp. Chương 114, người nào tính kế người nào. Chương 114, người nào tính kế người nào. Hàn Giang Thành bên ngoài, lúc này đã trời tối người yên, lớn như vậy Hàn Giang Thành lúc này yên tĩnh đáng sợ, một cỗ kinh người sát khí đang ở lặng yên không tiếng động nổi lên, tối nay nhất định là không phải thái bình một đêm. Lúc này Hàn Giang Thành trung, một tòa trang sức coi như trung phi trung cụ khách điếm, Một cái khí chất cao nhã thanh niên áo trắng đang nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp. Bốn phía xâm xâm quỷ khí một số gần như nồng nặc đến mức tận cùng, đem thanh niên mặc áo trắng này che phủ ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thanh niên áo trắng mạnh mở mắt ra, trong mắt một tia kinh người thần quang xẹt qua. Chỉ thấy hắn một cái miệng, đem bốn phía quỷ khí toàn bộ một hơi thở hút vào trong bụng, sau đó một ngụm trọc khí phun ra. Khí tức trên người thình lình so với vừa rồi cường thế há chỉ ba phần. Thanh niên mặc áo trắng này tự nhiên là nằm vùng ở Hàn Giang thành trung cắm xào chờ nước Trần Trường Quân. Ngay vừa mới rồi, hắn một lần hành động đột phá đến quỷ tôn cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán thánh cảnh. Muốn biết rõ một tôn bán thánh, phóng nhãn toàn bộ nguyên lương giới, cũng nên lên được một tiếng cường giả danh xưng là. Mà Trần Trường Quân, từ nhất tôn quỷ binh tu luyện tới quỷ tôn cảnh giới đỉnh cao cũng liền một năm nhiều một chút thời gian mà thôi. Đây nếu là chuyến đi, sẽ là bực nào kinh thế hai tụ. Chỉ sợ là toàn bộ nguyên lương giới đều muốn vì thế mà chấn động. Ngay vào lúc này, Trần Trường Quân con ngươi đông lại một cái, cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đứng chắp tay, nhìn chăm chú vào ngoài thành phương hướng, khoe miệng nổi lên mỉm cười, trầm lặng nói: "Các ngươi rốt cuộc đã tới a, chớ nhưng là đã đợi chờ các ngươi đã lâu." Dứt lời, thân hình chính là dần dần mơ hồ, sau đó phá thành mảnh nhỏ, tiêu thất ngay tại chỗ. Toàn bộ Bắc Giang khu vực Tây Bộ quyền lợi trung tâm, Hàn Giang thành thành chủ phủ. Lúc này thành chủ phủ bên ngoài, người người nhốn náo, vô số kẻ vô số khí tức mạnh mẽ thân ảnh đang ngại bước nhanh nhanh chóng tiếp cận thành chủ phủ. Đao kiếm trong tay đều là đã xuất vỏ, hiện lên một tia sấm nhân hàn quang. Không cần thiết khoảng khắc liền đem thành chủ phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước, mà bên trong thủ vệ lại tựa như là không có một tia phát hiện. Đúng lúc này, đoàn người rối loạn tương mừng, chỉ chốc lát sau liền để cho ra khỏi một cái lối nhỏ tới. Từ nơi này con đường nhỏ chung đi ra hai cái khí tức cường đại bóng người. Đến gần nhìn một cái, đương nhiên đó là Giang Như Long cùng với bên ngoài trong phủ cái kia thần bí hắc y nhân. Thần bí hắc y nhân nhìn về phía Giang Như Long, tán thưởng nói: "Giang gia chủ, thủ đoạn không tệ lắm. Dọc theo đường đi đi tới dĩ nhiên không ai phát hiện." Giang Như Long cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Ta Giang thị nhất mạch đặt chân Hàn Giang thành đã có trên vạn năm, chút bản lãnh này tự nhiên vẫn là có. Bất quá chúng ta được dành thời gian động thủ, nếu không, các loại, chờ, Hàn thị nhất mạch bên kia cường giả phản ứng kịp nhưng là hơi rắc rối rồi." Thần bí hắc y nhân nghe vậy, gật đầu, đồng ý nói: "Giang gia chủ nói có lý, vậy liền động thủ đi." Dứt lời, hắn là thân ảnh chính là phóng lên cao, khí thế chợt bạo phát, bán thánh oai phô thiên cái địa hướng về thành chủ phủ áp đi. Chỉ thấy thần bí nhân khẽ kêu một tiếng, sau đó một trường bung ra, một cái ẩn chứa năng lượng to lớn nguyên khí giấu tay chính là vô căn cứ hiện lên, từ trên trời giáng xuống, lập tức một trường hạ xuống, hung hăng vỗ vào thành chủ phủ bên trên. Nhất thời, cắt bay đá chạy, bụi mù khắp nơi trên đất, chính là cái kia sinh ra dư ba cũng không khỏi khiến người ta run lên. Ở nơi này kinh thiên một trường dưới, toàn bộ thành chủ phủ trong khoảnh khắc đều là biến thành một vùng phế tích. Chỉ là quỷ dị là, ngoại trừ cung điện sụp xuống tiếng bên ngoài, toàn bộ thành chủ phủ cũng là an tĩnh đáng sợ. Một bầu không khí quái dị tự nhiên mà sinh. Thần bí nhân nhướng mày, trong lòng kinh sợ, trong ánh mắt xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Quả nhiên, sau đó chỉ thấy một đạo tử mang thăng thiên, sau đó mạnh nở rộ ra, nhất thời đem trọn cái đêm tối biến thành ban ngày. Cái tia quang mang chói mắt, làm cho đám người vội vàng dùng tay che ở cặp mắt của mình. Ngay sau đó bắt đầu từ bốn phương tám hướng chuyển đến một hồi chỉnh tề bước tiến lên tiếng. Chỉ thấy từ Hàn Giang thành từng cái phố lớn ngõ nhỏ chung, chạy ra khỏi vô số minh đao nắm giáp, khí tức mạnh mẽ trắng ý địa giáp sĩ. Một đám khách không mời mà đến trong nháy mắt chính là bị đám này trắng ý địa giáp sĩ bắt rùa trong hũ. Giang Như Long nhìn rất nhiều trắng ý địa giáp sĩ, sắc mặt nhất thời khó coi, nói từng chữ: "Hàn, Giang, Hổ, Sĩ." Hắn thân là Giang thị nhất mạch gia chủ, tự nhiên nhận được nhánh binh mã này, đồng thời rõ như lòng bàn tay. Hàn Giang Hổ Sĩ là lệ thuộc vào Hàn Giang thành phủ thành chủ bộ đội tinh nhuệ, nhân số có chừng 50 ngàn chúng, mỗi một người đều có tiên thiên cảnh tu vi, hơn nữa tinh tu chiến trận thuật, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hai vị Hàn Giang Hổ Sĩ thống lĩnh càng là đạt tới kinh khủng sinh tử cảnh. 800 năm trước, Bắc Giang khu vực Tây Bộ có đưa ngang một cái không quật khởi thế lực, gọi là Trấn Hải Môn. Bên trong cánh cửa cùng sở hữu 4 tôn sinh tử cảnh đại tu sĩ tọa trấn. Ở quyền lợi cùng với danh vọng dưới sự chi phối, bọn họ đối với Hàn Giang thành ở Bắc Giang khu vực Tây Bộ địa vị bá chủ phát khởi khiêu chiến. Lúc đó Hàn Giang thành thành chủ Giang Chiếu Hải dưới cơn nóng giận chính là phái ra chi này Hàn Giang Hổ Sĩ. Trong vòng 3 ngày, liền đem toàn bộ Trấn Hải Môn từ trên xuống dưới hơn 10 vạn người giết cái sạch sạch sẽ sẽ, chó gà không tha. 4 tôn sinh tử cảnh đại tu sĩ càng là toàn bộ chết trận. Từ đây Hàn Giang Hổ Sĩ danh truyền lần toàn bộ Bắc Giang khu vực. Đám người nghe thấy biết đều nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá Hàn Giang Hổ Sĩ lại chỉ nghe theo tại nhiệm Hàn Giang thành thành chủ mệnh lệnh. Ai là thành chủ, bọn họ chính là phục tùng người nào. Khi nhìn đến Hàn Giang Hổ Sĩ một khắc kia, Giang Như Long trong lòng biết rõ, chính mình bị Hàn Thiên Âm lừa, bọn họ kế hoạch đã bại lộ. Hàn Thiên Âm khẳng định đã tại chờ đấy bọn họ những người này mắc câu. Chẳng trách mình phen này bố trí tới thuận lợi như vậy, không nghĩ tới nhưng là bị Hàn Thiên Âm cái này lao thất phu đùa bỡn với bàn tay bên trong. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Quả nhiên, đúng lúc này, hơn ngàn đạo khí tức kinh khủng thân ảnh chính là từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu một người đương nhiên đó là Hàn Thiên Âm. DS, phần 2. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Chương 115, đồ cùng truy hiện, chiến đấu bạo phát, cầu hoa tươi, chương 115, đồ cùng truy hiện, chiến đấu bạo phát, cầu hoa tươi. Hàn Thiên Âm trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn Giang Như Long, tựa như đối đãi một người chết vậy. Một đầu như tuyết thật dài bạch phát không gió mà phát động, phiêu giật dị thường. Hắn đứng chắc tay, cười lạnh một tiếng nói: "Giang Như Long, chúng ta đánh nhau mấy trăm năm, không nghĩ tới ngươi vẫn là không có một chút xíu tiến bộ. Như trước như vậy ngu xuẩn, dại dột hết thuốc chữa." Nghe được Hàn Thiên Âm cái kia không che giấu chút nào trầm biếm, Giang Như Long không khỏi một hồi xấu hổ. Mở miệng nói: "Hàn Thiên Âm, ngươi chỉ biết tranh đua miệng lưỡi sao?" Nhớ hắn đường đường Giang thị nhất mạch gia chủ, dẫm chân một cái toàn bộ Bắc Giang khu vực đều muốn run rẩy bá chiến nhân vật, nhưng là bị cái này Hàn Thiên Âm năm lần bảy lượt nhục nhã. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi, làm thế nào người? Thế nhưng hắn vẫn còn không có bất kỳ lý do có thể phản bác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Như Long ánh mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía Hàn Thiên Âm phía sau đứng thẳng một cái thanh y nhân. Ánh mắt trừng thật to, tràn đầy không dám tin nói: "Giang, Giang biến hóa điện." Bị Giang Như Long điểm danh, sau lưng Hàn Thiên Âm đứng thẳng thanh y nhân chính là đi lên, hướng về Giang Như Long xa xa chắp tay thi lễ nói: "Giang gia chủ." Làm Giang Như Long chứng kiến người này một khắc kia, đầu óc của hắn trống rỗng. Hắn trong nháy mắt chính là minh bạch rồi. Vì sao cái kia rõ ràng không chê vào đâu được kế hoạch bị tiết lộ cái sạch sạch sẽ sẽ, thậm chí là làm hại bọn hắn giờ phút này thân ở hiểm địa. Thì ra đây hết thảy đều là bởi vì bọn họ Giang thị nhất mạch ra một đại phản đồ. Tên phản đồ kia chính là trước mắt cái này nhìn như hàm hậu đàng hoàng thanh y nhân, Giang biến hóa điển. Là hắn bán đứng mình cùng Giang thị. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Giang biến hóa điển có lý do gì có thể đi bán đứng hắn? Phải biết rằng Giang biến hóa điển ở Giang thị nhất mạch địa vị nhưng là tuyệt không thấp. Sâu nặng tín nhiệm của hắn, bị hắn coi là phụ tá đắc lực, chấp trưởng quyền cao. Quyền cao chức trọng, gần với hắn cái này Giang gia gia chủ cùng với mấy vị tư lịch so với lao tộc lao. Hắn chẳng lẽ không biết hắn lần này bán đứng sẽ để cho toàn bộ vạn cổ Giang gia đều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Trong cơ thể của hắn chạy xuôi nhưng là Giang thị huyết mạch ra, hắn lẽ nào không hiểu cái gì là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn sao? Phải biết rằng tổ chim bị phá chẳng lẽ chứng còn nguyên vẹn a, nghĩ vậy, Giang Như Long trong đầu đều là đang dỉ máu. Hắn khổ sở khuôn mặt, không cam lòng hỏi: "Giang biến hóa điển, vì sao ta như vậy tín nhiệm ngươi? Ngươi tại sao muốn bán đứng ta Giang thị? Lẽ nào ngươi thì không phải là Giang thị tộc nhân sao?" Đối mặt Giang Như Long chất vấn, vị kêu là Giang biến hóa ruộng thanh ý nhân cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói: "Giang Như Long, ta lúc nào nói qua ta Giang biến hóa điển là người Giang gia? Ta bản tính Hàn A, ngươi nên gọi Hàn biến hóa điển mới là." Ha 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 ha, Giang Như Long hỏi nghe lời ấy, đồng tử mạnh đến co rụt lại, cả kinh nói: "Giang biến hóa điển, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nghe không hiểu." Nghe vậy, chỉ thấy Giang biến hóa điển một tiếng rêu cợt, mở miệng nói: "Có ý tứ, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Giang Như Long, xem ở ngươi sẽ chết mặt trên, ta đây liền để cho ngươi chết được rõ ràng a." Dứt lời, Giang biến hóa điển chính là lâm vào trong ký ức, tựa hồ là nhớ lại trước kia chuyện cũ. Hắn thở dài một cái, sâu kín mở miệng tự thuật đứng lên. Thì ra, chân chính Giang biến hóa điển từ lúc 700 năm trước cũng sớm đã chết. Tại hắn 7 tuổi thời điểm chính là cùng với chính mình cha mẹ của chết ở một hồi Hàn thị âm mưu chặn giết chung. Bọn họ bị Hàn thị chặn giết phía sau, Hàn thị một vị tộc lão bắt đầu từ Hàn thị một đám trong tộc nhân chọn lựa một cái cùng Giang biến hóa điển dáng dấp rất giống hài tử. Sử dụng vô thượng bí pháp che giấu trên người huyết mạch khí tức, đem hai người treo đầu dê bán thịt chó, tới một man thiên quá hải, nhét vào Giang gia. Mà đứa bé này cũng cực kỳ không chịu thua kém, ở Giang gia triển lộ không tầm thường thiên phú tu luyện, bị Giang gia coi trọng nhìn kỹ. Mà ngâm ở Hàn thị nhất mạch âm thầm dưới sự trợ giúp, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh chính là tu thành sinh tử cảnh giới, trở thành nhất tôn đại tu sĩ, cũng lại đạt được Giang thị nhất mạch gia chủ Giang Như Long thưởng thức, bị Giang Như Long coi là phụ tá đắc lực, trở thành tay cầm trọng quyền nhân vật. Cho đến hôm nay, đại cục đỉnh định mới vừa rồi bạo lộ ra, mà Giang Như Long cũng rốt cục biết được vì sao cái này mấy trăm năm qua Hàn thị nhất mạch cùng Giang thị nhất mạch tranh đấu thủy chung là Giang thị nhất mạch bại trận. Tựa như Hàn thị nhất mạch có thể biết trước một dạng, lúc trước hắn cũng không phải không có hoài nghi qua trong tộc có phải hay không ra khỏi nội gian, thậm chí là giết một vị hành vi tương đối khả nghi Giang thị trưởng lão cũng là không có bất kỳ tác dụng, sau lại chính là bỏ qua truy tra. Nhưng là bây giờ tra ra manh mối, vị kia Giang thị trưởng luôn bị hoan uổng, thì ra vấn đề chân chính là xuất hiện ở Giang biến hóa ruộng trên người. Hắn mới là Giang thị cất giấu cái kia lớn nhất nội gian. Nghĩ vậy, Giang Như Long cả người dùng mình một cái, tức giận trong lòng sớm đã không thể phục thêm. Nguyên lai là chính mình, là mình dễ tin Giang biến hóa điển cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, mới chỉ có làm hại Giang thị rơi vào như vậy hiểm cảnh. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Giang biến hóa ruộng, ánh mắt không khỏi trở nên cắn răng nghiến lợi đứng lên. Trong con ngươi đều là máu đỏ tươi sợi, trong đó tràn đầy không có gì sánh kịp hận ý giờ khắc này. Hắn đối với Giang biến hóa ruộng cái này một phần hận ý thậm chí muốn phải xa xa vượt lên trước cuộc đời của hắn địch, Hàn Thiên Âm. Mà một bên thần bí hắc y nhân hỏi nghe chân tướng, nhìn về phía Giang Như Long ánh mắt không khỏi trở nên quái dị. Cái này Giang Như Long thật đúng là quá ngu đần, bị Hàn thị cho đùa bỡn ước chừng mấy trăm năm, nguyên lai đây chính là người Giang thị nhất mạch đặt chân Hàn Giang thành trên vạn năm tới bản lĩnh sao? Đây thật là tốt bản lĩnh, ra khỏi một cái cấp bậc cao như vậy nội gián đều là hồn nhiên không biết, đáng đời ngươi hôm nay có này một kiếp. Đang ở Hắc Y Nhân trong lòng oán thầm lúc, một bên vẫn nộ Giang Như Long đỏ mắt, thân hình mạnh nổ bắn ra mà ra. Một đôi sen lẫn hoảng sợ thánh ý thiết quyền trực tiếp hướng về Giang Biến Hóa Điện vung đi. Hắn muốn giết Giang Biến Hóa Điện, phương mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Một quyền này vung ra, một tràng tiếng xé gió đánh tới. Giang Biến Hóa ruộng đồng tử mạnh co rụt lại. Bán thánh nén giận một kích sao mà đáng sợ, không phải hắn có thể ngăn trở. Nếu là bị Giang Như Long đánh trúng, chỉ sợ là sẽ lập tức hóa thành bụi bặm bịt. Nghĩ vậy, hắn vội vã một cái lắc mình, núp ở Hàn Thiên Âm phía sau. Hiện tại giận dữ Giang Như Long chỉ có Hàn Thiên Âm mới có thể đối kháng. Nhìn mang nộm mà đến Giang Như Long, Hàn Thiên Âm đương nhiên sẽ không làm cho hắn được như nguyện. Chỉ thấy Hàn Thiên Âm cười lạnh một tiếng, khoe miệng nổi lên một tia trào phúng màu sắc. Một quyền vung ra, chính là nên liếu thượng thứ. Hai cặp thiết quyền đụng vào nhau, cái kia kinh thiên động địa lực lượng, để cho thiên địa đều nhất thời trở nên yên tĩnh lại, không như trong tưởng tượng cái kia trời long đất lở tràn diện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh cực tốc bay ngược mà ra, tại trong hư không liên tục lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hãi, lập tức đột nhiên một ngụm máu tươi đỏ thắm phun ra, khí tức nhất thời hề bại không ít. Này đạo thân ảnh chật vật tự nhiên chính là Giang Như Long, mà trái lại Hàn Thiên Âm cũng là vẻ mặt vân đạm phong khinh, tựa như làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Lúc này Giang Như Long khắp khuôn mặt là tuyệt vọng màu sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng với Hàn Thiên Âm vì sao đều là định phong bản thánh, trên lệch tại sao lại khổng lồ như thế? Chính mình dĩ nhiên ở trong tay của hắn thậm chí ngay cả một điểm sức đánh trả cũng không có. Chính là thần bí Hắc Y Nhân cái kia không hề bận tâm trên mặt cũng là nổi lên một tia kinh ngạc màu sắc. Cái này Hàn Thiên Âm, sợ là không quá ba ngày liền có thể siêu phàm nhập thánh trở thành một tôn chân thánh kỳ cường giả. Còn tốt bọn họ tới đúng lúc, tuyển trạch hôm nay xuất thủ. Nếu không, đợi Hàn Thiên Âm đột phá chân thánh khi đó phiền phức có thể to lắm. Nghĩ vậy, thần bí Hắc Y Nhân chính là cũng sẽ không sống chết mặc bây, mà là hướng về Giang Như Long hét lớn một tiếng nói: "Giang Như Long, ngươi đi đối phó những người khác. Hàn Thiên Âm giao cho ta đi đối phó." Dứt lời, hung hậu bán thánh khí tức đống nhiên bộc phát ra. Cổ hơi thở này, dĩ nhiên cùng Hàn Thiên Âm tương xứng. Khó trách hắn có thể như vậy vậy trêu chọc Giang Như Long, không đem hắn để ở trong lòng. Đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện thần bí Hắc Y Nhân, Hàn Thiên Âm trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Hắn từ trên người người này dĩ nhiên là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cực kỳ hiển nhiên, cái này thần bí Hắc Y Nhân là nhất tôn cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Âm trong con ngươi dĩ nhiên tóe ra một tia hừng hực. Giang Như Long quá yếu, yếu đến hắn đều không có chăm chú chiến đấu dục vọng. Nhưng trước mắt Hắc Y Nhân kia bất động, có thể chính mình đánh với hắn một trận, có thể mau hơn bước vào chân thánh kỳ. Hai người xa xa lướt nhau, trong mắt tràn đầy bàng bạc chiến ý, nhất tề hét dài một tiếng, thân hình nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo chói mắt hồng quang. Hai người chiến làm một đoạn, mà những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không tại chỗ xem cuộc vui. Vận khởi thủ đoạn chính là giết đi tới. Giang Như Long tuy là bị Hàn Thiên Âm một quyền trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bán thánh thủy chung là bán thánh, nghiền chết một ít sinh tử cảnh đại tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Vừa muốn xuất thủ, đã thấy từ Hàn thị nhất mạch trong trận doanh đi tới một cái dần dần già rồi lão hủ, tốt lắm lại tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã thân thể, cũng là để cho Giang Như Long nhất thời tóc gáy đứng chổng ngược. Một tiếng thét kinh hãi nói: "Hàn Thắng Hiên, ngươi lại vẫn không chết." Phải biết rằng cái này Hàn Thắng Hiên nhưng là 4000 năm trước Hàn thị nhất tôn bán thánh cảnh cường giả, theo lý mà nói sớm đã nên thọ nguyên hao hết, tọa hóa mới là. Tại sao phải sống đến nay? Cái kia bị Giang Như Long kêu là Hàn Thắng Hiên lão già lưng quổng, ho khan vài tiếng, một tiếng cười khẽ, thản nhiên nói: "Lão hủ còn không có chứng kiến ta Hàn thị nhất mạch nhất thống Hàn Giang Phiêu Tuyết Hành, như thế nào cam lòng cho nhắm mắt lại?" "Khái khái, khái khái, nếu muốn giết ta Hàn thị đệ tử, trước qua cửa ải của ta. Nếu như bình thường, đối phó như thế nhất tôn khí huyết đã khô cạn bản thánh." Giang Như Long khẳng định không hề sợ hãi, không có bất kỳ áp lực, nhưng là bây giờ hắn nhưng là bị Hàn Thiên Âm một trường trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều, không nhất định thấy rõ chính là lão già này đối thủ, nhưng là bây giờ biện pháp, Giang Như Long cắn răng, kiên trì chính là đón Hàn Thắng Hiên giết đi tới. DS, canh thứ 3. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Chương 116, thần bí Hắc Ý Nhân con bài chưa lật, chân thánh một kích. Cầu hoa tươi, chương 116, thần bí Hắc Ý Nhân con bài chưa lật, chân thánh một kích. Cầu hoa tươi, nhìn trực tiếp hướng hắn nhào tới Giang Như Long. Hàn Thắng Hiên cười lạnh một tiếng, người run một cái. Một cỗ không kém chút nào Giang Như Long khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Hắn thình lình cũng là một vị bán thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả đỉnh cao. Tuy là khí huyết đã khô kiệt, đời này đều là đã không có siêu phàm nhập thánh cơ hội. Thế nhưng khởi sướng uy tới vẫn là không thể khinh thường. Húng chi lúc này Giang Như Long đã sớm bị Hàn Thiên Âm cho trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Hai người đánh giáp lá cả, giống như hỏa tinh đụng địa cầu, bàng bạc thánh ý lực lượng vân tán bốn phía, liên hư không đều ở đây rung động. Một cỗ tiếp một cỗ kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trời dưới đất toàn bộ là loạn tung tung vẹo, trung quanh đều là kinh thiên tiếng chém giết, tiếng nổ mạnh, cùng với cái kia kinh người chiến đấu dư ba, tu sĩ lực lượng vốn là viễn siêu với phàm nhân, mà từ tu sĩ tạo thành quân đội cũng là càng đáng sợ hơn. Các loại võ học thuật pháp tiện tay bắt tới, thường thường tùy ý một kích chính là có thể phá hủy một mảng lớn Hàn Giang thành phòng ốc kiến trúc, giết chết trong đó không biết bao nhiêu dân chúng vô tội. Đang say giấc nồng Hàn Giang thành dân chúng rối rít thét lên bỏ người lên,
hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán, dự định thoát đi bên này nhân gian luyện ngục. Mà nói vậy trải qua lần chiến đấu này, ngày xưa phồn hoa thịnh vượng Hàn Giang thành chỉ sợ là phải hóa thành một vùng phế tích, hơn nữa muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hàn Giang thành trên vạn năm tích lũy ở nơi này một hồi tu sĩ trong chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lên vương bốn vị bán thánh cảnh cường giả chiến đấu càng là đã tiến nhập gay cấn, đánh đuổi, thậm chí là bay ra phía chân trời. Ở trên thiên ngoại giao chiến, hoàn toàn nhìn không thấy bốn người hình bóng, mà lại nhìn xuống phương Giang thị nhất mạch các cường giả, cũng là lâm vào hiểm địa, bị mấy lần với mấy Hàn Giang hổ sĩ cùng Hàn thị nhất mạch cường giả vây công, bị đánh là chạy trối chết, thử thương vô số kể. Bởi lần này Giang Như Long kế hoạch bản ý là tiên đánh lén thành chủ phủ, thi hành bắt giặc phải bắt đua trước kế sách, dự định thừa dịp thành chủ phủ cùng Hàn thị nhất mạch lực lượng không có phản ứng kịp chi tế, cùng thần bí hắc y nhân trước liên thủ đem Hàn Thiên Âm giải quyết rơi. Là cố, vì không phải đánh rắn động cỏ, làm cho Hàn Thiên Âm có chút cảnh giác. Giang Như Long chỉ điều đi Giang thị nhất mạch tinh nhuệ nhân mã cùng với cái kia thần bí hắc y nhân gần nghìn tên thủ hạ. Thế nhưng không nghĩ tới bởi vì Giang thị nhất mạch kẻ phản bội Giang biến hóa ruộng bản ứng, khiến đầy bản thua thiệt, bị sớm có chuẩn bị Hàn Thiên Âm cho đợi tránh. Ở dĩ giật bãi lao, lại người đông thế mạnh Hàn thị nhất mạch cường giả dưới sự vây công, Giang thị suy tàn sắp đến. Thế nhưng đối mặt gần đến họa sát thân, Giang thị nhất mạch cường giả cũng là không có bất kỳ một người cầu xin tha thứ. Trong con ngươi tất cả đều là thấy chết không sờn chiến ý, bởi vì trải qua hai mạch mấy trăm năm qua tranh đấu gay gắt, hai người bọn họ mạch thủ hạ không biết lây dính bao nhiêu đối phương thân bằng hảo hữu tiên huyết, sớm đã là dưỡng thành thâm cựu đại hận. Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành càng là sớm đã danh nghĩa, chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Ngoại trừ đối mặt bên ngoài uy hiếp còn có thể thống nhất đối ngoại lúc, thời điểm khác trên căn bản là bên trên nước lửa không dung. Điểm này từ nguyên bản Giang biến hóa điền một nhà chết có thể nhìn ra. Lẫn nhau ở trong bóng tối đâm ra rối, song phương nhân mã chém giết non nửa khắc, cũng đã chết hơn vạn tu sĩ, có thể nói là sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tùy ý có thể thấy được cụt tay cụt chân, hiện trường vô cùng thê thảm. Mà ở thiên ngoại, Hàn Thiên Âm cùng thần bí kia hắc ý nhân đã là kịch đấu trên trăm cái hiệp, song phương ngươi tới ta đi, tương xứng thế lực ngang nhau, hai khí tức của người so sánh với mới lúc giao thủ sớm đã là đê mê không biết bao nhiêu, hiển nhiên ở va chạm kịch liệt chung đều là bị thương không nhẹ. Thế nhưng hai người lại đánh nhau kịch liệt như trước, chiến hưng khởi, không có bất kỳ ngưng chiến ý tứ. Ngay sau đó lại là một hiệp va chạm kịch liệt, hai người thân hình liên tục chật lui, cho đến bay ra rất xa mới miễn cưỡng dừng lại. Thần bí nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hàn Thiên Âm. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Hàn Giang thành thành chủ cũng khó dây dưa như vậy, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên chỉ có thể liều cái tương xứng, thậm chí mơ hồ ở hạ phong. Hắn cẩn thận quan sát một cái tình huống chung quanh, chỉ thấy Giang Như Long ở Hàn Thắng Hiên chen ép dưới đã là chật vật không chịu nổi, liên tục bại lui, miễn cưỡng chỉ có chống đỡ lực. Chiến bại đang ở trước mắt. Dù sao Hàn Thắng Hiên là nhất tôn sống mấy ngàn năm lão bất tử, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khi dễ một cái bị thương Giang Như Long vẫn là rất dễ dàng. Giang Như Long ở bị bực này trọng thương dưới tình huống còn có thể miễn cưỡng đối kháng, đã là tuyệt không dễ. Mà những người khác càng thêm bất ham, bọn họ mang tới cường giả bị Hàn Giang hổ sĩ cùng Hàn thị nhất mạch cường giả một mặt đổ sắt được lấy, tuy là đều ở đây liều mạng chém giết, lấy mạng đổi mạng, thế nhưng nói vậy chỉ sợ là không được bao lâu phải toàn quân bị diệt. Nghĩ vậy, thần bí hắc ý nhân con ngươi đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có trước giải quyết hết Hàn Thiên Âm mới có thể vãn hồi trận này bại thế, không thể tại dạng này tiếp tục cùng hắn chơi tiếp. Hắn chuẩn bị xuất ra chính mình chuẩn bị ở sau. Hắc ý nhân nghĩ đến là làm, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, trong tay của hắn chính là vô căn cứ nổi lên một khối dịch thấu trong suốt ngọc thạch. Mà khi viên này dịch thấu trong suốt ngọc thạch xuất hiện một sát na kia, Hàn Thiên Âm chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được khối ngọc kia trong đá khả năng niêm phong lấy cái gì thứ không tầm thường, làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cái này rất có thể là thần bí kia hắc ý nhân con bài chưa lật. Nghĩ vậy, hắn chính là thân hình dừng lại, bỏ qua tiếp tục tiến công hắc ý nhân ý tưởng, thận trọng đề phòng có thể sẽ đột nhiên nguy hiểm. Thần bí hắc ý nhân đối với Hàn Thiên Âm biểu hiện chút nào cũng không lưu ý, hắn khẽ cười một tiếng, đem ngọc thạch ném đến giữa không trung. Một đạo ánh sáng chói mắt lập tức đột nhiên phân tán bốn phía, cái kia lao ánh sáng khiến người ta không mở mắt nổi, mà từ trong đó một cỗ năng lượng kinh khủng đang chậm rãi sống lại lấy. Hàn Thiên Âm bén nhạy cảm giác được lấy cỗ năng lượng khủng bố, nếu là bị cái này ngọc thạch bên trong ẩn nút năng lượng bắn trúng, hắn sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, hóa thành một đạo độn quang chính là hướng về phía chân trời bỏ chạy. Nhìn đang chạy thục mạng Hàn Thiên Âm, thần bí hắc ý nhân khỏe miệng hiện lên một tia hài hước nụ cười, lạnh lùng nói: Hàn Thiên Âm, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị a, ngươi nên hảo hảo hưởng thụ. Hắn cách không sợ, một cổ vô hình kinh khí bắn trúng ngọc thạch, chịu đến này đạo kinh khí trung kích, khối ngọc này thạch mãnh nổ bể ra tới, thứ phân ngũ liệt, một chi ẩn chứa bị thiên diệt địa vai mũi tên ánh sáng từ ngọc thạch bên trong bay ra, chính là hướng về Hàn Thiên Âm mà tới. Tốc độ kia càng làm cho hư không đều sinh ra âm bạo thanh, cảm giác được sau lưng nguy hiểm, Hàn Thiên Âm chỉ cảm thấy tóc gáy đứng chổng ngược. Hắn quay đầu, chứng kiến tia sáng kia tiến đã cách hắn quá gần, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tóc gáy đều muốn nổ tung. Hắn cảm giác được chi này quang tiễn trung ẩn chứa lực lượng rất xa vượt qua bán thánh cảnh giới cường giả không biết bao nhiêu. Khối ngọc kia trong đá, Niêm Phong dĩ nhiên là chân thánh kỳ cường giả một kích, tuy là hắn cách chân thánh cảnh giới chỉ có một bước ngắn,
nhưng trung quy không phải chân thánh, mà chân thánh cường giả một kích, cũng không phải hắn hiện tại có thể ngăn trở. Giữa hai người này chênh lệch quá xa, lớn đến hắn hoàn toàn không có ngạnh kháng ý tưởng. Hắn vội vã vận khí tăng nhanh chính mình trốn độn tốc độ. Newton chạy trốn con này mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng mũi tên ánh sáng. Thế nhưng nếu có thể bị thần bí kia hắc ý nhân cho rằng con bài chưa lật, như thế nào dễ đối phó? Cái kia không có gì sánh kịp tốc độ, có thể dùng quang tiễn rất nhanh chính là đuổi kịp Hàn Thiên Âm. Ở Hàn Thiên Âm một tiếng tuyệt vọng trong tiếng giống giận dữ, chi kia quang tiễn dễ như trở bàn tay kích phá Hàn Thiên Âm hộ thể cương khí, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Trên đầu tên ẩn chứa cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Hàn Thiên Âm đánh hạ phía chân trời, dường như vẫn thạch rơi vậy, hung hăng rơi đập ở đại địa bên trên. Ở đại địa một tiếng kịch liệt rung động trong tiếng, đập ra một vài vạn dặm thọc sâu hô to, gắt gao đem Hàn Thiên Âm đóng vào đại địa bên trên, khơi dậy đầy đất cho cắt đi trần. Thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Đợt, đệ nhất cảng. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Ngày hôm nay đại gia trong nhà làm pháp sự, quá bận rộn, ngày mai muốn hạ táng. Hiện tại nhín chút thời gian trở về gõ chữ. Buổi tối còn muốn đi tế văn. Không có ý tứ, các vị thật to nhóm. Một chương này hay là dùng điện thoại di động mã, có điểm không có thói quen. Bao dung một cái.